Chương 24. Phản gián Ngụy quân trận doanh bên trong, Ngụy Tuyên đang tại hưởng thụ mỹ thực, là cắt thành từng khối thịt bò sống, khóe miệng ăn được đều là vết máu. Xung quanh thủ tướng nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều tại rời sông lấp biển. Có người nói, từ tầng thấp nhất bò lên nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít nhỏ bê, hoặc háo sắc, hoặc tham tài, hoặc chính nhân quân tử các loại, nhưng ăn sống thịt bò, bọn họ vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Tào Thông vô cùng lo lắng đi tới Ngụy Tuyên trước mặt, vừa muốn nói cái gì, đã bị bình tĩnh tự nhiên Ngụy Tuyên hỏi, người muốn ăn sao? Hắn nhìn thấy nguyên soái vì chính mình đưa tới thịt bò sống, mặt trên còn có vết máu có thể thấy rõ ràng, loại này mỹ thực, hắn thật sự là khó có thể nuốt xuống. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu từ chối, sau đó nghiêm mặt nói, bẩm báo nguyên soái, Hàm Dương thành bên trong mật thám Liều Lĩnh nguy hiểm đến tình mạng truyền đến tin tức, nói là Tần Quốc quốc quân có nguy. Ngụy Tuyên một bên nghe Tào Thông báo cáo, một bên từng ngụm ăn sống thịt bò, một chút không cảm thấy buồn nôn, trái lại cảm thấy say sưa ngon lành, thức ăn ngon như vậy ngươi không hiểu được tụ, thật sự là đáng tiếc. Thời khắc này, Tào Thông sắc mặt có chút khó coi, cố nén phế phủ các loại cảm giác khó chịu cảm thấy, chắp tay nói, nguyên soái đợi một chút vậy. Nói xong xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Chờ đến một chỗ không người giờ địa phương, hắn cuối cùng không nhịn được đem đã vào bụng cơm trưa nôn mửa ra, các loại tình huống hơi khá hơn chút lúc, hắn mới tự lẩm bẩm nói, sớm biết cơm trưa sẽ không ăn quá đầy mỡ đồ vật. Ngụy Tuyên nhìn Tào Thông rời đi bóng lưng, đăm chiều, mới vừa cho ta đưa nữ nhân cải hiếm, liền bị yêu tộc mai phục bị thương nặng. Sự tình sẽ có trùng hợp như vậy sao? Hai chuyện này lại có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ngay tại vừa, yêu tộc đúng là đưa tới tin tức, nói Doanh Nguyên đang đánh lén trong lúc, không ngờ bị chúng nó một cái lớn yêu gây thương tích, lúc đó liền lập tức là miệng phun máu tươi. Là Minh Hiếu, yêu tộc không thể sẽ truyền đến tin tức giả mới đúng. Nhưng là sự tình này phát sinh thật sự là có chút đột nhiên. Hắn lại ăn mấy khối thịt bò sống, liền rộng mở đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa vặn cùng đâm đầu đi tới Tào Thông chạm mặt. Nôn ra. Tào Thông nghe được Ngụy Tuyên thanh âm về sau, lúng túng gật đầu. Ngụy Tuyên nói, nghĩ phương pháp để thành bên trong mật thám tiếp tục dò xét Hàm Dương thành trong ngoài tin tức, bản soái muốn biết rõ bọn họ nhất cử nhất động. Tào Thông trịnh trọng ôn quyền nói, rõ. Ngụy Tuyên chỉ phía sau thịt bò sống, mở miệng nói, ăn xong nó, đừng lãng phí, đây là quân lệnh. Tào Thông sắc mặt trong lúc nhất thời lần thứ hai biến hóa, khó chịu cùng cực, rõ. Hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nói ra cái chữ này. Người là giao thớt, ta là thịt cá. A, Ngụy Tuyên không hiểu ra sao nói ra câu nói này, liền hướng về doanh trướng bên ngoài hướng về đi đến. Hắn muốn đi yêu tộc trong đại doanh nhìn, vị kia trọng thương Doanh Nguyên đại yêu, đến tuột cùng có gì trở phong độ. Tào Thông nhìn trong tô còn lại mấy khối thịt bò sống, biết vậy nên cực kỳ bi thương, hẳn là ta là thịt bò mới đúng không? Hàm Dương thành bên trong, chịu đến quân sư bảng thống giao phó, Lý Huyền Thanh nhận lên dò xét toàn thành trọng trách. Nàng xuất lĩnh sở hữu từ Tần Quốc cắt tới rồi gấp rút tiếp viện võ giả, làm hết sức đem thành bên trong trật tự hồi phục bình thường. Nghe quân sư nói, cái này dường như là quân thượng ý tứ. Nàng luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, nhưng cụ thể nơi nào quỷ dị, nàng lại không nói ra được. Thật giống, quân thượng từ vừa mới bắt đầu, liền biết sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này. Nghĩ tới đây, nàng hơi sững sờ, khoe miệng không tự chủ lộ ra một vệt ý cười, thế nhưng qua trong giây lát lại khôi phục thành diện mạo như trước, không có bị bất luận người nào phát giác. Lý Huyền Thanh trong ngày thường chính là một bộ băng sơn nữ thần dáng dấp, trên mặt tựa hồ viết người sống rất gần bốn chữ lớn. Có đẹp một người, giống như thanh dương, nói chính là nàng. Xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, hiện lộ hết tuyệt đại phương hoa, như thế trên trời thần nữ hạ xuống trần thế, đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng dáng dấp, thế nhưng chỉ có đối với Doanh Nguyên, có sự khác biệt cảm giác. Hàm Dương cung, nơi này vẫn là Tần Quốc quốc quân tầm cung, chỉ là sau đó, bàng thống nói muốn bế quan, Doanh Nguyên liền đem hắn sắp xếp ở chỗ này. Hiện tại hắn xuất quan, Doanh Nguyên lại giống như một vị bệnh nhân giống như vậy, nằm ở trong cung đế trên giường, sắc mặt tái nhợt. Cung bên ngoài có thái giám hô to, quân thượng, Tả Khâu, Ân Côn, Vân Sơn, vệ minh bốn vị đại thần đã đến cung bên ngoài. Nằm ở trên giường tháp Doanh Nguyên, nghe được thái giám thanh âm về sau, vẻ mặt gật gù, tuyên. Thanh âm tuy nhiên yếu ớt, thế nhưng tính lực kinh người thái giám vừa vặn nghe được. Hiện nay là phi thường thời kỳ, nhất định phải đánh lên sở hữu tinh thần trạng thái, bằng không giữ lại ai ý, rất có thể liền sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Bốn người này đều là hiện nay Tần Quốc trên triều đình phẩm cấp tối cao bốn vị đại thần. Tả Khâu liền không cần nhiều lời, chính là một quốc gia tể tướng. Ân Côn, thái úy. Vân Sơn, ngự sử đại phu. Vệ Minh, lang trung lệnh. Bốn người bọn họ cầm giữ Tần Quốc triều chính. Thế nhưng Doanh Nguyên tâm lý rất rõ ràng, bốn người bên trong cũng không phải người nào có ái quốc tình cảm. Như kế khai triển, liền từ bốn người này bắt đầu. Bốn người bọn họ đi ngang qua thái giám gọi đến về sau, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào cung điện, đến bị hoàng vải che lấp đế số bên, cùng nhau quỳ bái nói, chúng thần bái kiến quân thượng. Doanh Nguyên vất vả vung tay, chư vị ái khanh không cần đa lễ. Khu khu. Thượng. Phúc. Nói, đúng là miệng phun máu tươi. Bốn vị đại thần thấy vậy hai mặt nhìn nhau, thất kinh, vội vã nói to như thế nói, người đến. Mau tới người. Phụ trách tiếp thân chăm sóc quốc quân hàng ngày sinh hoạt thường ngày xảo xảo đội vã đem ra vài ước, vì quốc quân lau chùi vết máu, nàng trong mắt, có nước mắt xoay quanh, làm người chịu mến, tựa hồ là trong lòng đau quốc quân. Có ngựa y cũng khẩn cấp vi quốc quân bắt mạch. Doanh Nguyên tự giác chậm quá này cỗ sức lực về sau, liền làm cho các nàng lui ra, sau đó nhìn về phía lều vải ở ngoài bốn tên thần tử, nhỏ giọng nói, quả nhân liền nói chuyện lớn tiếng, đều là nói không chừng. Quân thượng. Bốn người cùng kêu lên hô to. Thanh âm đau bừng cắt, giống như là chính mình chết thân cận nhất người. Doanh Nguyên bi thảm cười nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Các vị chính là tam triều nguyên lão, cho tới nay đối với tần quốc trung thành tuyệt đối, quả nhân là không đủ giấu các ngươi. Quả nhân sợ là đại nạn sắp tới. Loại này mang tính then chốt thời khắc, chính là khảo cứu bốn người diễn kỹ thời điểm. Bọn họ khóc. Bốn vị tam triều nguyên lão cứ như vậy rơi lệ. Gào khóc ca. Vừa khóc còn một bên lục tục nói, quân thượng hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ bình yên vô sự. Quân thượng nhất định sẽ vượt qua kiếp này, bảo vệ đại tần giang sơn xã tắc. Bốn người bọn họ là thật không nghĩ tới, đang yên đang lành, lại gây ra chuyện này tới. Vạn nhất quân thượng thật muốn đi, đại tần làm sao bây giờ? Người nào còn có thể chỉ huy đại tần cùng cường đại vô địch ngụy quân ăn thua đủ? Doanh Nguyên giả vờ làm ra một bộ bị ồn ào đến vẻ mặt, cao mày như vậy suy nói, thân hậu sự, quả nhân cũng sắp xếp gần như. Quả nhân ở trong tông thất xem xét một vị rất tốt người trẻ tuổi, hắn đang tại tới rồi Hàm Dương trên đường, đến lúc đó, từ hắn kế thừa đế vị, hay là tần quốc. Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng lại một hồi, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng bốn người. Hắn phát hiện bốn người toàn bộ ở tập trung tinh thần nghe. Không hổ là nhân tinh a. Hắn chậm chốc lát tiếp tục mở miệng nói, tần quốc không có cứu. Bốn vị đại thần mãnh liệt vừa sửng sốt. Không có cứu? Có ý gì? Quả nhân đi lần này, Hàm Dương nhất định sẽ thất thủ, sẽ tính ngươi nhóm phụ tá tân quân, chạy trốn tới Nam Vương, phòng trừng cũng chỉ có thể chống đỡ cái 3-5 năm thôi. Thế nhưng, hay là tương lai sẽ xuất hiện chuyển cơ hội cũng không nhất định, tuy nói xác suất có chút tiểu có thể các ngươi là tam triều nguyên lão, đối với tần quốc vẫn cúc cùng tận tụy. Khu khu. Doanh Nguyên lại ho khan. Bốn người vội vàng nói, quân thượng, chú ý nghỉ ngơi a. Đúng vậy a quân thượng, sự tình nhất định sẽ có chuyển cơ hội. Doanh Nguyên vô lực lắc đầu một cái, các ngươi là tam triều nguyên lão, coi như là tần quốc sẽ có một ngày sẽ bị chắc chắn diệt, các ngươi cũng phải phụ tá tân quân, tận trung vì nước đến thời khắc cuối cùng. Các ngươi có bằng lòng hay không? Bốn người nghe tiếng dồn dập cao mày, sau đó từng người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chăm miệng một lời nói, chúng thần vạn tử bất tử. Doanh Nguyên thấy thế vui mừng gật gù, rất tốt, tần quốc có các ngươi quả nhiên là rất may. Quả nhân có một kế, nếu là kế thành, hay là liền có thể trở thành tần quốc chuyển cơ hội, để tránh cho hỏa mất nước phát sinh, chỉ là kế này quá mức nguy hiểm. Chương 25. Nhân tâm bốn người liên tiếp cao mày, từng người đối diện đều tại âm thầm nghĩ lượng, mà Doanh Nguyên cũng đang chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Tả Khâu dò hỏi, xin hỏi quân thượng, không biết ngài ý tứ mưu kế là? Doanh Nguyên ho khan hai tiếng, phát sinh tiếng hít thở nặng nề, như là bệnh đến giai đoạn cuối, ngay cả âm thanh đều là trở nên thâm trầm, đây là mà tính toán. Quả nhân dự định phái ra thủ thành sở hữu quân đội tiêu diệt yêu tộc. Chỉ cần đem yêu tộc thành công tiêu diệt, cái gọi là ngụy quân đem vô pháp chỉ dựa vào sức một người công phá Hàm Dương. Trước mắt mấy người trừ Thái Bí ra đều không chi binh, chính mình lần giải thích này cũng không biết bọn họ có thể hay không tin tưởng. Ân Khôn làm Thái Bí nói ra chính mình nghĩ hoặc, quân thượng, nếu là trắng trợn đánh lén yêu tộc, sợ là sẽ được trả bằng mất chứ. Ân Khôn là đường hoàng gia dáng thế gia tử đệ, tần quốc bên trong có thật nhiều thế gia, mà cái này Ân gia là dựa vào chiến công phát tài. Ân gia có một nữ tên là Ân Ngàn Tố, chính là tần linh công sủng ái nhất một cái phi tử. Vì vậy rất lúng túng một màn xuất hiện. Ân Ngàn Tố phụ thân chính là Ân Khôn, sau đó Huyền Vũ môn biến cố, để Ân gia đối với vị này tần quốc quân thái độ vẫn là lắc lư trái phải bất định. Nghe được là Ân Khôn hỏi chính hắn một vấn đề, Doanh Nguyên một chút cũng không thấy được ngoại lệ, các ngươi bốn vị đều là đại thần trong triều, quả nhân muốn từ trong các ngươi chọn một người đi ra, đi tới Ngụy Doanh, giả ý quy hàng, hướng về bọn họ lan truyền tình báo giả. Liên nói quả nhân đòi mạng người ở nhất tuyến thiên hạp cốc tiến quân, xuất kỳ bất ý đánh hạ yêu tộc, sau đó thủ thành, một lòng đối với Ngụy. Bốn người nghe được cái này mưu kế về sau, thân thể đều là khẽ run lên. Ai nguyện ý nhận nhiệm vụ này? Có đến mà không có về a? Doanh Nguyên túi đầu đủ du nói, khó nói các ngươi không người chủ động anh. Nước to lớn mà tính, quả nhân đến bây giờ, lại nên tin ai? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Quan trọng cái này sống, không tốt tiếp a. Sinh tử cách xa một đường, cũng không phải là đùa giỡn. Quá chốc lát, Ân Khôn khẽ cắn răng, trịnh trọng việc nói, quân thượng, vi thần nguyện đi. Doanh Nguyên nhất thời mừng tích mắt, Thái úy không hổ là trung lương đời sau, đối với ngươi công thành trở về thời khắc, quả nhân liền phóng thích con gái ngươi, đối với các ngươi Ân ra một ít quản thúc biện pháp, cũng toàn bộ hết thể hủy bỏ, chỉ nguyện ái khanh lần đi, cần phải đối với quốc sự yên tâm. Ân Khôn mặt không biến sắc nói, vi thần đa tạ quân thượng. An lập vua, trung thành việc, vi thần bất quá là tận bản phận a. Chờ Ký Ngôn nói xong, Doanh Nguyên tiếng ho khan càng nghiêm trọng, khu cụ, Thái úy. Khắc, nói có lý, quả nhân vui mừng. Khu cụ, cung cực. Nhìn Thái úy, rất sớm xuất phát, không thích hợp. Khắc, làm lỡ quốc sự. Ân Khôn chắp tay nói, vi thần cùng người nhà tiểu tụ một phen, ngày mai liền xuất phát. Đây là nhân chi thường tình, Doanh Nguyên đồng ý rõ. Bốn người lui ra, bàng thống từ sau tấm bình phong đi ra. Hắn bất trốn ở chỗ này. Doanh Nguyên sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, xem người không liên quan một dạng, quân sư đoán không lầm, quả nhiên là cái này Ân Khôn lĩnh nhiệm vụ này. Nhưng quân sư cảm thấy hắn sẽ làm phản sao? Phản bội tần quốc, sau lưng của hắn gia tộc đều sẽ như băng mỏng trên giày. Bàng thống cười nói, cho dù không phản bội tần quốc, Ân thị nhất tộc cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao chúng ta vừa bắt đầu phương châm chính là muốn nhằm vào những cái ở quốc nạn phủ đầu, vẫn cứ không có bất kỳ cái gì làm thế ra. Doanh Nguyên tán thành gật gù, cái này Ân Khôn phỏng chừng cũng từ lớn nhất vừa bắt đầu cũng đã phản cảm quả nhân nhằm vào thế gia biện pháp. Lần này hắn cũng là muốn đánh cuộc một keo xem. Bàng thống chắp tay nói, quân thượng, chỉ cần cái này Ân Khôn có thể đi sứ Ngụy Doanh, liền đại biểu kế hoạch chúng ta đã thành công một nửa. Doanh Nguyên hai mắt phát lạnh, sát khí lâm nhiên, không thể không nói, hắn cũng cho quả nhân có thể thu thập Ân gia lý do. Ở hai bọn họ trong mắt, tựa hồ Ân Khôn phản quốc đã hình thành định cục. Bàng thống là căn cứ Ân Khôn tính cách phân tích, đoán hắn sẽ chọn như vậy đi làm. Mà Doanh Nguyên thì lại là bởi vì chính mình đối với Ân gia vừa bắt đầu liền thực thi các loại biện pháp, sẽ khiến vị này thế gia bên trong người lòng sinh phiền chán. Hiện nay, thành bên trong tình huống làm sao? Đây là lập tức Doanh Nguyên lo lắng nhất vấn đề. Bàng thống ôm quyền nói, hồi quân thượng, vị kia thiên tuyển thánh nữ, đúng là một vị có thể tín nhiệm giao phó người. Doanh Nguyên nói, vậy được, dù sao, nàng là một cái không giống bình thường nữ tử, đáng giá đi lợi dụng. Ân gia, Ân Khôn cùng mấy vị rìa mép hoa bạch lão người ở trao đổi sự tình. Xung quanh mười hơn thước bên trong, không gặp một người tung tích. Gia chủ, ngài đến thật đúng là thời điểm. Ân Khôn nở nụ cười khổ. Chủ nhà họ Ân, tên là Ân Tiên Vũ, bây giờ đã là tuổi thất tuần, tứ cảnh vũ giả, đáng tiếc tuổi già thể suy, công lực đã không có thời kỳ tráng niên sáu thành. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung, đừng cũng chỉ như vậy. Kỳ thực ở quốc đô phát sinh kịch biến thời gian, ta cũng đã đến, vốn nghĩ ngủ đông mấy ngày, nhìn vị này quốc quân có đáng giá hay không ta Ân gia tập trung, nhưng mà hiện nay xem ra, tận quốc khí số đã hết. Ân Thiên Vũ ngữ trọng tâm dài nói. Hắn hôm nay biết được Ân Khôn đi gặp mặt quốc quân, muốn hiểu biết một ít chuyện, vì lẽ đó hiện thân đi tới nơi này. Ân Khôn cực kỳ tán thành chút điểm này, đem gần nhất Hàm Dương thành phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ cùng với hôm nay gặp mặt quân thượng tình huống cặn kẽ, đều là toàn bộ nói ra. Ân Thiên Vũ suy nghĩ một lát sau, làm ra lựa chọn, lão hủ cũng cái này tuổi tác, khi còn trẻ lưu lại nội thương cũng đã đến dược thạch nan y trình độ, không biết còn có mấy ngày có thể sống. Vì lẽ đó cái này Ân gia, tương lai nhất định sẽ là ngươi, ngươi muốn làm cái gì, Ân gia đều sẽ toàn lực, chỉ bất quá, ngươi lần đi, lành giữ khó liệu à. Cái này chính là một số thế gia nhất là điểm túi địa phương. Vương triều thay đổi, ngoại tộc xâm lược, phản phất cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ cho rằng thông minh cùng trí tuệ là để gia tộc làm sao càng tốt hơn tiếp tục kéo dài, làm sao để cho mình trải qua càng tốt hơn. Ngoài ra, bọn họ một mực không cần quan tâm, nặng ở bản thân một nhà chi tư, tư tưởng khó trèo lên đại nhã, hành vi bị người vây đỡ. Ân Khôn nghiêm túc nói, không thành công thì thành nhân, lần đi kết quả xấu nhất ta đều đã nghĩ đến, thế nhưng vì gia tộc, ta không thể không đi làm. Ân Tiên Vũ rất tán thưởng hắn cách làm, ngươi yên tâm, vạn nhất ngươi thật xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi mạnh này, ta sẽ đem hết toàn lực bảo toàn, để bọn hắn trải qua tốt nhất tháng ngày. Ân Khôn hít sâu vào một hơi, ôn quyền nói, đa tạ gia chủ. Ở trong mắt bọn họ, tựa hồ Tần Quốc đã sắp sửa gỗ mục, không thể cứu chữa. Nếu muốn tiếp tục kéo dài gia tộc huy hoàng, chỉ có hướng về Ngụy Quốc quy hàng, sớm nhất được Ngụy Quốc che chở. Doanh Nguyên ngụy trang rất thành công. Ngày đó, quốc quân với bệnh tình nguy kịch thời khắc, tự mình hạ lệnh, từ bỏ Ân Khôn thái úy quan trước, xuống làm thứ dân, tội lỗi trách vì là nghi ngờ cùng địch quân tương thông lại đến, toàn thành nhân thị tộc nhân cũng chịu trừng phạt, từng cái toàn bộ tiếp thu trả tấn. Sáng sớm hôm sau, Doanh Nguyên lại hướng về Ân Khôn ban rượu. Ân Khôn nhất thời không biết làm sao, trong lòng ngũ vị trần tạm, duy miễn thân tử, nhạc trưởng bên trong võ giả, giết chết truyền chỉ thái giám cùng bên người mà đến 10 tên binh sĩ. Ở chưa chuyện xảy ra trước, Ân Khôn thông qua mật đạo, chạy ra Hàm Dương. Doanh Nguyên biết rõ sau đó, giận tí mặt, khí huyết công tâm, lần thứ hai ngất đi. Vương cung trong ngoài, nhất thời loạn thành một bầy. Thừa tướng Tạ Khâu, ở quốc quân trên giường, phát hiện một phần thánh chỉ. Cho rằng quốc gia tên, thừa dịp quốc quân ngất thời gian, mở ra xem, phía trên chỉ có vẹn vẹn mấy chữ, mệnh tông thất tử đệ Doanh Vân tới rồi Hàm Dương. Đây là một phần không có viết xong thánh chỉ. Tạ Khâu lúc này liền để người lấy 800 dặm cấp báo quy mô tốc độ, đem phần này chưa viết xong thánh chỉ, đưa đến ở trên đất phong đảm nhiệm huyện công Doanh Vân trên tay. Chương 26. Kế hoạch tiến hành lúc Hàm Dương cung. Toàn bộ cung điện bên trong cũng chỉ có Doanh Nguyên cùng Bàng Thống hai người. Hổ Bí thống lĩnh hứa trừ tự mình ở bên ngoài cửa cung canh gác, không cho phép bất luận người nào tới gần. Văn võ ba quan, ngự y các loại, cũng toàn bộ quỳ gối cung bên ngoài, bình tĩnh chờ đợi quốc quân thức tỉnh, trong lòng bọn họ ở ngắm nhìn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, đem Tần Quốc hậu sự sắp xếp thỏa đáng. Không phải vậy thật sự như vậy vừa đi lời nói, quốc nạn việc còn không có được giải quyết thích đáng, toàn bộ Tần Quốc cũng đều lại bởi vì quốc quân vị trí mà rơi vào nội loạn. Tình thế muốn thật sự là phát triển đến một bước này, liền chính là thiên vong Tần Quốc. Cung bên trong, đón lấy liền xem cái kia Ân Khôn bản lĩnh, chỉ mong chúng ta không có nhìn lầm hắn. Doanh Nguyên vẫn còn có chút lo lắng. Toàn bộ kế hoạch bên trong có cái nhược điểm chí mạng. Tuy nói đêm qua liền đem làm sao giả ý đánh lén địch quân cụ thể cách làm toàn bộ nói cho Ân Khôn, thế nhưng có thể hay không đạt được Ngụy quân tín nhiệm, còn là một cái không thể biết được. Bàng thống chắp tay nói, quân thượng cứ việc yên tâm, nếu như Ân Khôn không có nương nhờ vào địch quân, như vậy chúng ta liền y kế hành sự, nếu là hắn thật phản quốc, chúng ta đại khái có thể tương kế tự kế. Nếu như hắn không có được Ngụy quân tín nhiệm, như vậy cũng là chính là quân thượng khống chế triều đình mà trừ một hại, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể đủ đứng ở bất bại chi địa. Chỉ mong như vậy đi. Doanh Nguyên lần thứ nhất dùng loại này hiểm kế, trong lòng thật sự là không chắc chắn. Ngụy quân trận doanh bên trong, Ân Khôn một mình chạy trốn tới Ngụy quân đại doanh trước mặt, bị đi dạo Ngụy quân tướng sĩ giải đến chủ soái Ngụy Tuyên doanh trước. Giờ khắc này Tần Quốc thái úy đã là rối bù. Hắn quỳ gối mặt đất, lơm lớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Ngụy quốc chủ soái. Ngụy Tuyên cầm một cây truy thủ, mỉm cười ngồi xổm ở trước mặt hắn, mở miệng nói, "Ân Khôn, Tần Quốc cân thị gia tộc người thừa kế, dựa vào nữ nhi đi tới thái úy vị trí này, nắm giữ một quốc gia quân chính, sau đó Doanh Nguyên đăng cơ, ngươi vị này thái úy quyền lợi liền kém xa trước đây. Nói một chút coi đi, tại sao lại muốn tới đến quân ta doanh trước?" Ân Khôn do dự một chút, trong lòng tựa như ở nghĩ một vài sự việc, làm lại một lần nữa làm ra lựa chọn một khắc đó, hơi nhíu cau mày, cay đắng nở nụ cười, phụ đại tần quốc quân chi lệnh, giả ý quy hàng, hướng về các ngươi lan truyền tình báo giả. Ngụy Tuyên cười một tiếng, có vẻ thâm bất khả chắc, cái gì tình báo giả? Ân Khôn động tác hành vi, thật giống ở trong mắt hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đây cũng là Ân Khôn hiện nay lớn nhất không hề chấp địa phương, thật giống vị này Ngụy quốc chủ soái, cũng không dễ dàng đối phó. Doanh Nguyên để tại hạ quy hàng Ngụy quân, nói cho các ngươi, ở 3 ngày, tần quốc gót sát, đều sẽ từ nhất tuyến thiên bắt đầu tiến quân, đánh lén yêu tộc, trên thực tế, là muốn dẫn ra yêu tộc chủ lực đến nhất tuyến thiên, sau đó ở nơi đó bày xuống thiên la địa võng, từ những phương hướng khác tiến quân, đem yêu tộc một lưới bắt hết. Đến khi đó, coi như là Doanh Nguyên chết thật, hắn cũng không cái gì tiếc nuối, bởi vì dựa vào vị kia hổ bí thống lĩnh, cũng có thể trú đóng ở Hàm Dương thành, không đến nỗi bị các ngươi Ngụy võ tốt công phá. Ân Khôn đem chính mình to lớn nhất át chủ bài, ở mới bắt đầu nói ra, muốn dùng cái này để diễn tả mình thành ý nhưng tự hồ. Ngụy Tuyên cũng không cảm thấy việc này sẽ đối với chính mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, đây là Doanh Nguyên toàn bộ kế hoạch. Ân Khôn cực kỳ chăm chú gật gù. Đây đúng là chính mình hiểu được đồ đạc sở hữu. Ngụy Tuyên khẽ cười nói, Doanh Nguyên tại sao phải nhường ngươi tới quy hàng? Ân Khôn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàm Dương thành, sở hữu người nhà họ Ân tính mạng đều tại trên tay hắn, lão phu không thể không tới. Ngụy Tuyên giả vờ giả vị gật gù, nói như vậy, ngươi đối với ta Ngụy quốc thành ý còn ngược lại là có đủ. Dựa theo ngươi nói phương pháp, ngươi là ở Hàm Dương thành thủ tướng mở một mắt, nhắm một mắt tình huống, ly khai Hàm Dương. Ân Khôn không chút nghĩ ngợi nói, nếu là phụng Doanh Nguyên chi lệnh, tự nhiên là làm bộ hốt hoảng mà chạy, ly khai Hàm Dương thành. Ngụy Tuyên nghe tiếng, trong lòng không biết làm sao suy đoán, đúng là trực tiếp đem Ân Khôn dịu dắt đứng lên, đối với hắn hỏi Hàn Ân cần nói vậy Ân đại nhân một đường mà đến khổ cực chứ. Trước tiên hơi chút nghỉ ngơi, đổi một thân thể diện y phục, sau đó bản soái sai người chuẩn bị rượu nhạt, ngươi và ta không say không nghỉ. Đối với Ân Khôn mà nói, đây quả thực là từ địa ngục trực tiếp lên tới thiên đường. Vừa bắt đầu, đem chính mình coi là phạm nhân, đối với mình các loại thẩm vấn, mà bây giờ, nhưng đối với mình lễ ngộ rất nhiều, cái này thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng, thân là nhất quân chủ soái, trở mặt thật sự là quá nhanh. Thu sùng nhược kinh Ân Khôn, ở Ngụy quân tướng sĩ dưới sự hướng dẫn, đi hướng về nó nơi tắm rửa thay y phục. Tiên phong đại tướng Tào Thông ở Ân Khôn đi rồi, hướng về Ngụy Tuyên chắp tay nói, Nguyên soái, chúng ta thật muốn tín nhiệm hắn. Ngụy Tuyên lắc đầu một cái, tín nhiệm? Từ đâu đàm luận lên? Doanh Nguyên có thể không phải người bình thường, hiện tại bản soái có lý do hoài nghi, hắn là giả dạng làm trọng thương. Tuyệt đối không nên coi khinh Doanh Nguyên, một vị không nói một tiếng, liền có thể cầm xuống Hàm Dương, lên làm tần quốc quốc quân nhân vật, ngươi cảm thấy sẽ yếu sao? Hơn nữa, hắn còn bí mật huấn luyện một nhánh ngay cả ta Đại Ngụy cũng rất khó nắm giữ 800 hồ bí. Không chỉ riêng như vậy, hắn còn giết chúng ta Ngụy quốc một vị ngũ cảnh cao thủ. Các loại biểu hiện cũng chỉ về một cái điểm giống nhau, đó chính là vị này tần quốc quốc quân xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản. Tào Thông nói, vậy chúng ta tại sao còn muốn đối với cái này Ân Khôn lễ ngộ rất nhiều? Hắn hôm nay lần này hành vi đến cùng có ý nghĩa gì? Ngụy Tuyên nói, lưu hắn lại, tự nhiên có bản soái dụng ý kỳ thực, cái này Ân Khôn bất quá chính là làm một viên con rơi bị ném bỏ đến ta Ngụy quân trong doanh trại thôi. Hắn nói những câu nói kia không thể tin hoàn toàn, cần làm hai tay chuẩn bị. Ngươi lập tức đi trước yêu tộc đại doanh, biết rõ sẽ bọn họ một tiếng, liền nói gần nhất quân tần sẽ có động tác, để bọn hắn cần phải cẩn tắc vô ưu. Tào Thông hỏi, có muốn hay không đem quân tần kế hoạch cùng nhau nói cho yêu tộc? Không cần, chờ sẽ bản soái tự mình thư tín một phòng, giao cho yêu tộc thống lĩnh, nó tự nhiên sẽ minh bạch. Quân tần nói phải ở nhất tuyến thiên hạ cốc tiêu diệt yêu tộc đại quân, như vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, để yêu tộc thống lĩnh sắp xếp một phần binh lực ở hạ cốc giữ trước ngồi nhử, đến thời điểm đó tập kết hai quân lực lượng, giết ngược lại quân tần, để bọn hắn kế hoạch tự sụp đổ. Nói tới chỗ này, Ngụy Tuyên tựa hồ ý thức được cái gì, lại bổ sung, không chỉ riêng muốn như vậy, vì phòng ngừa quân tần tương kế tự kế, còn muốn ở mỗi cái tiến quân đường nghiêm tra tử thủ, nếu là phát hiện quân tần hướng đi, lập tức báo lại. Đến thời điểm đó tả hữu giáp công mặc cho bọn họ kế hoạch vô cùng, cũng phải nhận cắm. Binh lực chúng ta sung túc, ở 3 ngày, quân tần có hành động thời khắc, ngươi tại phái người công thành, tầm tầm phòng bị phía dưới, coi như là thần tiên, cũng không thể thắng lợi. Tào Thông tính phục cùng cực nói, hay là Nguyên soái ngài muốn chu toàn? Quá chốc lát, có tham báo báo lại, đem Hàm Dương thành bên trong có cửa ải Ân Khôn tin tức toàn bộ nói cho Ngụy Tuyên. Bao quát hôm nay ban rượu các loại. Ngụy Tuyên biết được tin tức, bất đắc dĩ cười cười, con rơi chính là con rơi, chỉ xứng cho người khác sử dụng như thương. Nguyên soái, giải thích thế nào? Tào Thông không có minh bạch. Ngụy Tuyên mở miệng nói, dấu vết quá nặng, lại là thánh chỉ, lại là ban rượu, còn có hắn trốn đi, thời gian cũng quá vội vàng, phản phất tất cả những thứ này giống như là an bài xong một dạng, bọn họ liền thật không sợ chúng ta phát hiện một số lỗ thủng. Coi như là Doanh Nguyên tính mạng hấp hối, hắn cũng không phải lựa chọn như vậy nắm bắt gấp phương thức để giải quyết thế gia uy hiếp, bởi vì tần quốc cảnh nội lại không chỉ Ân ra một môn thế gia, Doanh Nguyên dạng này xử lý, căn bản liền không chiếm được thực tế lợi ích, hơn nữa lập tội danh lý do cũng rất hoang đường, có lẽ có, à, quỷ tin. Hắn nhất định là sớm đoán được dựa theo Ân Khôn tính cách, tất nhiên sẽ làm ra phản quốc cử chỉ, muốn tương kế tự kế, Ân Khôn chỉ là một cái bị người lợi dụng người đáng thương thôi. Hắn có thể hiểu thành cái gì Doanh Nguyên cố ý tấn công yêu tộc, có báo thù hoặc là trước tiên diệt dị tộc suy nghĩ ở bên trong, thế nhưng, hắn không thể lý giải, đua của một nước, thật sự yếu ớt như vậy. Hàm Dương cung. Nói vậy cái này thời điểm, Ân Khôn cũng đã đến Ngụy doanh, kế hoạch chúng ta, có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Doanh Nguyên hỏi hướng về bàn thống. Hắn nhưng lắc đầu một cái, phủ quyết nói, không, hiện tại liền đi làm. Không phải là 3 ngày về sau sao? Vì sao phải nóng lòng nhất thời? Doanh Nguyên phi thường không rõ. Bàng Thống hỏi ngược lại, quân thượng thật sự cho rằng Ngụy quân sẽ không nghi kỵ Ân Khôn sao? Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu, có ý gì? Bàng Thống chắp tay nói, hồi quân thượng, Ân Khôn trốn đi cùng với chúng ta các loại sắp xếp, cũng biểu hiện quá mức rõ ràng, hết sức, Ngụy Tuyên ở trong lòng nhất định phải sẽ sinh nghi, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ chọn phương pháp trái ngược phương pháp. Chúng ta càng là hướng về nhất tuyến thiên hạp cốc mai phục, hắn lại càng là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, hơn nữa, cho dù đường vòng nó nơi thẳng đến yêu tộc đại doanh, cũng không quá hiện thực, chúng ta nhất định phải khác muốn nó mưu. Quân sư có gì cao kiến, mau nói đi. Doanh Nguyên có chút nóng nảy, đóng lại mấy thiên nỗ lực, đều là uổng phí hết. Quân thượng chớ đội, hết thảy đều ở vi thần khống chế bên trong. Vi thần nghe Tiêu Hoài Ngọc tướng quân nói, quân thượng biết rõ một cái đường núi có thể hướng đi một tòa thanh sơn. Từ trong núi mà xuống, có thể thẳng đến Ngụy quân đại doanh. Bàng Thống hỏi. Doanh Nguyên trong nháy mắt nhớ tới, đó không phải là mình và Tiêu Hoài Ngọc hai người ra khỏi thành tìm hiểu tình báo hành tàu cái kia không ai biết đường nhỏ sao? Trở về thành, còn có võ giả tụ tập đầu tường sự kiện phát sinh. Chẳng lẽ quân sư ý tứ là muốn thả vứt bỏ tiêu diệt yêu tộc kế hoạch mà đổi công Ngụy quân? Chương 27. Phượng Số Mưu Trí Doanh Nguyên đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Bàng Thống lắc đầu nói, nếu là đổi công Ngụy quân, như vậy chúng ta hao hết lớn như vậy tâm lực bố trí xuống cái này ly gián chi kế, đem không có chút ý nghĩa nào. Doanh Nguyên chắp tay nói, mong rằng quân sư dạy ta. Bàng Thống sâu sắc chắp tay đáp lễ, tôn ti khác biệt, không dám có chút vượt qua, quân thượng khách khí. Hỏi quân thượng, nếu là yêu tộc biết rõ, chúng ta rõ ràng khoảng cách Ngụy quân đại doanh tiến thêm, nhưng mà còn lựa chọn chép đường nhỏ đi vòng tiến công yêu tộc đại doanh, chúng nó sẽ nghĩ như thế nào? Trong nháy mắt, Doanh Nguyên chính là muốn đến trong đó quan trọng, cười to nói, quân sư cao kiến. Sau đó, hắn liền hướng Bàng Thống nói ra chính mình suy nghĩ, muốn lãnh binh xuất trình, tự mình chỉ huy trận chiến dịch này. Thế nhưng bị Bàng Thống không chút lưu tình từ chối, quân thượng, trận chiến này không phải chuyện nhỏ, ngài là tần quốc chi hồn, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trận này, vi thần dự định tự mình đi bảo, dù sao, đầu này mưu kế là vi thần xuất ra, lẽ ra phải do vi thần chỉ huy. Doanh Nguyên có chút bận tâm, quân sư, ngài đối với tần quốc mà nói có thể nói vạn phần trọng yếu. Vạn nhất ở đây trong chiến đấu bị cái gì bất ngờ, đến lúc đó, ngươi để quả nhân nên làm gì tự xử? Bàng Thống lần thứ hai chắp tay, vi thần muốn hướng về quân thượng mượn một người, chỉ cần có hắn ở vi thần bên người, bất luận xảy ra tình huống gì, vi thần cũng có thể tự vệ. Doanh Nguyên nghe tiếng, hào khí can vân nói, quân sư nói chỉ người nào? Cứ việc mượn đi. Bàng Thống phất phất ống tay áo, mở miệng nói, Lý Tôn Hiếu. Hán. Nghe được tên, Doanh Nguyên có chút do dự, nhưng qua trong giây lát cũng đã muốn minh bạch, được. Chờ sẽ quả nhân tự mình đem hắn gọi đến, có hắn ở quân sư bên người, quả nhân ngược lại cũng xem như yên tâm. Bàng Thống cười một tiếng, đa tạ quân thượng tất thành. Có Lý Tôn Hiếu ở bên người, đầu này kế hoạch đều sẽ triệt để không có sơ hở nào. Võ giả là yêu tộc thiên nhiên khắc tinh. Vì ngăn ngừa Ngụy quân không tại sinh nghi, Doanh Nguyên mấy ngày nay hay là giả bộ bệnh ngất, mà Bàng Thống đã lục tục đem 5 vạn giáp sĩ mang tới thành bên ngoài, Lý Tôn Hiếu, Tiêu Hoài Ngọc đều là tham dự vào trong trận này. Chưa người mang trong lòng sầu lo, quân sư, thủ thành tướng sĩ còn có không tới 3 vạn, vạn nhất địch quân thừa này thời cơ đánh mạnh kinh thành làm sao bây giờ? Bàng Thống ngồi ở mã thất bên trên, vuốt râu nói, có hứa trừ tướng quân cùng với dưới trướng 800 hồ bí, làm không phải lo rồi, huống chi còn có quân tự ở. Lãnh binh tắt chiến người, tối kỵ trông trước trông sau. Nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc các loại biểu hiện về sau, Bàng Thống cảm thấy sẽ chắc chắn bất thời gian vì hắn bù đắp một ít binh pháp tri thức. Nếu không phải là quân thượng biết có như vậy một đầu trên núi đường nhỏ, chỉ sợ ta cũng không dám được này hiểm kế. Dẫn đầu Bàng Thống hướng về phía sau các tướng sĩ cười nói. Tiêu Hoài Ngọc rất tán thành, ban đầu quân thượng mang theo ta đi đầu này trên núi đường nhỏ thời điểm, ta cũng rất cảm thấy yêu kỳ. Con đường này tuy nhiên khó đi, tuy nhiên lại có thể tránh ra địch quân hai mắt, chỉ bất quá khả năng sau đó vượt núi băng mèo, muốn phí chút khí lực. Lý Tôn Hiếu tuy nhiên không thích hợp đảm đương xuất ải, thế nhưng cũng coi như biết rõ binh pháp, xuất kỳ bất ý mới có thể khắc địch chế thắng. Lý tướng quân nói không sai, phàm chiến giả không gọi là dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Bàng Thống tăng nhanh tốc độ, tuy nhiên khoảng cách kế hoạch trên giảng thời gian sớm 2-3 thiên, thế nhưng binh quý thần tốc, hắn không dám có chỗ trì hoãn. Yêu tộc đại doanh bên trong, dẫn đầu vài con hổ ưng đang tại tỉ mỉ xem Tào Thông đưa tới được thư tín, phong thư này chính là Ngụy Tuyên biết, chúng nó dùng yêu tộc ngôn ngữ ở câu thông. Tướng quân, trong này sẽ có hay không có lừa dối? Đúng. Nhân tộc cũng công vu tâm kế. Hồ Ưng thống lĩnh nghe được hai vị tướng sĩ thanh âm, có sự khác biệt cái nhìn, chúng ta là tới trợ giúp Ngụy quốc, nếu như bọn họ muốn hại chúng ta, có thể có được cái gì? Cứ dựa theo Ngụy Tuyên dặn dò, để ta tộc chủ lực toàn bộ ở nhất tuyến thiên một vùng mai phục được rồi, nếu là phát hiện có một vị Ngụy quân, vậy liền tương kế tự kế. Hồ Ưng thống lĩnh đều là lên tiếng, chúng nó cũng không dám phản đối, dồn dập đáp ứng. Quân tần các tướng sĩ trải qua 2 ngày lặn lội đường xa, vượt núi băng mèo, rốt cục khoảng cách yêu tộc đại doanh cũng chỉ có nhất sơn ngăn cách. Bàng Thống đã phái ra thám báo, đi quan sát yêu tộc đại doanh tình hình, được một cái rất có lợi chính mình tin tức. Hiện nay, yêu tộc đại doanh xác thực cũng đã tương chủ lực chuyển đến nhất tuyến thiên hạp cốc một vùng. Các vị, cơ hội mất đi là không trở lại, yêu tộc đại doanh một mảnh trống rỗng, chính là đến chúng ta thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Lại đến, hắn liền tuyên bố hiệu lệnh, từ Lý Tôn Hiếu mang 40.000 đại quân, toàn lực hướng về yêu tộc phát lên tấn công. Còn lại một vạn, để Tiêu Hoài Ngọc xuất lĩnh, ở đi về nhất tuyến thiên hạp cốc quan đạo bên trong nghiêm phòng tử thủ. Ở đây đóng quân đại quân, chủ yếu là sợ yêu tộc tả hữu giáp công cùng đại doanh bên trong hướng về nhất tuyến thiên hạp cốc đào vong hay là viện binh yêu tộc chiến sĩ. Ban ngày lựa chọn tập doanh, tuy nhiên không quá sáng suốt, thế nhưng Bàng Thống chỉ lo chậm thì sinh biến. Hồ Ưng thống lĩnh nhìn thấy đầy khắp núi đồi địch quân chính hướng về đại doanh vọt tới, trong lòng nhất thời mát lạnh, giật mình nói, làm sao có khả năng? Ngụy Tuyên không phải nói đã đem mỗi cái đường mật thiết giám thị sao? Làm sao nhiều như vậy quân Tần đánh tới, nhưng không hề tin tức? Hắn nhìn thấy Tần chữ lại kỳ, biết rõ đây là quân Tần. Chẳng lẽ là Ngụy Tuyên liên hợp quân Tần muốn hại ta tộc? Hắn tại sao phải làm như vậy? Sốt ruột trong lúc đó, Hồ Ưng chủ soái không khỏi suy nghĩ miên man. Lý Tồn Hiếu trước hết vọt vào đại doanh, vung lên hồn thiết giáo chủ động khiêu chiến Hồ Ưng thống lĩnh. Lưu thủ đại doanh Hồ Ưng không đủ 200 dư vị, tự nhiên không thể sẽ là mấy vạn người tộc đại quân đối thủ. Đi ngang qua một phen khốc liệt chém giết qua đi, không ít Hồ Ưng cũng vung tay bay cao, muốn ly khai nơi này, thế nhưng, ở phương xa chờ đợi bọn họ Tiêu Hoài Ngọc đã đem đổ đao nâng lên. Trận cục này, đối với yêu tộc mà nói, là tử cục. Khó giải tử cục. Lý Tồn Hiếu cùng Hồ Ưng thống lĩnh đều là ngũ cảnh cao thủ, thế nhưng, vị này Hồ Ưng thống lĩnh, nhưng căn bản cũng không phải Lý Tồn Hiếu đối thủ. Hai người quanh người dị tượng liên tiếp xuất hiện, bốn phía linh khí cũng là quần quật mà động, thế nhưng bất kể như thế nào, Lý Tồn Hiếu đều là gắt gao ngăn chặn vị này Hồ Ưng thống lĩnh. Người cư nhiên là ngũ cảnh. Tần quốc bên trong, làm sao để chả sẽ có ngũ cảnh? Đối chiến bên trong khe hở, Hồ Ưng thống lĩnh phát sinh nghi hoặc. Trước Ngụy quân cho trong tình báo, cũng không có nói, quân Tần bên trong lại có ngũ cảnh cường giả. Lý Tồn Hiếu cười to nói, ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, thí dụ như, Ngụy Tuyên vẫn muốn để cho các ngươi chết. Nếu đây là ly gián chi kế như vậy, Lý Tồn Hiếu không ngại tại đây đầu mưu kế càng thêm cây đuốc. Hồ Ưng thống lĩnh nghe được lời nói này hơi sững sờ, Lý Tồn Hiếu nhắm ngay thời cơ, hồn thiết giáo trực tiếp nện ở nó viên kia to lớn đầu lâu bên trên. Nó từng tầng té ngã trên mặt đất. Bàng thống thấy vậy, không khỏi sinh biến, hướng về Lý Tồn Hiếu dặn dò, "Lý tướng quân, đừng để lại người sống. Đây là ly gián chi kế quan trọng nhất một khâu. Nếu bị này ngũ cảnh đại yêu chết ở chỗ này, yêu tộc tất nhiên sẽ có căm giận ngút trời, đến khi đó, chuyện gì chúng nó đều có thể đủ đoán đến." Lý Tồn Hiếu từng tầng gật gù, sử dụng cả người khí lực, muốn lấy một đòn tối hậu kết thúc đại yêu sinh mệnh. Hồ Ưng thống lĩnh tựa hồ đã biết vận mạng mình sẽ là như thế nào, vì vậy, ở thân thể khổng lồ đè ép trên mặt đất, nó lén lút viết xuống chỉ có yêu tộc có thể xem hiểu văn tự thần, Ngụy. Chỉ có hai chữ này, hy vọng có thể đủ cảnh báo chính mình đồng bào. Lý Tồn Hiếu nhất kích đập tầm ở dưới, Hồ Ưng thống lĩnh nhất thời máu thịt bé bét, một thân linh vận cấp tốc ở trong thiên địa bắt đầu tiêu tan. Nó mệnh, liền như vậy chung kết. Thế gian người tu hành, bất luận người cùng yêu, đều có một cái nhận thức chung. Như vậy thì là, luyện khí sĩ khắc võ giả khắc yêu tộc lại không sợ luyện khí sĩ. Tuần hoàn nhiều lần, tựa hồ giống như là bị cái gì tồn tại hết sức sắp xếp một dạng. Bàng thống đi tới Hồ Ưng thống lĩnh bên cạnh thi thể, mà không chút thay đổi nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bên người Lý Tồn Hiếu nghe tiếng sững sờ, còn có nửa câu nói sau, Bàng thống không có nói ra, ở Tần quốc thành tựu bá nghiệp trên đường, tất nhiên sẽ chết rất nhiều sinh linh, người, yêu, đều là như vậy. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, đây là vĩnh hằng định luật. Chương 28. Không hưởng công đời này, Bàng thống bên này chiến sự tiến triển rất thuận lợi. Thế nhưng là Hàm Dương thành tình huống cũng không dễ. Ngụy Võ tốt tập kết 15 vạn đại quân đánh mạnh thành trì. Hứa Chử xuất lĩnh sở hữu có thể thủ thành lực lượng, cùng địch quân đối kháng. Ngụy quân trận doanh bên trong, Tào Thông cầm kiếm đứng ở một chiếc thanh đồng tạo nên chiến xa bên trên, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Hàm Dương thành, nhìn công thành các tướng sĩ trước phó sau kế, hắn hướng về người bên cạnh nói, quân Tần thủ thành chiến lực, sát thực yếu bất không ít. Có vị tham tướng, tên là Dỗ Đạ, hắn chắp tay nói, vừa mới thuộc hạ mang binh công thành thời gian, đã phát giác quân Tần dị tượng. Chỉ bất quá, quân Tần chiến lực thiếu hụt cái kia một phần, đến cùng đi đâu? Tào Thông mị hai mắt, lẩm bẩm nói, ở một cái khác chiến trường. Còn lại tướng lãnh chìm trầm mặc không lên tiếng. Bắt đầu tiếp tục quan sát chiến sự tiến triển. Tào Thông căn bản sẽ không trông cậy vào, có thể thông qua trận chiến ngày hôm nay, liền có thể đem Hàm Dương đoạt được. Hắn này đến mục đích, bất quá chính là muốn để quân Tần cảm nhận được áp lực, ở thích hợp thời cơ, giúp đỡ đòn nghiêm trọng. Hàm Dương thành trên đầu. Hứa Chử Từ vừa mới bắt đầu, cũng đã tự thân lên trận giết địch. Địch quân thế tiến công, càng manh liệt lên. 800 hổ bí, lục tục xuất hiện thương vong. Lý Huyền Thanh xuất toàn thành võ giả tới rồi giúp đỡ, nhưng là chỉ là có thể giảm bớt nhất thời áp lực mà thôi. Thiếu hụt nguồn mộ lính thủ thành, là vấn đề căn bản. Thừa tướng Tạ Khâu một mực ở thành bên trong lo lắng hết lòng, một khi trên đầu thành có tin tức gì chuyển tới, hắn liền sẽ đích thân đi hướng về Hàm Dương cung báo cho biết quân thượng. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Nguyên nằm ở trên giường thoi thoát. Tạ Khâu vô cùng lo lắng đi tới thành bên trong, báo cáo tình huống mới nhất, khởi bẩm quân thượng, thành bên trong võ giả đã toàn bộ thủ thành, 800 hổ bí cũng đã xuất hiện thương vong, hứa chử tướng quân liều chết chống lại nguy quân, không có nửa bước lui về phía sau. Dùng đến liều chết hai chữ, đã để Doanh Nguyên cảm giác được thủ thành cuộc chiến gian khổ, lại dò xét. Nói ra hai chữ, mềm yếu vô lực. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không thể đem chính mình ngụy trang bộc lộ ra. Tả Khâu nghe tiếng về sau, lập tức xin cáo lui, lần thứ hai trở về cửa thành. Thành bên trong thiên gia vạn hộ cư dân đã đóng chặt cửa sổ. Giờ khắc này người nào trong lòng đều không cơ sở, dù sao, quân thượng trọng thương, không người thống lĩnh đại cục. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trạng vạng tối, địch quân vẫn còn ở công thành. Bọn họ là luân phiên công thành, chính là muốn để quân Tần rơi vào không ngừng nghỉ hề bại ở trong. Hứa Chử đã bị thương, mặc dù là nhẹ nhàng vết thương nhỏ, nhưng vẫn đủ để chứng minh một ít chuyện. Tả Khâu lại sẽ tình huống mới nhất báo cho biết Doanh Nguyên. Hắn còn là không hề bị lay động, dự định nhẫn nhẫn. Sự tình còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Vạn nhất quân sư bọn họ còn chưa có bắt đầu hành động, chính mình cũng đã bộc lộ ra, chỉ sợ sẽ khiến địch quân nghi kỵ. Thủ thành cuộc chiến, chuẩn bị chỉnh một ngày một đêm, không ngừng nghỉ luân phiên công thành, đã để quân Tần các tướng sĩ tổn thất thảm trọng. 800 hổ bí, người thương vong đã có gần trăm tên. Hứa Chử cùng Lý Uyển Thanh trên người của hai người cũng đều đã bị thương. Bọn họ rất rõ ràng, chiến tranh nếu là ở tiếp tục kéo dài, rất có thể liền không kiên trì được. Đột nhiên, ở Hàm Dương thành ở ngoài Vô Danh Thanh Sơn, có rực rỡ chói mắt pháo hoa trên không trung tỏa ra lên, như là một đóa đóa yêu diễm cùng cực đông hoa ở tranh nhau khai phóng. Ngụy quân tướng lãnh thấy cảnh này, cũng có chút không ổn cảm giác. Bọn họ lập tức phái thám báo điều tra. Cho tới quân Tần các tướng sĩ, ít nhiều gì đều là lộ ra vui mừng ý cười. Viện quân đến. Một đêm chưa nghỉ ngơi Tả Khâu nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Vốn tưởng rằng Hàm Dương ăn bữa nay lo bữa mai, không nghĩ tới ở nguy cấp tổn vong bước ngoặt, quân sư bọn họ hay là đạt được đại thắng. Hắn ngay lập tức đem cái này tin tức báo cho biết quốc quân. Doanh Nguyên nghe tiếng, ở dưới con mắt mọi người, lại bình yên vô sự từ trên giường đứng dậy. Để nhìn thấy mọi người là sâu sắc khiếp sợ. Tình huống thế nào? Quân thượng, thật giống không có chuyện gì. Tả Khâu chờ một đám đại thần, toàn bộ cũng há hốc mồm. Doanh Nguyên nhìn bọn họ giật mình vẻ mặt, cười một tiếng, thế nào, nhìn thấy quả nhân an toàn như cũ, các ngươi có chút không quá thích ứng. Hay là nói, các ngươi rất tình nguyện nhìn thấy quả nhân bị thương nặng, tính mạng hấp hối dáng vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, các đại thần có người vui có người buồn. Thế nhưng, túi đầu quỷ bái động tác, toàn bộ đều là như ra vừa rút lui, bao quát Tả Khâu ở bên trong. Bọn họ có thể trà trộn đến trình độ như thế này, bọn chúng đều là nhân tinh. Trong nháy mắt liền hiểu ra, quân thượng đây là tại giả ý trọng thương. Nhưng bất kể nói thế nào, quân thượng vô sự, quốc gia liền còn có thể cứu, không đến nỗi rơi vào dung chuyển cùng hỗn loạn ở trong. Chỉ là làm người không nghĩ tới là, xem Tả thừa tướng cái biểu tình này, quân thượng liền hắn đều gạt. Cái kia toàn triều văn võ, có thể có quân thượng chính thức tín nhiệm người. Nghiền ngẫm sợ ca. Doanh Nguyên nhìn về phía một bên kinh ngạc đến ngây người Xảo Xảo, mỉm cười nói, cho quả nhân thay y phục. Xảo Xảo chất phát gật gù. Nàng tuy nhiên rất khiếp sợ, vừa nãy hay là sắp không còn sống lâu nữa răng rắc, qua trong giây lát liền nhảy nhót tưng bừng, điều này thật sự là quá kích thích. Rắc. Nghe được quân thượng thanh âm về sau, Xảo Xảo lần thứ hai ngoan ngoan gật gù. Thiên đế giáp thân thể, Doanh Nguyên không nhìn thấy thiên đế kích, hẳn là bị Hứa Chử thả lên. Không thể làm gì khác hơn là cầm nhân hoàng kiếm, từng bước một hướng đi cung bên ngoài. Hắn muốn đi địa phương, chính là hiện tại đại chiến liên tục trên tường thành. Hiện nay, địch quân vẫn như cũ ở mãnh liệt công thành. Thế như trẻ tre, quân Tần chống lại càng gian nan. Hứa Chử cùng Lý Uyển Thanh hai người không ngừng giơ tay chém xuống, cũng không biết giết bao nhiêu địch quân. Nói chung, một ngày một đêm, hai người đều không có nhắm mắt. Trên thực tế, không riêng gì hai bọn họ, những người khác cũng là như thế. Ngụy quân có một vị tham tướng, chính là tứ cảnh vũ phu, hắn leo lên thành tường, nhìn thấy Lý Uyển Thanh vận dụng tuyệt diệu kiếm thuật đang tại liên tục sát lục chính mình tướng sĩ, trong lòng chính là tức đến nổ phổi, nộ mà thẳng hướng nàng. Như vậy thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Uyển Thanh căn bản là không tưởng tượng nổi, lại có một vị tứ cảnh vũ phu lặng yên không một tiếng động thẳng hướng chính mình. Hứa Chử ngược lại là chú ý tới, thế nhưng rất hiển nhiên, cái này thời điểm nhắc nhở nàng phòng bị đã không kịp, mà mình cũng bị địch quân nuốt lại, căn bản là bận quá không có thời gian giúp nàng. Chờ nàng chính mình chú ý tới khi đến, hết thảy đều đã quá trễ. Vị kia ngụy quân tướng lãnh trường thường đã đâm về nàng. Bất luận nàng có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, một thương này nhanh như du long, không thể lui được nữa. Ngay cả là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt một thương này cũng phải cẩn thận. Huống chi, hay là phấn khởi chiến đấu một ngày một đêm nàng. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Lý Uyển Thanh nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã nhận mệnh. Cũng bất quá chính là trong chớp mắt sự tỉnh. Thế nhưng là nháy mắt qua đi, nàng mở hai mắt ra, nhưng phát giác chính mình không mất một sợi tóc. Ngạc nhiên, đông nhiên nhìn thấy tường thành phía trên có một thanh kim long bay quanh thanh đồng kiếm cắm đi vào. Mà cái kia cái hướng mình đánh tới trường thương, cũng bị kiếm này chặn ngang cắt đứt, kỳ thế bị phá, vì lẽ đó cũng không có thương chính mình. Vị kia ngụy quốc bốn cảnh võ tướng nhìn tận mắt tình cảnh này phát sinh, trong lòng kinh hãi cùng cực. Thanh kiếm này, Lý Uyển Thanh cảm thấy có chút hứa quen thuộc, chỉ bất quá, không dám xác định. Quả nhân đã sớm nói, chiến trường cũng không thích hợp nữ tử. Doanh Nguyên đứng ở Lý Uyển Thanh phía sau, lạnh lùng nhìn trước mắt cách đó không xa bốn cảnh ngụy tướng. Lý Uyển Thanh nghe tiếng sững sờ, ngược lại đại hỉ, sau đó vừa vui cực sinh khóc, quân thượng. Doanh Nguyên gật gù, hờ hững nói, đứng ở quả nhân phía sau, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn thuận thế rút ra nhân hoàng kiếm, đi bộ hướng đi tứ cảnh vũ giả, một đường tuy có địch quân tướng sĩ ngăn cản, nhưng đều bị hắn chém giết. Chờ đến bốn cảnh võ tướng trước người lúc, vị này ngụy quốc tướng lãnh đã dọa sợ. Bởi vì Doanh Nguyên cho hắn cảm giác ngột ngạt thật sự là quá mạnh mẽ, giống như bị một ngọn núi lớn ép đỉnh, hô hấp đều là từ từ trở nên gấp gáp, khó khăn. Chết ở quả nhân trong tay, ngươi cũng coi như không hưởng công đời này. Nhất kiếm phong hầu. Vị kia ngụy quốc tướng lãnh trận to hai mắt, chết mà không ngã. Người bên ngoài chưa từng nhìn thấy có máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn xác xác thực thực là chết đến mức không thể chết thêm. Một kiếm giết chết tứ cảnh vũ phu, Doanh Nguyên công lực ở nằm trên giường mấy ngày nay lại có tăng trưởng rõ rệt, khoảng cách phá cảnh sợ là chỉ cách một chút. Chương 29. Lấy quả nhân kích đến. Doanh Nguyên đến, cực kỳ cổ vũ nhân tâm. Hứa Chử chém giết mấy vị leo lên thành tường ngụy quân binh sĩ về sau, chính là lớn tiếng giận dữ hét, các tướng sĩ, quân thượng đến, quân thượng đã khôi phục, để chúng ta tùy tùng quân thượng anh dũng giết địch. Hắn cái này cách làm là muốn cho các tướng sĩ cấp tốc nhìn thấy hy vọng. Quả thật đúng là không sai, thanh âm hắn che lại toàn bộ đầu tường. Hai phe địch ta binh sĩ toàn bộ nghe được. Quân Tần các tướng sĩ sĩ khí trong nháy mắt liền như liên tục tăng lên giống như vậy, đến một cái đỉnh phong. Doanh Nguyên cầm trong tay nhân hoàng kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu, cũng là lớn tiếng nói, gió lên. Tam quân các tướng sĩ một bên giết địch, một bên hưởng ứng quân thượng thanh âm, gió lên, gió lên. Loại thanh âm này không chỉ là đem người tâm phấn chấn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Lý Huyền Thanh đi sát đằng sau ở doanh nguyên phía sau, thời khắc này quân thượng bóng lưng trong lòng hắn chính nổi bật ánh sáng mặt trời, càng có vẻ vĩ đại lên. Nàng nỗi lòng có chút phức tạp, nhìn thấy doanh nguyên về sau, kích động ở trong còn trộn lẫn lấy một ít vui mừng, đại hỉ đại bi biểu hiện ở nàng một đôi thông thần trong đôi mắt đẹp thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Doanh nguyên một đường giết tới, nơi ta đi đến đều là ngụy quân thi thể. Hắn đi tới Hứa Trừ bên người, mở miệng nói, lấy quả nhân kích đến. Hứa Trừ từng tầng gật gù. Đại khái là thời gian uống cạn chén trà, hắn đem thiên đế kích mang tới. Hắn cho là mình khí lực đã rất to lớn, thế nhưng nắm chặt thiên đế kích một khắc đó, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, miễn cưỡng có thể đem thiên đế kích bắt được quốc quân bên người. Điều này cũng đã là trước mắt hắn khí lực cực hạn. Doanh Nguyên đem người hoàng kiếm ném cho Lý Huyền Thanh, thay quả nhân giữ gìn kỹ kiếm này. Đối với hắn bàn giao sự tình, Lý Huyền Thanh cực kỳ coi trọng. Hắn cố gắng đem người hoàng kiếm vững vàng nắm chặt, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Đơn đả độc đấu, nhân hoàng kiếm việc đáng làm thì phải làm. Thế nhưng trên chiến trường, hay là thiên đế kích thuận buồm xuôi gió. Một kích nắm chắc, Doanh Nguyên cả người khí chàng trong nháy mắt thì có long trời lỡ đất thay đổi. Nếu như nói, nắm chặt nhân hoàng kiếm hắn là có được vương giả khí tượng. Như vậy nắm chặt thiên đế kích một khắc đó bắt đầu, hắn chính là thế gian này duy nhất sát thần, giống như từ trong địa ngục trở về đẫm máu chiến thần. Cùng bạo thiên địa linh khí, như đấu chuyển tinh di giống như vậy, ở trên đầu thành tàn phá bừa bãi, như là tự dưng lên một trận cuồng phong, mang theo mây tản thẳng hướng địch quân. Đây là một loại vô địch tư thế. Không riêng gì Lý Huyền Thanh, liền ngay cả bao quát Hứa Trừ ở bên trong, cũng có chút nhìn trận mắt hốt mồm. Quân thượng, thật quá mạnh mẽ. Ngụy quân đi vào tìm hiểu quỷ dị pháo hoa thám báo đi mà quay lại, nói cho Tào Thông, có một nhánh số lượng to lớn đại tần quân đang hướng bên này đánh tới. Tào Thông giật nảy cả mình, không thể tin được nói, làm sao có khả năng? Khó nói nguyên soái kế hoạch thất bại. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, đang tiếp tục khổ chiến Hàm Dương, phòng trường sẽ bị quân Tần làm bàn thán. Chỉ có thể đi đầu lui lại, để xem hiệu quả về sau. Có mấy vị tham tướng không rõ, hiện tại thế nhưng là rất tốt thế. Đã có không thiếu tướng sĩ nhóm leo lên thành tường, chỉ cần ở kiên trì nhất thời nửa khắc, phòng trường liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Thế nhưng, cẩn thận Tào Thông tâm ý đã quyết, Ngụy quân bắt đầu hôm nay thu binh. Đây đối với Tần quốc mà nói, là một chuyện tốt. Hứa Trừ, kiểm kê thương vong, ở đi xuống nghỉ ngơi. Doanh Nguyên hướng về hắn phân phó nói. Hứa Trừ không có lời oán hận. Bản này chính là vì đem người bản phận. Nhìn các tướng sĩ cấp tốc quét tước chiến trường giáng dấp, cầm trong tay thiên đế kích, Doanh Nguyên nhất thời có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Ngươi vì sao còn chưa đi xuống nghỉ ngơi? Doanh Nguyên đột nhiên chú ý tới, Lý Huyền Thanh còn lưu ở bên cạnh mình. Mặc dù mình đối với giang hồ môn phái vẫn không có hảo cảm gì, thế nhưng không thể không nói, cô gái nhỏ này hay là vì chính mình, vì là Tần quốc trả giá rất nhiều. Đáng ra chính mình vẻ mặt ôn hòa. Lý Huyền Thanh cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, hai tay dâng nhân hoàng kiếm, khom lưng chắp tay nói, quân thượng, ngài kiếm. Doanh Nguyên xoay người, quay lưng nàng, nhìn về phía xa xa ngụy quân ngay ngắn trật tự lui lại răng dấp, trong lòng tựa như nghĩ đến cái gì, hứng hở nói với nàng, để ở chỗ này là tốt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lý Huyền Thanh vừa mới còn có chút âm thầm mừng rỡ, dù sao, quân thượng xưa nay chưa từng dùng qua loại kia so sánh ôn hòa ngữ khí cùng mình nói chuyện. Nhưng này trong nháy mắt, thật giống quân thượng lại có trước loại kia căm ghét chính mình dáng dấp. Chẳng lẽ mình liền thật làm cho người ta chán ghét sao? Trước nàng, ỷ vào thịnh thế dung nhan cùng với kinh tài tuyệt diễm thiên phú, rất có tự tin. Nhưng từ khi gặp phải quốc quân, tựa hồ nàng loại này từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin cảm giác liền từ từ đổ nát, chậm rãi trở nên không còn ngạo kiều, cao lạnh, bắt đầu tự ti. Nhưng nàng căn bản cũng không rõ ràng, ở nàng không có chen vào Doanh Nguyên hạch tâm vòng lợi ích bên trong lúc, Doanh Nguyên đối xử nàng sẽ vẫn là như vậy thái độ. Lý Huyền Thanh cuối cùng vẫn còn lui ra, không dám dừng lại lâu. Thay lời khác mà nói, nàng không dám vi phạm quốc quân mệnh lệnh. Nàng có thời gian cũng đang nghĩ, đời trước quốc quân đối với mình rất si mê, nếu không phải là tông môn che chở, phòng trường Tần Linh Công đã sớm nghĩ hết phương pháp được chính mình. Thế nhưng là vị này quốc quân, nhưng đối với mình trước sau xem thường. Khó nói, tại chính thức hung hoài nước nhà đại anh hùng trước mặt, chính mình vẫn như cũ chỉ có thể coi là làm là dòng chi tục phân sao. Tại hạ đầu tường thời điểm, nàng yên lặng lưu lại hai giọt nước mắt, có vẻ hơi thê lương. Tình cảnh này vừa lúc bị một vị nam tính võ giả nhìn thấy, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, quan tâm hỏi, thánh nữ các hạ, không biết phát sinh chuyện gì. Lý Huyền Thanh nghe tiếng, lén lút lau đi nước mắt, lại khôi phục thành một bộ băng sơn nữ thần răng dấp, lạnh nhạt nói, vô sự. Nói xong liền đi hướng về Hàm Dương cung vị trí. Nàng những ngày gần đây, thật sự là lo lắng xấu Doanh Nguyên. Có thể Doanh Nguyên đây, chỉ cho rằng, Lý Huyền Thanh như vậy tận tâm tận lực cách làm, chỉ là muốn để cho tông môn cùng quốc gia phá băng mà thôi. Dù sao, những năm gần đây, các giang hồ môn phái, cùng quốc gia lực lượng, cũng huyên náo không phải là rất tốt. Làm vua của một nước, hắn định viễn không thể đứng ở cảm tình phương diện suy nghĩ sự tình. Cho dù là vì là triều đình, hắn cũng chỉ có thể đứng ở các loại trên lợi ích cân nhắc vấn đề. Vì lẽ đó hắn mới bướng bỉnh cho rằng, Lý Huyền Thanh nghĩ hết phương pháp tiếp cận, bất quá chính là có mưu đồ thôi. Đứng ở trên đầu thành Doanh Nguyên, trong lòng có một cái sầu lo. Ngụy quân, coi như là lui lại, đều là chỉnh tề như một, không thấy hỗn loạn. Có thể nghĩ, bọn họ chỉnh thể quân kỷ, lực chiến đấu, đến tuột cùng có cỡ nào kinh người. Ngụy Tuyên quân đội, ở toàn bộ Ngụy quốc bên trong mà nói, bất quá chính là một cái nhị lưu quân đoàn mà thôi. Muốn để Tần quốc lớn mạnh, sớm muộn có một ngày sẽ đi tấn công Ngụy quốc. Thế nhưng, Ngụy võ tốt cường hãn, thật sự là quá ra ngoài chính mình dự liệu. Một phút công phu qua đi, Bàng Thống loại người trước tiên trở về thành bên trong. Doanh Nguyên tự mình đi lên tiếp. Bàng Thống nhìn thấy quân thượng về sau, lập tức vươn mình xuống ngựa, chắp tay nói, hồi bẩm quân thượng, vi thần may mắn không làm được bệnh, Lý Tồn Hiếu tướng quân đem Hổ Ưng thống lĩnh chém giết, phòng trường, yêu tộc biết rõ sau đó, khẳng định sẽ trách cứ Ngụy quân, chỉ mong qua chiến dịch này, giữa bọn họ có thể lòng sinh khoảng cách. Doanh Nguyên nói liên tục 3 tiếng tốt chữ, tán dương nói, quả nhân liền biết, chỉ cần quân sư xuất mã, tất nhiên mã đáo công thành, cũng không uổng công dòng dã một ngày một đêm thủ thành gian khổ. Cùng Bàng Thống dự liệu không sai, ở hắn đi rồi dựa theo kế hoạch ước định thời gian. Hàm Dương xác thực bị thương nặng, bất quá may mà kế hoạch thuận lợi hoàn thành, hết thảy đều là đáng giá. Ngụy quân trong đại doanh, Tào Thông đi tới Ngụy Tuyên trong doanh trướng, giảng giải công thành chuyện phát sinh, đồng thời còn nói, ở công thành thời gian, chúng ta một vị bốn cảnh võ tướng bị giết, căn cứ trở về các tướng sĩ nói, nghi ngờ Doanh Nguyên ra tay. Ngụy Tuyên nghe tiếng cười lạnh nói, sợ rằng là nghi ngờ đơn giản như vậy. Quân ta cùng yêu tộc liên hợp động tác, căn bản là không có có bắt lấy quân Tần tung tích, bọn họ đến cùng đi chỗ nào? Từ Hàm Dương đi về pháo hoa tỏa ra Thanh Sơn, trừ cái kia mấy cái quan đạo ra, nhưng còn có nó đường. Tào Thông có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này Ngụy Tuyên có chút âm trầm, hắn vội vã cúi đầu ôm quyền nói, mặt tướng không biết. Ngụy Tuyên luôn cảm thấy sự tình là lạ ở chỗ nào. Mỗi cái quan đạo cũng bị chính mình nắm giữ, cũng không thấy nơi đó đã xảy ra cái gì đại chiến, phóng thích pháo hoa chi kia Ngụy quân, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn họ ở trở về thành trước lại đi hướng về nơi nào? Thám báo có từng dò thăm, chi này quân Tần thống lĩnh là ai? Ngụy Tuyên hỏi. Tào Thông lắc đầu một cái, mặt tướng vô năng, nghe thám báo nói, chỉ thấy quân Tần bên trong chỉ có Tần chữ đại kỳ, không thấy tướng kỳ, rất khó phán đoán ra đến nhánh quân đội này chủ tướng là ai. Ngụy Tuyên hít sâu vào một hơi, hắn càng cảm thấy sự tình không ổn, nhanh phái ra quân bên trong sở hữu thám báo, ở yêu tộc cùng ta quân đại doanh quanh thân chăm dặm tuần tra, không được sai sót. Tào Thông rất lâu không nghe thấy Ngụy Tuyên lấy loại này giọng điệu ngữ khí nói chuyện, lập tức chính là biết được sự tình tính chất nghiêm trọng. Thế nhưng là, hết thảy đều đã quá trễ. Phượng số mưu trí, từ vừa mới bắt đầu, liền từng bước chiếm cứ tiên cơ. Ngụy quân chỉ có thể hậu chi hậu giác. Chương 30. Ba phương vận động ở Ngụy quân còn không biết điều kiện tiên quyết, yêu tộc từ nhất tuyến thiên hạ cốc trở về đại doanh. Hổ Ưng tuy nhiên nhân số ít, thế nhưng thắng ở hình thể to lớn, lấy một chọi 10 hoàn toàn không có áp lực, đừng nói là 10, bay lên thời điểm, làm 50 đều không có vấn đề. Trên đường lúc, có Hổ Ưng nhất tộc tướng lãnh cao cấp, cũng đã bắt đầu đoán giận Ngụy quân thống soái Ngụy Tuyên. Nói là hắn cho tình báo có sai. Giữ gìn 2-3 ngày, liền cái đi địa chim cũng không từng thấy thôi, chớ nói chi là quân Tần. Khi trở lại đại doanh thời điểm, lấy ngàn mà tính đại yêu nhóm hoảng hốt. Toàn bộ yêu tộc đại doanh, toàn bộ cũng chất đầy đồng bào thi thể. Thậm chí cũng đã bắt đầu tràn ngập một loại hư thối mùi thối. Vết máu màu tím vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Sở hữu doanh trướng cũng đã bị hư hao. Có nhiều chỗ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn dáng dấp đã đốt 1-2 ngày, ngọn lửa đã trở nên vô cùng yếu ớt, như là nếu có một cơn gió quét đến, bất cứ lúc nào liền có thể tắt. Là ai? Là ai? Hổ Ưng phó soái tên là Hổ Đại Lực, chính là một vị bốn cảnh đỉnh phong đại yêu, bản thân đầu thẳng thắn, sẽ không chuyển hướng, nhìn thấy trước mắt một màn, khí huyết công tâm, nhìn trời gầm hét lên. Phía sau sở hữu yêu tộc các tướng sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, đều là hiện ra lộ ra một bộ không dám tin tưởng cùng với thê lương dáng dấp. Bất quá vội vã mấy ngày mà thôi, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên soái. Đúng, Nguyên soái đây. Nhanh đi tìm Nguyên soái. Hổ Ưng nhất tộc ly biệt quê hương đi tới nơi này, Nguyên soái chính là người đáng tin cậy. Ai cũng có thể có mất, chính là Nguyên soái không thể có sự tình. Không phải vậy, người nào dẫn bọn họ về nhà? Hổ Đại Lực gần như điên cuồng lật lên đồng bào thi thể, nhưng không thấy Hổ Ưng Nguyên soái tung tích. Tướng quân, ngài yên tĩnh một chút tướng quân. Bên cạnh mấy vị phó tướng không nhìn nổi, hy vọng phó soái có thể tỉnh lại. Hổ Đại Lực ở lật ra một bộ đồng bào thi thể lúc, sững sờ, sau đó lại có nước mắt rơi dưới. Chuyện này, bị chết đều là mình đồng tộc huynh đệ a. So với một con trong rừng mãnh hổ còn muốn to lớn Hổ Ưng phó soái, lại lặng yên rơi lệ. Xem ra cự đại thể xác sau lưng, cũng sẽ ẩn giấu đi một viên mềm mại tâm. Nói thật ra, nếu không phải là trong tộc trưởng bối mệnh lệnh, hắn là tha chết không muốn xông vào nhân gian giới. Tuy nhiên yêu tộc sinh hoạt địa phương gian khổ một ít, nhưng này dù sao cũng là quê hương mình à. Ở đây, Hổ Đại Lực mỗi giờ mỗi khắc không cảm giác được một loại xa lạ. Loại này xa lạ, có lúc để hắn bạn bất đắc dĩ. Phó soái, tìm tới Nguyên soái. Có Hổ Ưng nhất tộc chiến sĩ phát lên tiếng giống giận dữ. Hổ Đại Lực nghe tiếng rung lên, vội vàng hỏi, ở đâu? Nhưng khi nhìn thấy thanh âm khởi nguồn giờ địa phương, hắn sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều các tướng sĩ cũng quỳ tại đó cố đồng bào thi thể trước mặt. Hoàn hồn về sau, Hổ Đại Lực đội vã đi tới bộ thi thể kia trước mặt, nhất thời nước mắt rơi như mưa, quỳ gối mặt đất. Cùng lúc đó, sở hữu Hổ Ưng các tướng sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống, tiếng giống giận dữ chấn động rít gào sơn lâm. Ngắn ngủi tiếc hận khóc giống qua đi, Hổ Đại Lực từ trong lòng sinh lên một loại cảm giác vô lực. Hắn nhìn phía sau lấy ngàn mà tính đồng tộc các anh em, đột nhiên minh bạch hiện nay trên người mình gánh nặng. Nguyên soái đã chết, chính mình nhất định phải đem những huynh đệ này cũng đai an toàn về nhà. Đây là trách nhiệm cũng là chính mình sứ mệnh. Đem Nguyên soái thi thể cố gắng an táng. Hắn nhất định phải bức thiết chính mình, từ trong bi thương thức tỉnh. Làm các chiến sĩ đem Nguyên soái thi thể hiệp lực chuyển lên lúc, lại phát hiện trên mặt đất viết có hai chữ, là Hổ Ưng nhất tộc mới sẽ đặc hữu văn tự. Hiện nay cũng không có lưu truyền đến bên ngoài. Hổ Đại Lực nhìn hai chữ này, sâu sắc nhíu mày, Ngụy, Tần, Nguyên soái, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Đương nhiên, có một vị trong tộc chiến tướng nói thẳng mở miệng nói, phó soái, cái này có phải hay không là nguyên soái muốn nói ngụy tần có mưu nhằm vào ta yêu tộc? Lần này hổ đại lực chân mày nhíu chặt hơn, ngươi nói lời này có gì bằng chứng? Vị kia hổ ương chiến tướng căn cứ từ chính mình lý giải tỉ mỉ phân tích ra, ngụy tuyên nói tần quốc thái úy đầu hàng hắn, đang yên đang lành thái úy không làm, tại sao đầu hàng ngụy tuyên cam tâm làm cái làm việc vặt? Còn nói cái gì để chúng ta đi nhất tuyến thiên mai phục ngụy quân? Ngụy quân đây, cái này không phải là cố ý điều động chúng ta chủ lực, làm cho đại doanh chống rông hạ xuống, để cho người khác thừa lúc vắng mà vào, giết chết chủ soái sao? Khoan hay nói, cái này hổ ương đại tướng đầu rất tốt xứ, phân tích đạo lý rõ ràng. Có khác một yêu phụ hòa nói, hai chữ này nhất định là nguyên soái biết, cùng nguyên soái nét chữ giống như lúc, không người có thể bắt chước được đến. Nguyên soái viết xuống hai chữ này có ý gì? Không phải là muốn nhắc nhở chúng ta, để chúng ta cẩn thận tần quốc cùng ngụy quốc sao? Các tướng sĩ ngươi một lời ta một lời, là triệt để đem hổ đại lực lửa giận kích thích. Như núi lửa bạo phát giống như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn bước vàng nắm chặt hai móng, đem lửa giận cố nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói, đem các đề phòng đồng tộc các anh em toàn bộ triệu hồi đến. Phối hợp ngụy quân phong tỏa mỗi cái quan đạo hổ ưng, ước chừng có ngàn dư chỉ. Thêm vào nơi này hổ ưng, có chừng 3,000 con hổ ưng. Đủ để đối kháng nhân gian một nhánh 15 vạn bên trong đại quân. Tướng quân, ngài là muốn giết đến ngụy doanh, vì là nguyên soái báo thủ. Có hổ ưng tướng lãnh đặt câu hỏi. Hổ đại lực mặt tâm trầm, lắc đầu một cái, không. Đem đồng tộc huynh đệ chiêu mộ lại đây, đi đầu lùi lại, xem cục thế phát triển, lại tính toán sau. Đem nơi này sự tình hồi báo cho trong tộc, nhìn trong tộc trưởng bối an bài như thế nào. Càng là đến cái này thời điểm, hắn càng là nhắc nhở chính mình, không thể hành động theo cảm tình. Hàm Dương Thành, Doanh Nguyên, Bàn Thống, Lý Tôn Hiếu, Tiêu Hoài Ngọc bốn người đang tại liền tình thế trước mắt tiến hành phân tích. Hứa Trử vẫn còn ở ngủ say xưa, không ai đi quấy rối. Giữ gìn thành trì một đêm, không có chốc lát nghỉ ngơi, nghĩ đến cũng đúng mệt. Yêu tộc nơi đó còn không có chuyển đến động tĩnh, đại khái tại đây mấy ngày. Nếu kế hoạch đã thuận lợi triển khai, có thể thành công hay không, hay là muốn xem yêu tộc tâm tư. Điểm này là hiện nay Doanh Nguyên càng quan tâm vấn đề. Bàng Thống gật đầu nói, quân thượng, nếu là yêu tộc có cái gì dị dạng đại biểu chúng nó cùng ngụy quân không hợp, chúng ta là có thể dương ra vỡ đê kế hoạch. Tiêu Hoài Ngọc lúc này chen miệng nói, vừa muốn bẩm báo cho quân thượng, ngài bàn giao cho mặt tướng nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành bên trong đại khái hiện nay kiến thiết ra nhiều đạo thủy hạp cùng thoát lũ thông đạo, sông đào bảo vệ thành cũng đã cướp sạch. Doanh Nguyên còn chưa phát ra tiếng, Bàng Thống chính là mỉm cười cười nói, Hoài Ngọc tướng quân khổ cực, bây giờ đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lý Tồn Hiếu nói, thoát lũ một chuyện, liền để mặt tướng đi thôi. Làm một vị ngũ cảnh võ tướng, suốt ngày không thể lên chiến trường, thật sự là cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng là, chuyện này, trời vừa sáng đã bị sắp xếp. Lý tướng quân không nên lo ngại, quả nhân đáp ứng ngươi, nhất định sẽ có ngươi thi thố tài năng thời điểm. Bây giờ, ngươi là ta đại tần trong tay to lớn nhất một lá bài tẩy, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ, hy vọng Lý tướng quân lại có thể sơ qua nhẫn mại mấy ngày. Nghe được quốc quân thanh âm về sau, Lý Tồn Hiếu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gù. Bọn họ trời vừa sáng chọn lựa nhân tuyển, là Hứa Trử. Đến lúc đó, Lý Tồn Hiếu tất nhiên sẽ có càng thêm gian nan nhiệm vụ đi làm. Ngụy quân trận doanh bên trong, Ngụy Tuyên phái ra thám báo trở về bẩm báo, nói yêu tộc đang tại điều đi bộ hạ mình trở về thủ. Yêu tộc hành động này, lệnh hắn nghĩ mãi mà không ra, luôn cảm thấy sự tình là lạ, thế nhưng là cũng không biết phái ở nơi nào. Tào Thông, ngươi lập tức tự mình đi hỏi một chút yêu tộc, tại sao trong chớp mắt liền muốn bỏ chạy binh mã? Có thể một mình hành quân tác chiến hổ ưng, là Ngụy quân một sự giúp đỡ lớn. Ngoài ra, hiện tại Ngụy quân đại bộ phận các tướng lĩnh đều muốn tọa kỵ đổi lại vị thành niên hổ ưng. Vì lẽ đó, bọn họ lui lại, để Ngụy Tuyên trong lòng cảm thấy một chút bất an. Tào Thông trịnh trọng ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Hắn đi rồi, Ngụy Tuyên lại bắt đầu ăn sống thịt bò, thế nhưng là hắn cảm giác, hôm nay thịt bò sống đặc biệt không thơm. Ăn thì không ngon bỏ thì tiếp. Rốt cuộc là nơi nào gặp sự cố đây? Hắn vẫn còn đang suy tư. Thế nhưng là, hắn cũng không biết là, hiện nay quân tần đã bắt đầu động tác kế tiếp. Chiếm trước tiên cơ, từng bước làm đầu, mới là chế thắng chi đạo. Ở từ xưa đến nay công thành cuộc chiến, hậu phát chế nhân, thường thường không quá thực tế. Ra tay trước chiến thắng, mới là chân lý. Chương 31. Bị người làm khỉ chơi thái úy Tào Thông đi tới yêu tộc dò hỏi tình huống. Khi hắn đi vào yêu tộc đại doanh, không tên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hắn có một loại ảo giác, phản phất những yêu tộc này các chiến sĩ, cũng đối với mình có mạc đại địch ý, hy vọng cái này thật chỉ là một loại ảo giác đi. Hắn nhìn thấy Hồ Đại Lực, có mang kính ý nói, xin hỏi tướng quân, không biết nguyên soái ở nơi nào? Hồ Đại Lực tròn mắt tận đức, loại ánh mắt này, quả thực chính là muốn đem Tào Thông băm thành tám mảnh, vũ mã phân thây. Tào Thông không hiểu rõ nổi, bởi vì hắn đã cảm giác được Hồ Đại Lực cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, không hiểu đây là tại sao. Bên cạnh có hổ ưng chiến sĩ thông qua ánh mắt nhắc nhở Hồ Đại Lực, hắn mới đưa loại kia tràn ngập ác ý ánh mắt có chỗ thu lại. Tào tướng quân, chúng ta nguyên soái trong bất hạnh nằm bị giết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mặc dù là đem ánh mắt thu lại, thế nhưng ngựa khí vẫn có chút không quá thân mật. Tào Thông nghe tiếng ngây người, chúng ta còn muốn mai táng nguyên soái sát chết, phiền Tào tướng quân di dán nơi khác đi. Hồ Đại Lực hạ lệnh chủ khách. Tào Thông ở cực kỳ chấn động bên trong, không biết làm sao đi ra yêu tộc đại doanh. Giờ khắc này, hổ ưng nhất tộc chiến sĩ không ngừng từ các địa quan đạo cửa ải hiểm yếu tới rồi. Tào Thông trở lại ngụy tộc đại doanh về sau, đem yêu tộc sự tình báo cho biết Ngụy Tuyên. Ngụy Tuyên giận tím mặt, cố sức chửi quân tần bị ổi, thủ đoạn đê hèn. Hắn tinh thông binh pháp, thông qua hổ ưng đại xoáy chết, hiểu được rất nhiều thứ. Hắn đem sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ về quân tần.
hầu như đã đem quân Tần sở hữu kế hoạch cũng đoán được. Thế nhưng là, hậu chi hậu giác thì có ích lợi gì đây? Tuy nhiên Ngụy Tuyên chỉ là liên tục cố sức chửi quân Tần, thế nhưng Tào Thông vẫn như cũ có thể thông qua chính mình chủ soái biểu hiện, suy đoán ra sự tình vướng tay chân tính. Gặp phải sự tình, liền muốn tìm kiếm phương án giải quyết. Chờ Ngụy Tuyên tỉnh táo lại sau đó, Tào Thông mới dò hỏi, "Xin hỏi nguyên soái, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Ngụy Tuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đem cái kia Tần Quốc thái úy mang tới." Tào Thông lập tức đi làm. Thời gian uống cạn chén trà, Tần Quốc gần Tạ Úy Ân khuôn mặt mày hồng hào đi tới Ngụy Tuyên trong doanh trướng, "Nguyên soái, không biết ngài gọi tại hạ đến vì chuyện gì?" Ngụy Tuyên cười lạnh nói, "Xem ra các hạ mấy ngày nay ở quân ta trong doanh trướng nuôi được không tệ a." Ân Khôn nghe được đối phương ngữ khí có chút quái gở, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng đối phương gọi mình đến đây là bởi vì chính mình hiến kế quy hàng có công, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải chuyện như thế à. Tại hạ thân ở Ngụy doanh, tâm tình sung sướng, tự nhiên ăn cho ngon ngủ ngon. Ân Khôn nói thẳng. Ngụy Tuyên gật gù, lộ ra nụ cười nhạt, "Các hạ lúc trước cùng bản soái giảng Ngụy quân âm mưu, thế nhưng là để chúng ta chịu thiệt thòi lớn a." "Tiểu lý tàng đao, không ngoài như vậy." Ân Khôn giật mình, "Nguyên soái, ngài là nói tại hạ nói Ngụy quân mưu kế là giả tin tức, thật giả hay không, ngươi không biết chuyện sao?" Ngụy Tuyên ánh mắt càng lạnh lẽo lên. Ân Khôn túi đầu ôm quyền nói, "Nguyên soái minh giám, tại hạ tuyệt đối sẽ không nắm dòng dõi tính mạng đến xem chuyện cười. Doanh Nguyên không có bị thương, hắn thậm chí có thể tự thân lên trận giết địch, còn chém giết một vị quân ta bốn cảnh võ tướng. Không chỉ riêng như vậy, chúng ta còn bị quân Tần ngược lại đánh một lần, ngươi nói, nếu không có ngươi cho tin tức giả, chúng ta có thể tổn thất lần này thảm trọng sao?" Ngụy Tuyên gắt gao nhìn chằm chằm Ân Khôn. Từ trên người hắn, để lộ ra một loại vô hình áp lực, đem Ân Khôn bao phủ. Người sau sững sờ chốc lát, trong lúc này, mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng dầm một tiếng, quỳ rạp xuống, dập đầu xin tha nói, "Nguyên soái minh giám, tại hạ một lòng chỉ muốn mạng sống, chỉ nói ra tự mình biết tất cả, còn lại, một mực không biết ta." Cho dù là lại không có đầu óc, hắn cũng minh bạch, chính mình là bị Tần quân sử dụng như thương. Ngụy Tuyên ngồi xổm người xuống, lấy một cái cực kỳ ưu nhã tư thế, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Ân Khôn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi bây giờ có một cái lấy công chuộc tội thời cơ, có muốn hay không nắm chắc?" Ân Khôn ngẩng đầu lên, đột nhiên cùng Ngụy Tuyên đối diện, lập tức lạnh cả tim, lại vội vã cúi đầu, nói, "Nguyên soái xin cứ việc phân phó, tại hạ vạn tử bất tử." "Được lắm vạn tử bất tử." "Ân Khôn, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản soái để ngươi trở về Hàm Dương, làm ta Ngụy quân nội ứng, cũng nói cho Doanh Uyên, liền nói, ba ngày, bản soái ở Hàm Dương thành trước kiến tạo một khu nhà tròi nghỉ mát, hắn đến đây một lời." Ngụy Tuyên cũng không cùng hắn nói nhiều lời. "Trở về?" Ân Khôn tâm lý giật mình, vội vàng bật thốt lên, "Nguyên soái, nếu là ở dưới lại trở về, sợ là Tần quốc quốc quân sẽ đem ta ngàn đao bầm thây a." Ngụy Tuyên xoay người đứng chắp tay, "Ngươi yên tâm, bản soái tin tưởng ngươi, lấy ngươi miệng lưỡi lợi hại, tất nhiên sẽ khiến Tần quân lần thứ hai tín nhiệm ngươi. Nếu là ngươi không muốn đi, như vậy ngươi lưu ở bản soái trong doanh trại lại có gì giá trị?" Ân Khôn khẽ cắn răng, rơi vào suy nghĩ. Ai không biết phía dưới, chỉ có thể đáp ứng hắn, trở về Hàm Dương. Chờ Ân Khôn đi rồi, Tào Thông tất cả khó hiểu nói, "Tại sao nguyên soái còn muốn giữ lại hắn? Hắn thế nhưng là để chúng ta cùng yêu tộc." Còn chưa có nói xong, đã bị Ngụy Tuyên cắt bóng nói, "Hắn chỉ là một con cờ mà thôi, trận chiến này, cùng quân Tần trong lúc đó đánh cờ, hắn cái gì cũng không rõ ràng, hoán niệm không được hắn, là bản soái bất cần. Hắn sinh tử, đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì lợi, chẳng bằng xem là một cái phiền phức, đem hắn ném cho Tần Quốc." Tào Thông đại khái minh bạch là có ý gì. Nếu cái này Doanh Nguyên để cho mình cùng yêu tộc lòng sinh khoảng cách, như vậy chẳng bằng đem Ân Khôn một lần nữa phong tới Hàm Dương, gia tốc trở nên gây gắt Tần Quốc triều đình cùng bản thổ thế gia mâu thuẫn, như vậy dù sao cũng hơn để cái này Ân Khôn chết hoặc là lưu ở Ngụy doanh tác dụng phải lớn hơn. Tối thiểu có thể cho Doanh Nguyên tạo thành một chút phiền toái. Ân Khôn trở về Hàm Dương, đi tới trên đầu thành, gặp mặt Doanh Nguyên, nói: "Quân thượng, Lao Thần vốn định giả ý quy hàng, thời gian dài làm ta quân Tần nội ứng, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lại để vi thần trở về, còn nói để ta đi làm trong bọn họ ứng." Doanh Nguyên bình thản nói: "Nhưng để ngươi mang đến tin tức gì?" Ân Khôn đem Ngụy Tuyên sau 3 ngày kiến tạo tròi nghỉ mát một lời sự tình nói cho quốc quân. Doanh Nguyên gật gù, "Ái khanh khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi đi." Liền như vậy, Ân Khôn xin cáo lui. Đối với hắn mà nói, mấy ngày này trải qua, thật sự như là nhân sinh lên voi xuống chó giống như vậy, tràn đầy kích thích. Doanh Nguyên mắt nhìn Ân Khôn lui ra đầu tường, hướng về bên người Phượng Sổ nói: "Quân sư, ngươi cảm thấy Ngụy Tuyên đây là ý gì?" Bàng Thống ngẫm lại, nói: "Quân thượng, bất kể nói thế nào, cái này Ân Khôn cũng tuyệt đối không thể tín nhiệm." Doanh Nguyên rất tán thành, không chỉ riêng không thể tín nhiệm, quả nhân còn muốn thu thập Ân gia, chỉ bất quá bây giờ quốc nạn phủ đầu, hết thảy đều không thể nóng nổi. Bàng Thống hiếm thấy đập lên linh loạn, "Quân thượng thánh minh." Doanh Nguyên cười một tiếng: "Quân sư, sau 3 ngày, đem kế hoạch chúng ta chính thức cử hành. Quả nhân cùng vị này Ngụy quân chủ soái, từ lâu là bạn tri kỷ đã lâu, là thời điểm cũng nên thấy mới thấy." "Quân thượng ý tứ đúng, đúng phải đáp ứng Ngụy Tuyên tròi nghỉ mát một lời yêu cầu." Bàng Thống hỏi. Doanh Nguyên trịnh trọng gật đầu. Bàng Thống chắp tay mở miệng nói: "Quân thượng, cái này tuyệt đối không thể. Bọn họ ở cái này thời điểm hẹn quân thượng gặp mặt, sở cầu đơn giản chính là bọn họ cùng yêu tộc lòng sinh khoảng cách một chuyện, nếu muốn giải quyết việc này, nhất định phải để yêu tộc nhìn thấy Ngụy quân thành ý, mà cái này tốt nhất thành ý, nhưng chỉ có quân thượng ngài a." "Quân sư nói là, bọn họ sẽ ở tròi nghỉ mát một lời, hướng về quả nhân độc thủ." Doanh Nguyên nhìn về phía Bàng Thống. Người sau không chút nghĩ ngợi nói: "Có khả năng này, hơn nữa ngoài ra, vi thần thật sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ hẹn quân thượng gặp mặt, còn có thể vì chuyện gì?" Doanh Nguyên cười lớn một tiếng, vừa bạn, quả nhân cũng có ý nghĩ này. Nhìn sau 3 ngày tròi nghỉ mát một lời, có thể hay không đem Ngụy Tuyên giết chết? Cái này quá mạo hiểm. Bàng Thống kiên quyết không đồng ý, quân sư có từng thấy, chưa từng mạo hiểm liền công thành danh toại nhân vật. Nghe được quốc quân thanh âm, Bàng Thống hơi ngây người. Hắn gặp đua trên xoay người, mặt hướng trời chiều, giống như gió xuân hiu hiu nói, nếu muốn được người khác không chiếm được kết quả là phải bỏ ra người khác không muốn trả giá. Liên Ngụy Tuyên cũng dám dũng cảm mạo hiểm, vì sao quả nhân không thể? Chỉ cần có thể thành công giết Ngụy Tuyên, chính là nhất lao vĩnh giật. Quân sư cứ việc yên tâm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, quả nhân sẽ không nắm tính mạng mình cùng Tần quốc vận mệnh tiền đồ đến đùa giỡn. Bàng Thống không có gì để nói, lựa chọn trầm mặc. Nếu quân thượng đã làm ra quyết định, làm như vậy thần tử tự nhiên thuận theo. Hơn nữa An Lộc đua chung thành việc, một ít vấn đề khó, lẽ ra nên là giao cho mình đến xử lý. Hắn càng minh bạch quân thượng tại sao khăng khăng muốn làm như thế. Quốc quân đây là muốn lấy chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn Ngụy Tuyên tinh lực chủ yếu, vì là 800 hổ bí có thể thuận lợi vỡ đê, cung cấp một phần ổn thỏa bảo đảm. Chỉ là như vậy cách làm, cực dễ dàng để quốc quân hắn thân ở với nguy hiểm ở trong. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, đừng cũng chỉ như vậy. Có thể, hổ khẩu như ăn, há sẽ đơn giản. Chương 32. Hạo Nhiên một kiếm Doanh Nguyên đáp ứng Ngụy Tuyên yêu cầu. Ngụy trong doanh trại, Tào Thông vì vậy mà đùa cợt nói, thật sự là người không biết không sợ, hắn chẳng lẽ không rõ ràng Nguyên Soái ngài chính là ngũ cảnh cường giả sao? Võ giả tu hành cảnh giới đều là có lai lịch lớn. Thí dụ như cảnh giới thứ nhất đoán thể cảnh, chính là muốn đem tự thân thể chất đoán tạo thành một bộ cực kỳ hoàn mỹ dáng vẻ, dùng để gánh chịu thiên địa linh khí bị áp. Ở giai đoạn này, chủ yếu là xem nắm giữ nội lực trước, tự thân khí kình làm sao, khí kình đủ người, có thể coi thiên phú dị bẩm, thường có người nói, loại này người trời sinh chính là một cái luyện võ hảo thủ. Cũng có rất nhiều võ giả là bởi vì ở đoán thể cảnh giới lúc khí kình không đủ, mà muội tiến vào loại thứ hai cảnh giới, tự giác không có cái gì quá đại thành liền, vì lẽ đó lựa chọn càng gian nan hơn luyện khí hệ thống tu luyện. Luyện khí hệ thống tuy nói gian nan, thế nhưng là dù sao cũng hơn tầm thường võ phu tu luyện hệ thống vô pháp nhìn thấy con đường phía trước có quan hệ tốt một ít. Người trước còn có hy vọng, người sau đối với phần lớn khí kình không đủ người đến nói, chính là tuyệt vọng. Ở bước vào đệ nhị cảnh giới chính kinh cảnh giới, liền có thể lợi dụng thiên địa linh khí trợ giúp chính mình đoán tạo cùng với ẩn nhượng kinh mạch. Chính kinh cảnh giới tên gọi, lấy từ thập nhị chính kinh, cũng chính là 12 tạng phủ tương ứng kinh mạch, có vận hành khí huyết, liên tiếp tạng phủ trong ngoài, câu thông trên dưới chờ công năng, đem thập nhị chính kinh dùng linh khí ẩn nhượng tới trình độ nhất định, liền có thể rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Cái này thời điểm, tu luyện khí lực, cũng chính là khí kình, đã không có bao nhiêu tác dụng có thể chuyên tâm tu luyện khí huyết. Khí huyết sung túc, thập nhị chính kinh đạt đến viên mãn, liền có thể đi vào tầng cảnh giới thứ 3, thông mạch cảnh. Cái gọi là thông mạch, đa số cảm thấy là muốn lợi dụng thiên địa linh khí đến giúp đỡ chính mình mở ra kỳ kinh bát mạch. Trên thực tế, chỉ bằng những như vậy còn chưa đủ. Thông mạch cảnh giới quan trọng nhất là muốn mở ra nhâm đốc nhị mạch. Rất nhiều võ giả bởi vì không có danh sư giáo dục, ở không có đánh thông nhâm đốc nhị mạch điều kiện tiên quyết, liền mạo muội tiến vào cảnh giới thứ 4, tình huống như thế trên bản chất là không đúng, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho tới cái này cảnh giới thứ 4, tiểu kêu là dẫn khí. Nay khí vì là tiên thiên linh khí có thể dùng để tưới thể chất, toàn diện tối thể, vì là bước kế tiếp thoát ly nhục thể phàm thai tới làm chuẩn bị. Nói cách khác, chính là cao minh một ít luyện thể cảnh giới. Võ giả trước 4 cảnh đều gọi chi vì là nhục thể phàm thai. 4 cảnh sau này, từ đệ ngũ cảnh luyện thân bắt đầu, mới xem như trên căn bản thoát ly phàm tục võ giả giới hạn, chính thức bước vào người tu hành hàng ngũ. Như thế nào luyện thần? Chính là đoán luyện tinh thần, dùng võ giả có được chính mình ý thức trận. Ở võ giả gần người lĩnh vực bên trong, nó liền sẽ là vô địch một loại tồn tại. Đây cũng là rất nhiều luyện khí sĩ không dám gần người cùng võ giả đối chiến nguyên nhân chủ yếu. Chỉ riêng chỉ cần là cảnh giới thứ 4, nếu không có rất tốt công pháp vũ khí, cũng đã để tuyệt đại đa số võ giả chủ bước. Chớ nói chi là chia sẻ đệ ngũ cảnh, trở thành ngũ cảnh cường giả, nghị lực, trí tuệ, lịch duyệt, công pháp, vũ khí các loại, thiếu một thứ cũng không được. 10 vạn người bên trong không một. Đến đệ ngũ cảnh thời điểm, tự thân khí huyết cũng đã đoán tạo thành một bộ rất hoàn mỹ trạng thái, tiếp đó, chính là muốn đoán luyện tự thân bên trong ẩn tàng một loại hư vô mờ mịt thế, tên là khí thế. Có chút võ giả đang đánh nhau trước, chỉ bằng những phát lớn chiêu liền muốn tụ thế rất lâu, này thế, chính là thiên địa lại thế, ôm đồn bản vận, huyền diệu nhất, nói không hết, nói chi vô cùng. Nhưng cũng có một chút thiên phú dị bẩm hoặc là công pháp vũ khí tương đối đặc biệt võ giả, ở 4 cảnh lúc liền có thể đủ lãnh hội mấy phần khí thế hào diệu. Tỷ như Doanh Nguyên, hắn dựa vào vô cùng mạnh mẽ thiên đế quyết, liền có thể ở 4 cảnh thời vận dùng khí thế. Điều này cũng cùng có quốc vận điểm điểm liên quan. Dù cho như vậy, đối với ngũ cảnh cường giả, cũng rất khó vượt cấp giết địch, bởi vì luyện thần cảnh giới, trên căn bản đều có chính mình tinh thần lĩnh vực, cũng bị tu sĩ rộng khắp xưng là ngộ đạo lĩnh vực. Ở trở thành ngũ cảnh lúc, ngươi liền muốn tuyển chọn chính mình quãng đời còn lại đường, dùng một đời thời gian đến ngộ đạo, dùng tự thân lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn. Hỗn độn sơ ra, diễn sinh tam thiên đại đạo. Nhưng cái này 3000 nguyệt thủy, ngươi cũng chỉ có thể lấy một bầu. Lòng tham không đáy, là không có cái gì tốt hậu quả. Là cơ hồ là tất cả mọi người đều biết. Công pháp vũ khí cũng có sự phân chia mạnh yếu bất quá, tu hành giới đối với công pháp loại này, rất khó có sáng tỏ đẳng cấp rõ ràng. Tỷ như, một ít công pháp nhìn như rất yếu, trong ngày thường tiến hành tu hành rất khó hấp thu linh khí, thế nhưng sát chiêu rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Trở lại chuyện chính, Ngụy Tuyên xưa nay cũng không phải một cái cậy tài khinh người người, ngươi không nên quên, hắn thế nhưng là giết qua một vị ngũ cảnh. Nguyên Soái tuy nhiên đều như vậy nói chuyện, thế nhưng làm tiên phong đại tướng Tào Thông hay là xem thường, Nguyên Soái, ta xem chúng ta cũng không cần tự ti, tan theo tin vỉa hè sừng, chúng ta vị kia ngũ cảnh cao thủ, thực sự không phải là Doanh Nguyên chém giết, mà là hai người đang tỉ đấu về sau, cũng đã vô lực tái chiến, vị kia ngũ cảnh thích khách, tứ cố vô thân, mới bị một tên tần tướng bỏ đá xuống giếng mà thôi. Ngụy Tuyên hừ nói, bản soái hy vọng ngươi mãi mãi cũng không nên coi thường đối thủ của chúng ta. Tào Thông gật gù, mặt tướng tâm lý rõ ràng. Ngụy Tuyên giáng gân cốt một cái, tỉ mỉ vớt ve đặt ở rơi binh trên đài tình mỹ trường kiếm, hài lòng lẩm bẩm nói, lao đầu, rất nhiều năm không mang ngươi tự mình giết người, sau ba ngày, mang ngươi uống một lần huyết. Hắn đã bộc lộ ra sắc cơ. Tào Thông cũng nhìn thanh kiếm này. Kiếm này hình như có đồng bền tiên khí, chỉnh thể bóng ánh tú lệ, lệnh người nhìn một lát, cũng biết là một thanh hiếm có bảo kiếm. Quá không mấy ngày, một thanh này bảo kiếm liền sẽ uống đại tần quốc quân máu tươi. Tào Thông đối với Ngụy Tuyên thực lực có không tên tự tin, bất kể như thế nào tính toán, nguyên soái hắn đều không có bại đạo lý. Mấy ngày nay, quân bên trong lớn nhỏ sự tình nghị, giao cho ngươi tới xử lý. Ba ngày nay, ta muốn bê quan tụ thế, tranh thủ có thể đem tự thân khí thế để bạt đến tốt nhất, vì ta cùng quân tần cuộc chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, vị tiên ngũ cảnh giang hồ cao thủ, sắp tới chứ? Ngụy Tuyên hướng về Tào Thông đặt câu hỏi. Người sau ôm quyền nói, tính toán cấp trình cũng nhanh đến. Ngụy Tuyên gật đầu nói, chờ hắn đến từ về sau, cố gắng chiêu đãi, dù sao cũng là ta Ngụy quốc giang hồ tiền bối, thất lễ không được, sau ba ngày tròi nghỉ mát một lời, còn muốn dùng đến hắn. Đúng. Tào Thông cúi đầu trả lời. Mấy ngày nay Ngụy Tuyên lựa chọn bế quan, Doanh Nguyên cũng đều không nhàn. Hắn cũng ở Hàm Dương cung bên trong bắt đầu khởi động bế quan. Hứa Trừ tự mình ở ngoài cửa canh gác, mà Bàng Thống cũng ở cẩn thận nghĩ lượng sau ba ngày vỡ đê các loại chi tiết. Doanh Nguyên mấy ngày nay bế quan, chính là muốn từ Thiên Đế quyết, tìm nhìn có cái gì tất sát ký loại hình tồn tại. Tiến vào ý thức, trong đầu liền thấy một bộ sách cổ, tản ra cực kỳ thê lương khí tức, như là đến từ hồng hoang, vô biên hoang vu khí tức từ phả vào mặt. Làm đánh khai Thiên Đế quyết, sách bên trong tản ra phong cách cổ xưa cẩn trọng khí tức văn tự, chính là sôi nổi trên giấy. Tại Thiên Đế quyết ghi chép sở hữu vũ khí, rốt cục để hắn tìm tới một chiêu có thể hiện tại liền có thể dùng đến kiếm thuật. Kiếm này chiêu coi trọng nhất kích tất sát. Dựa theo sách bên trong giải thích nói, kiếm chiêu đại thành thời gian, bẻ gãy nghiền nát, vượt cấp giết địch là điều chắc chắn. Kiếm này chiêu, tên viết Hạo Nhiên một kiếm, chính là từ nho tu tất cả kiếm pháp bên trong học theo chiếm được. Dung hợp luyện khí sĩ sở hữu ưu thế, thế nhưng có thể thích hợp với võ giả tu luyện. Hai người lẫn nhau kết hợp lại, uy lực có thể nói tăng gấp bội, có thể làm cho võ giả sử dụng tới luyện khí sĩ năng lực kiếm chiêu. Trên đời còn có thể có biến thái như vậy vũ khí. Doanh Nguyên nhìn Thiên Đế quyết bên trong đối với cái này công pháp tỉ mỉ giới thiệu, là có chút giật mình. Cái này thật đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản còn tiếp xúc không tới càng cao tầng thứ đại đạo. Ở trong giới tu hành, tuy có rất nhiều tu luyện hệ thống, thế nhưng đối với trí cường giả mà nói, chư thiên văn pháp, trăm sông đổ về một biển. Đạo gia bên trong người, còn coi trọng cái cửu cửu quý nhất. Vì lẽ đó, cho dù xuất hiện ở cường hãn chiêu thức, cũng có thể lý giải. Doanh Nguyên bắt đầu căng thẳng tu luyện lên chiêu kiếm này chiêu. Thiên Đế quyết rõ ràng nhất biến thái địa phương chính là ở có thể để tu luyện giả tiến vào thư trung thế giới tu luyện, dùng cái này để đạt tới làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Không phải vậy, liền từng đoàn 3 ngày thời gian, Doanh Nguyên vẫn đúng là không dám hứa chắc, có thể đem cái này nhất sát chiêu tu luyện hoàn thành. Chương 33. Cho nghỉ mát một tự sau 3 ngày. Hàm Dương thành đầu. Mây đen áp thành. Bầu không khí tức quỷ dị lại ngột ngạt. Ngụy Tuyên bên cạnh theo một vị cầm kiếm lao ông tóc trắng, đang ngồi ở trong lương đình chờ đợi Doanh Nguyên đến. Lần này cho nghỉ mát một lời, Song Vương cũng đối ngoại tuyên bố nói, là quân tử một lời, không đọc võ, chỉ luận nói. Đương nhiên, loại này thuyết pháp cũng là chỉ là lừa gạt những cái đọc chết sách không hiểu biến báo người thôi, nhưng phàm là trải qua nhân tình thế thái các lão bách tính, đều có thể rõ ràng dự liệu được, trận này Song Phương tối cao thống soái gặp mặt, tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng. Bàng Thống ngẩng đầu nhìn một chút tiết tượng, màu mực mây dày đè xuống thiên không, như là đang cực lực che giấu sẽ phải phát sinh đầy mắt tinh hồng, chúng nó giống như núi, hội tụ ở cùng một nơi, nặng nề dường như muốn rơi xuống. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Hắn nhắc tới một tiếng, ngược lại nhìn về phía chỗ kia hôm qua liền kiến lập tốt thành bên ngoài chòi nghỉ mát. Không có tên. Đình thành bắt lang hình, đơn giản lại đại khí, tuy nói là lâm thời dựng, ngược lại cũng có thể xưng tụng là kiên cố có thể dùng để tránh mưa. Lão ông tóc trắng cũng không có ngồi ở chòi nghỉ mát bên trong, Ngụy Tuyên cũng mặc kệ hắn, phối hợp uống một chén nồng nặc phương tâm lục trà. Chòi nghỉ mát về sau, là Ngụy quốc 10 vạn đại quân, toàn bộ đều là kỵ binh, mỗi cái chiến lược phi phàm. Quân sư, ngài cảm thấy bọn họ hôm nay sẽ hướng quân thượng động thủ sao? Tiêu Hoài Ngọc lên tiếng dò hỏi. Bàng Thống cười lạnh nói, mang theo binh mà đến, hơn nữa vị kia tóc trắng ông, tu vi không thấp. 10 vạn quân bên trong, càng có luyện khí sĩ tồn tại, như thế gióng trống thua chiêng, ngươi sẽ tin tưởng là quân tử chi hẹn. Tiêu Hoài Ngọc bắt đầu trầm mặc. Bàng Thống hỏi, quân thượng còn chưa xuất quân sao? Tiêu Hoài Ngọc nói, chưa từng, vừa mới, Hứa Trừ tướng quân đã dẫn hổ bí các dũng sĩ đi vào vỡ đê. Bàng Thống gật gù, không nổi, bọn họ nếu yêu thích các loại, liền để bọn họ chờ được, cho dù hôm nay quân thượng không đến, cũng không có quan hệ. Cái gọi là quân tử chi hẹn, chẳng qua là cái manh lưới thôi. Mục đích chính là muốn để người trong thiên hạ cũng đối với lần này gặp mặt có chỗ chúc mục đích thôi. Ngược lại, hắn Bàng Thống là sẽ không tin tưởng, coi đời này thật sự có cái gì quân tử chi hẹn tồn tại. Lý Huyền Thanh cũng ở trên đầu thành chờ quân thượng đến. Trong lòng nàng mơ hồ có chờ đợi, nàng cũng không hy vọng hôm nay quân thượng có thể tới. Cái này quân tử chi hẹn, không đi thực hiện cũng được. Dù sao đối phương thế nhưng là ngũ cảnh cường giả, vạn nhất nếu xảy ra vấn đề gì, ai cũng tha thứ không nổi. Hơn nữa, nàng không muốn nhìn thấy hắn bị thương, cho dù là hắn thiếu một sợi tóc, nàng đều sẽ cảm thấy đau lòng. Quân thượng thật rất không dễ dàng, thời gian còn trẻ, vì là ở ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung sống sót, không tiếc từ ô dấu rốt, giả ngây giả dại, có thể đổi lấy một đường sinh cơ, trong lúc đụng phải bao nhiêu khinh thường cùng lời đồn. Thật vất vả chịu đi ra hy vọng, lại muốn bản thân chống được quốc nạn, thật sự là quá khó khăn. Hàm Dương cung, cung điện cửa đột nhiên như là bị một trận cuồng phong đánh mở. Thân mang thiên đế giáp, tay cầm nhân hoàng kiếm, hăng hái Doanh Nguyên, từ từ bước ra cung điện. Giờ khắc này, canh giữ ở cung điện ngoại nhân là Lý Tôn Hiếu. Hắn nhìn thấy quân tượng biến hóa, trong lòng có chút giật mình. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lúc này mới chỉ là ba ngày trôi qua mà thôi, quân thượng cả người khí chất cũng phát sinh đại biến, hiện tại, hắn giống như là một thanh đã khai phong bảo kiếm, giở tay giở chân trong lúc đó, cũng có như không kiếm khí đang lưu chuyển. Nếu không phải từ từ thể hội, căn bản là không cảm giác được. Quân thượng, Lý Tồn Hiếu hướng về Doanh Nguyên chắc tay. Doanh Nguyên nhìn về phía hắn, có chút ngạc nhiên, thế nào lại là ngươi thủ tại chỗ này? Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, hồi bẩm quân thượng, quân sư lệnh cấm, nói, hôm nay chiến dịch, thuộc hạ đều phải bồi tiếp quân thượng đồng hành, dù cho quân thượng không muốn, thuộc hạ cũng nhất định phải tùy tùng quân thượng. Cái này không riêng gì bảng thống ý tứ, cũng có ý hắn. Hôm nay chiến dịch không phải chuyện nhỏ. Doanh Nguyên không đáng kể cười cười, vậy thì đi thôi. Lý Tồn Hiếu nghe tiếng mừng tít mắt. Hắn vốn tưởng rằng quân thượng còn muốn đem chính mình giấu giếm giếm, sẽ không đem thực lực mình triển lộ ra. Không nghĩ tới hôm nay, quân thượng lại đáp ứng chính mình đồng hành, cái này thật quá khó khăn. Sở Bị Hảo vừa muốn dùng ở trên lưới đao, vào giờ phút này, đối với Doanh Nguyên mà nói, đã là nên dùng đến Lý Tồn Hiếu thời điểm. Vừa vặn, Doanh Nguyên cũng muốn nhìn, kiếp trước từ xưa đến nay đều tại nói tướng bất quá lý đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lý Tồn Hiếu đứng ở Doanh Nguyên phía sau, vì hắn hộ giá hộ tống. Cung bên ngoài đã chuẩn bị tốt ngự liễn, thế nhưng bị Doanh Nguyên quả đoán từ chối. Hắn muốn đi đi, đồng thời cũng là muốn cho thành bên trong dân chúng nhìn, bọn họ quân vương đang lấy tự thân tính mạng đến bảo vệ đại tần tôn nghiêm cùng hòa bình. Cái này cử động, không thể nghi ngờ cũng là để dân chúng trong lòng ăn một cái định tâm hoàn. Doanh Nguyên hành tẩu ở trên đường phố, hai bên đường phố dân chúng tự giác nhường ra một con đường, có tướng sĩ ở chặt chẽ quản khống trật tự hiện trường, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn nhìn thấy những cái quỳ rạp xuống dân chúng, không ngừng hướng về bọn họ mỉm cười gật đầu. Có rất nhiều người giờ khắc này đều chú ý tới hắn, bao quát Tả Quân Nghi những cái tài tử giai nhân các bằng hữu ở bên trong. Bọn họ cũng đang tại lặng lẽ bàn tán sôi nổi quân thượng, lời nói trong cử chỉ cũng đối với hiện nay quân thượng lên nồng đậm tính phục tâm ý, cái này ngay tại lúc này Doanh Nguyên sức ảnh hưởng. Chuyến này vạn chúng chú mục, chính hợp Doanh Nguyên tâm ý. Ba ngày trước hắn đáp ứng Ngụy Tuyên yêu cầu lúc, cũng là cân nhắc đến triệu hoán giá trị cái này một khối nhân tố. Hệ thống nói, chỉ cần mình hành vi với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, như vậy thì có thể thu được triệu hoán trị. Vì lẽ đó, theo lý mà nói, đáp ứng trận này cái gọi là quân tử chi hẹn, nhất định có thể đủ vì chính mình kiếm lấy một ít triệu hoán giá trị, dù sao cũng là một cái được người đời có thụ chúc mục đích sự tình. Sự thực cũng là như thế. Ba ngày qua này, phòng trừng cũng đã đem dư luận hướng phát triển đến một cái rất trình độ kinh khủng. Doanh Nguyên tới gần thành môn thời điểm, bàng thống loại người cấp tốc dưới đầu tường, đi vào cung nên. Làm quân sư, vì là tam quân tướng sĩ cân nhắc, hắn còn là chưa từ bỏ ý định nói lại khuyên can một lần. Quân thượng, nếu như không đi, kỳ thực đối với chúng ta là phi thường có lợi một chuyện. Hứa trừ tướng quân đã đi vỡ đê, chỉ cần nửa ngày, tất thấy hiệu quả. Quân thượng tội gì cái này thời điểm, muốn cùng Ngụy quân chủ soái đánh nhau chết sống? Doanh Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn bàng thống, mở miệng nói, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, quả nhân là quân, là một quốc gia nhân quân, nói chuyện liền muốn nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể thay đổi xoành xoạch. Thứ hai, chỉ dựa vào hồng thủy vỡ đê, trước sau không quá bảo hiểm, như hôm nay có thể đem Ngụy Tuyên thành công chém giết, coi như là nhất lao vĩnh giật. Mọi người gặp đua trên đã có mạc đại quyết tâm, bọn họ chính là thức thời không nói. Cuối cùng vẫn còn bàng thống nói, vi thần cùng quân thượng cùng ra khỏi thành đi, tuy nhiên hiện nay bởi vì vi thần cảnh giới hạn chế, dẫn đến vi thần cũng không sợ trường sát phạt chi thuật, thế nhưng tốt xấu có thể đến giúp quân thượng. Luyện khí sĩ chỉ cần còn dừng lại trong tầm mắt khí cựu trọng thiên cảnh giới, như vậy cá thể sát phạt chi lực là thật phải không cao, rất lúng túng. Thế nhưng bọn họ nếu là sớm chăm chú bố cục, kết quả là có thể chưa biết. Ngụy Tuyên bên người cũng chỉ có một người. Doanh Nguyên hỏi. Bàng thống gật gù, xác thực chỉ có một người. Doanh Nguyên kiên quyết nói, Tồn Hiếu theo ta đi vào là được, ngươi còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm, chờ sẽ ta cùng với Tồn Hiếu thẳng hướng Ngụy Tuyên lúc, ngươi muốn giúp chấm giải quyết đi đi tới tròi nghỉ mát phía sau chính trận địa sẵn sàng đón quân địch 10 vạn Ngụy quân thiết kỵ. Trở lại thành môn trên đường hắn liền đã biết toàn bộ hiện nay thành bên ngoài các loại tình hình. Bàng thống sâu sắc chắp tay nói, quân thượng yên tâm, cái này hiển nhiên. Vậy được, mở cửa thành. Theo Doanh Nguyên ra lệnh một tiếng, Hàm Dương thành cửa bị chậm rãi đánh mở. Có kẹt 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 tiếng cửa mở vang lên, đặc biệt đinh tai nhức óc. Tòa thành này cửa thật sự là quá cao quá to lớn. Thành tường cao hơn trăm trượng, thành môn cao hẹn 30 trượng hơn. Doanh Nguyên cùng Lý Tồn Hiếu một trước một sau đi ra thành môn. Trôi nghỉ mát, Ngụy Tuyên nhãn lực kinh người, nhìn thấy Hàm Dương thành cửa đánh ra, chính là rộng mở đứng dậy, lấy lễ thần tử tới đón tiếp Tần Quốc quốc quân. Thành bên trong mọi người nhìn quân tượng rời đi bóng lưng, hoàn toàn lo lắng đề phòng, vạn nhất chuyến này có cái gì bất ngờ, vậy cũng như thế nào cho phải. Quân sư, quân thượng hắn đến tột cùng sẽ không gặp phải nguy hiểm? Lý Uyển Thanh không nhịn được hỏi. Nàng rất muốn cùng quân thượng cùng đi vào, nhưng là vừa sợ thành liên lụy. Bàng thống nuốt dâu, lộ ra không quá chỉnh tề, thậm chí là có chút xấu xí hằm răng, nhìn thành bên ngoài phương hướng, dày đặc cười nói, thành bên ngoài ta đã bày xuống kinh thiên sát trận, trừ phi là luyện khí sĩ, bằng không không người có thể phát giác ra được, thế nhưng ta bày xuống trận thuật, như thế nào đồng dạng luyện khí sĩ liền có thể tìm hiểu ngành. Chờ sẽ đại trận cùng một nơi lúc, ta liền thao túng trận thuật, hướng về Ngụy Tuyên đánh tới. Lý Huyền Thanh nghe tiếng cảm thấy phía sau lưng xương sống lưng lạnh cả người. Quả nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội quân sư. Quá xấu bụng, vạn nhất ngày nào đó đắc tội hắn, không chừng đi tới, liền có thể đụng tới một tòa kinh thiên sát trận. Thế nhưng thường nhân lại có thể minh bạch, vì là bày xuống tòa này sát trận, bàng thống đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt nghỉ ngơi. Làm ra đến bất cứ chuyện gì, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, đều là trải qua nhất định trả giá. Chương 34. Đại chiến. Doanh Nguyên tới gần chỗ kia tròi nghỉ mát. Bọn họ nhất cử nhất động, cũng có thụ chúc mục đích. Ngụy Tuyên nhìn thấy thân mang hoa lệ khải giáp Doanh Nguyên, chắp tay nói vậy ngài chính là Tần Quốc quân thượng, Doanh Nguyên chứ? Doanh Nguyên nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa đáp lễ, độc thân lao thẳng vào nói, không biết dưới chân hẹn quả nhân đến đây, đến tuột cùng không biết có chuyện gì. Dựa theo thân phận mà nói, hắn xác thực không cần cho Ngụy Tuyên đáp lễ, người sau mỉm cười nói, chỉ là muốn nhìn Đại Tần Quốc quân phong thái làm sao. Trong lời nói, làm ra một cái thủ thế, Doanh Nguyên việc đáng làm thì phải làm cùng Ngụy Tuyên nhìn nhau mà ngồi. So với các ngươi vị kia khí thôn thiên hạ Ngụy Quốc đại vương, nên trẻ hơn không ít. Doanh Nguyên đối với hắn lời giải thích, không có một chút nào khách khí có thể nói. Ngươi thật giống như đối với ta nhà đại vương cảm thấy rất hứng thú. Ngụy Tuyên vì hắn rót chén trà nước. Hai người lấy nước thay rượu, Doanh Nguyên uống một hơi cạn sạch, quả nhân đối với một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân già, để không lên hứng thú. Ngụy Tuyên tiếp tục vì hắn châm trà, Tần Quốc quân thượng quả thật là hảo khí phách, không sợ ta tại đây trong nước trà hạ độc sao? Doanh Nguyên cười to nói, quả nhân còn không tin, một quốc gia thống soái có thể làm ra đến chuyện như vậy. Ngụy Tuyên đồng dạng là cười nói, lần này ngươi thật đúng là đoán sai, bản soái đúng là ở trong nước trà hạ độc, chỉ bất quá, chất độc này là bám vào trong chén, gặp nước thì lại hóa, vô sắc vô vị. Khi hắn nói xong câu đó lúc, Lý Tồn Hiếu giật nảy cả mình, mắt nhìn thấy liền muốn động thủ. Nhưng cũng bị Doanh Nguyên ánh mắt ngăn lại, sau đó, chỉ nghe hắn nói, đáng tiếc, cái này chén nước trà, quả nhân vẫn chưa thật người bụng. Ngụy Tuyên kinh ngạc hạ, một tiếng. Chỉ thấy Doanh Nguyên bên cạnh người, trên mặt đất có vệt nước, chính là lắc đầu nở nụ cười, thật đúng là hảo thủ đoạn. Doanh Nguyên nói, đối mặt với ngươi, quả nhân không thể không thận trọng. Ngụy Tuyên mỉm cười gật gù, không nói nữa. Bốn phía bầu không khí, trong lúc nhất thời, cực kỳ ngột ngạt cùng yên tĩnh. Phản phất thời gian cầm đoán. Đột nhiên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Doanh Nguyên rút ra nhân hoàng kiếm, Ngụy Tuyên cũng là cấp tốc xuất kiếm, hai người binh khí, lúc này mãnh liệt đụng vào cùng một nơi. Hai cỗ cự đại năng lượng trùng kích, như sóng biển ngập trời, đem trọn lương đỉnh cũng chấn động đến mức tứ phân ngũ liệt. Bản xoáy thanh kiếm này, tên viết xuống hư. Ngụy Tuyên khỏe miệng phát họa lên một vệt độ cong, nhìn dáng dấp là có chút tà mị. Bất quá, so với Doanh Nguyên nụ cười, hắn còn là hơi thua một bậc, bởi vì Doanh Nguyên so với hắn đẹp trai hơn, quả nhân thanh kiếm này, ngươi không xứng biết rõ tên. Hai bọn họ đối đầu, Lý Tồn Hiếu cùng tên kia Ngụy Quốc lão ông tóc trắng cũng đều không nhàn. Từng người đều là rút đao khiêu chiến, bởi vì bọn họ hai người đều là ngũ cảnh, chưa tránh khỏi giao đấu dư âm ảnh hưởng đến hai vị quyết sách tầng nhân vật trong lúc đó được quyết chiến, vì lẽ đó không hẹn mà cùng lựa chọn ở phía xa tiến hành sinh tử đối quyết. Chiến cục 10 phần kịch liệt. Hàm Dương Thành trên đầu, Lý Huyền Thanh sốt ruột nói, quân sư, có hay không cái này thời điểm khởi động đại trận? Bàng thống cũng ở căng thẳng nhìn bốn người trong lúc đó quyết đấu, đại trận một khi mở ra, cũng chỉ có nhất kích hiệu quả, nếu là nhất kích qua đi, không thể giết chết Ngụy Tuyên, chính là không công lãng phí hết đại trận tụ tập linh lực, hiện tại còn chưa tới thời điểm, ở chờ đợi xem. Cái kia Ngụy Tuyên, thế nhưng là ngũ cảnh cường giả. Lý Huyền Thanh không quá yên tâm, quan tâm sẽ bị loạn. Bàng thống trong lòng cũng tại đánh cổ, thế nhưng cái này thời điểm, chỉ có lựa chọn tín nhiệm quân thượng. Bốn cảnh đối chiến ngũ cảnh, quân thượng có thể thắng sao? Đây cơ hội là sở hữu thủ thành võ phu lòng nghi ngờ. Choi nghỉ mát phía sau cách xa một dặm Ngụy Quốc quân đội, cũng nhìn thấy mấy người đại chiến một màn, thế nhưng vẫn chưa tấn công, mà là tại án binh bất động. Doanh Nguyên cùng Ngụy Tuyên chiến trường, cơ hội là chiêu chiêu phải giết. Hai người đều muốn ngay đầu tiên giết chết đối phương. Vì lẽ đó, chiêu số gì lợi hại, liền cứ việc bắt chuyện cho đối phương. Ngụy Tuyên cảnh giới toàn bộ khai hỏa, luyện thần cảnh giới lĩnh vực đã đem Doanh Nguyên bao phủ lại. Thiên địa trở nên u ám, phản phất hết thảy đều bắt đầu trầm luân. Thân ở Ngụy Tuyên lĩnh vực bên trong, liền như lệnh người cảm thấy cái gì gọi là càn khôn nghịch chuyển, âm dương điên đảo, phi thường huyền diệu cực kỳ. Người lĩnh vực này, ở Doanh Nguyên thấy chiêu phá chiêu trong lúc, hắn đã đối với Ngụy Tuyên trước người tám thức lĩnh vực sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ. Nắm giữ lĩnh vực chi lực Ngụy Tuyên, đã hoàn toàn là đem Doanh Nguyên áp chế. Hắn đã sẽ không cho Doanh Nguyên tốn nhiều miệng lưỡi thời cơ, vì lẽ đó, vừa nãy Doanh Nguyên câu kia nghi vấn, còn chưa nói xong, sẽ bị bách đi nên địch. Tứ cảnh vũ phu thể lực là có cực hạn, nhất là muốn ở địch nhân trong lĩnh vực có hành động, tiêu hao thể lực chỉ sẽ càng thêm cực đại. Mà bây giờ Ngụy Tuyên, ngay tại chậm rãi tiêu hao Doanh Nguyên thể lực. Hắn lĩnh vực năng lực là để thiên địa thất sắc, có thể đem lĩnh vực bên trong sở hữu linh lực điều động, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ cần là lên cấp ngũ cảnh võ phu, đều sẽ có được chính mình lĩnh vực, dùng để ngộ đạo hoặc là giết địch, mỗi người lĩnh vực, hữu tướng cùng, cũng có bất tướng cùng. Hoàn toàn là dựa vào tự thân tư chất cùng với tạo hóa. Vậy thì như là thượng thiên cho chính thức bước vào người tu hành hàng ngũ võ phu, một cái lễ gặp mặt. Mây đen dọc trời, có nước mưa vương xuống tới. Thế nhưng một khi chạm được Ngụy Tuyên lĩnh vực, liền sẽ tự nhiên tiêu tan. Hai người bọn họ trong lúc đó chiến trường cũng không tính kịch liệt nhất, sát thương phạm vi rộng nhất, tạo thành dị tượng to lớn nhất, hay là muốn thuộc Lý Tồn Hiếu cùng lao ông tóc trắng trong lúc đó chiến tranh. Lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, không gian đều tại rung động. Tiếng xe gió chưa bao giờ tuyệt mà thôi. Lý Tồn Hiếu lĩnh vực so sánh bá đạo, chính là nhất lực phá vật pháp, là võ phu bên trong lớn nhất thường gặp nhưng cũng là xưa nhất một loại lĩnh vực. Thân ở hắn lĩnh vực cùng hắn đối chiến, hắn tự thân lực đạo sẽ hiện ra tăng gấp bội. Một cách tự nhiên, sát chiêu uy lực cũng sẽ có điều tăng cường. Cho tới cái kia lão ông tóc trắng lĩnh vực thì là dính đến không gian huyền bí. Hắn lĩnh vực phạm vi khá rộng rãi, ở toàn bộ lĩnh vực bên trong, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái nào vị trí. Là thuần di, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Lý Tồn Hiếu nhưng không thèm quan tâm, bởi vì hắn tự thân thực lực vững vàng, cho dù lão ông tóc trắng có thể lấy ngay lập tức rời đi tự thân nhục thể, thế nhưng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là tốc độ ưu thế, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ cần khí tức một khi khóa chặt, Lý Tồn Hiếu liền có thể để hắn không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi. Lão ông tóc trắng dù sao cũng là lão, hắn từ biết được mình cùng Lý Tồn Hiếu trong lúc đó chênh lệch, vì lẽ đó, bắt đầu từ chiến thắng hắn suy nghĩ, chậm rãi chuyển hóa thành trì hoãn thời gian. Lý Tồn Hiếu ha có thể không rõ ràng hắn suy nghĩ. Giữa hai người chiến đấu, càng manh liệt lên. Một mặt khác, Doanh Nguyên từ rõ ràng hiểu được Ngụy Tuyên suy nghĩ. Ngụy Tuyên đem hắn làm cho rất căng, không nghĩ cho hắn thở dốc thời gian. Bị bức ép bất đắc dĩ Doanh Nguyên, chỉ được vận dụng sát chiêu, kiếm đãng bát hoang. Này chiêu vừa ra, cái gọi là thiên điệu thất sắc trong lĩnh vực, liền xuất hiện vô số đạo trong suốt kiếm khí xuyên tới xuyên lui. Ngụy Tuyên đeo kiếm mà đứng, nằm ở trong cuộc, hắn chính là phát hiện mình đã bị những này kiếm khí vây quanh. Mỗi một đạo kiếm khí từ hắn bên thai gào thét mà quá hạn, tất nhiên sẽ có tiếng xé gió vang lên. Khoảng cách gần hắn nhất một đạo kiếm khí, cấp tốc đem hắn một tia sợi tóc chém xuống. Kiếm này chiêu, quả thực là bá đạo sắc bén. Nếu như đây là ngươi cường sát nhất chiêu, như vậy hôm nay sẽ phải xin lỗi. Ngụy Tuyên chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu để tâm đi cảm ngộ những này kiếm khí tung tích. Đại khái ở mấy cái hô hấp thời gian qua đi, những này kiếm khí thế thành, chính là không chút lưu tình chém về phía Ngụy Tuyên. Cùng lúc đó, Ngụy Tuyên trợn ra hai con mắt, liền có sấm sét giữa trời quang bộc lộ tài năng, chỉ một thoáng, tự thân bị linh khí bao phủ, trường kiếm trong tay thoát ly, phối hợp quanh người lôi điện, cũng không phải đạo kiếm khí va chạm nhau. Đây là thuộc về riêng linh lực trong lúc đó va chạm, bùm bùm tiếng vang ồn ào màng hai. Không phải đạo kiếm khí cùng che khuất bầu trời lôi điện, cấp tốc đem trọn tòa lĩnh vực đều là tràn ngập lên. Ầm. Loại kia linh lực va chạm thanh âm, tiếng càng ngày càng lớn. Đáng tiếc, kiếm khí số lượng tuy nhiên mấy chi không rõ, thế nhưng cũng hữu cùng tận thời gian, thế nhưng là, phổ thiên cái địa, như biển động bao phủ tới lôi điện chi lực, nhưng có liên tục không ngừng chống đỡ. Cái này cần nhờ vào Ngụy Tuyên lĩnh vực khủng bố. Đứng ở đằng xa viễn trình khống chế kiếm khí công kích Doanh Nguyên sắc mặt từ ngưng trọng. Ngụy Tuyên cường đại, vượt quá chính mình tưởng tượng. Loại này quỷ dị lôi điện, tựa hồ có thể hấp thu kiếm khí linh ẩn. Đây là làm người ta sợ hãi nhất. Cuối cùng một đạo kiếm khí, cùng Ngụy Tuyên gặp thoáng qua, cái này một kinh thiên động địa kiếm chiêu, chỉ bất quá chính là để Ngụy Tuyên cánh tay có một đạo không đủ ảnh hưởng thắng bại vết thương mà thôi. Doanh Nguyên cũng không có nhục chí, mà là cấp tốc lên dây cót tinh thần, tiếp tục chủ động hướng về Ngụy Tuyên phát động tấn công. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng liều chết một kích. Doanh Nguyên nắm giữ bá vương truyền thừa, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trải qua hệ thống cải tạo bộ kia bá vương thân thể, cũng là bị chính mình kế thừa. Nắm giữ loại này mạnh mẽ cực kỳ thân thể cùng quét ngang tất cả kinh người lực đạo, đang mượn giúp người hoàng kiếm gặp mạnh thì mạnh thuộc tính đặc điểm, Doanh Nguyên hung hãn không sợ cùng Ngụy Tuyên đụng vào cùng một nơi. Lợi dụng nhân hoàng kiếm đem Ngụy Tuyên lĩnh vực ưu thế bù đắp. Ngụy Tuyên khiếp đảm với nhân hoàng kiếm thần bí, nhưng là không cam lòng liền như vậy yếu thế. Hắn đem linh lực điều đi một phần, bao phủ xung hư kiếm, dùng nó cùng nhân hoàng kiếm chạm ở cùng một nơi lúc, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhìn ra được, Ngụy Tuyên rất yêu quý chính mình bảo kiếm. Trường kiếm chạm vào nhau, hai người từng người còn lại một tay nắm đấm cũng đều không nhàn, quyền phong ngươi tới ta đi, ngay cả là bị đánh được thổ huyết, song phương đều là chết cắn răng trống. Một cố cường đại lòng háo thắng hình dáng, cũng từ hai người đầu quả tim bật lên. Hai cố cường đại bàng bạc khí thế bỗng nhiên va chạm, tiếng xé gió giống như có thể chấn động hoàn vũ, một luồng sóng linh lực chậm rãi dâng ra, tựa như muốn đạm thanh khắp nơi. Vung kiếm chủ động chạm vào nhau Doanh Nguyên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nhanh chóng đổi chiều, đúng là lưỡng bại cầu thương đả pháp. Lấy đầu lâu va chạm Ngụy Tuyên. Dù Ngụy Tuyên thân thể nghiêng về sau cũng từng tầng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Theo lý mà nói, loại này lưỡng bại câu thương đả pháp, Doanh Nguyên khẳng định sẽ bị thương. Thế nhưng, thiên đế sáo trang đầu khôi, thật sự là quá cứng. Doanh Nguyên trừ cảm giác mình đầu ở vang lên nóng nóng ra, còn lại loại hình dị dạng, chính là không hề phát giác. Hắn thừa thắng xông lên, một kiếm đâm về Ngụy Tuyên. Dù sao cũng là ngũ cảnh, hắn năng lực phản ứng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, ở Doanh Nguyên một kiếm đâm tới thời khắc, hắn cũng đã vung kiếm đón đánh. Hai người lực đạo, đem lớn cũng chấn động dạn nứt ra. Như lưới nện giống như vậy, lít nha lít nhít, mười phần khủng bố. Cũng chính là một cái thoáng qua. Ầm. Toàn bộ bị vết nứt lan đến gần thổ địa, lại bắt đầu sụp đổ. Lần này va chạm, dùng hai người toàn thân, vết máu loang lổ. Chương 35. Trọng thương. Tính mạng hấp hối. Ngụy Tuyên mặc dù có cảnh giới ưu thế, thế nhưng Doanh Nguyên cũng có ngày đế giáp cùng nhân hoàng kiếm loại này biến thái vũ trang, vì lẽ đó, giữa hai người chênh lệch hầu như chính là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, trong lòng hai người cũng còn rõ ràng, song phương chính thức sát chiêu cũng còn không có hiện lộ ra. Tại phía xa Ngụy quân trong doanh trại, thị lực kinh người luyện khí sĩ nhìn thấy Ngụy Tuyên từng tầng rơi xuống mặt đất một màn, chính là cho rằng chính mình chủ soái bị coi thường, vì là lo lắng chủ soái an nguy, hắn liền một mình hạ lệnh để toàn quân tấn công. Móng ngựa tiếng biết thái nhức óc, hai người bởi vì lớn sụp đổ mà đều thối lui mấy trượng. Ngụy Tuyên chú ý tới đại quân tấn công thanh âm, chính là vận dụng nội kình quát lớn, không có bản soái mệnh lệnh, không cho phép lại đây. Doanh Nguyên cũng là hướng về thành bên trong phương hướng gào lên, không cho phép ra khỏi thành đến trợ quả nhân. Song phương các tướng lĩnh nghe được âm thanh này đều là hơi sững sờ. Lý Huyền Thanh đã sắp phải nhẫn không được, Bàng Thống nghiến răng nghiến lợi nói, lại chờ chút. Đối với bọn hắn hai người mà nói, đánh tới hiện tại đã là cực kỳ thoải mái tràn trề một chuyện. Bọn họ hầu như cũng đã vứt bỏ thân phận mình, hiện tại trận chiến này đã là thuần túy võ phu cuộc chiến. Nếu là hôm nay không thể chiến thắng đối phương, chỉ sợ ở sau đó trong tu luyện sẽ gặp phải tâm ma. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là không nói lời nào tương thuận, liền liền bắt đầu lần thứ hai khoảng cách dài chạm vào nhau. Song Vương còn chưa dỡ xuống vừa nãy nhất kích thương thế, liền lại ra tay, hoàn toàn chính là một loại không muốn sống đả phát. Lần này, hay là trường kiếm va chạm vào nhau. Hai người nắm đấm trực tiếp đập về phía đối phương khuôn mặt. Doanh Nguyên thắng ở lực đạo kinh người, Ngụy Tuyên thắng ở cảnh giới cao hơn một bậc. Lần này va chạm, như cũng là đã bình ổn cục cáo chung. Chỉ bất quá, hai người từng người lại lẫn nhau tiêm một ít thương thế. Doanh Nguyên đem người hoàng kiếm cắm ở mặt đất, hoạt động một chút chính mình hai cái cánh tay, quẹt quẹt mồm góc vết máu, cười nói, "Ngụy Tuyên, ngươi rất tốt, ngươi là quả nhân cuộc đời gặp phải người thứ nhất, để ta cảm thấy có tử vong uy hiếp cường địch." Hắn không tại quyết định sử dụng kiếm. Nhân hoàng kiếm cắm ở mặt đất lúc, tựa như có linh khí ở bốc lên. Có thể thấy được, vừa nay cái kia phiên đại chiến, hắn đã dụng hết toàn lực. Thuần túy nhục thể đối kháng sao? Chính hợp bản soái tâm ý. Ngụy Tuyên cũng đem Sung Hư kiếm cắm ở mặt đất. Chỉ bất quá, trôi này Sung Hư kiếm cũng không có cái gì dị dạng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai người một cái tránh giây lát, cơ hồ là đi tới đối phương trước mắt, hai tay đấu, phát sinh cự đại thanh âm. Vang vọng hoàn vũ. Doanh Nguyên thân hình quái động, bắn ngược, trên lệch cảnh giới, thật sự là không tốt bù đắp. Lan lộn rơi xuống trên mặt đất, lợi dụng chưa từng dỡ xuống sức lực thuận thế đứng dậy. Ngụy Tuyên tuy nhiên không mất một sợi tóc, thế nhưng hai chân làm lộ sức lực đã là hãm sâu đất vàng ở trong. Doanh Nguyên thấy vậy, chú ý không được trên thân thể đau nhức, lần thứ hai tấn công, một trưởng đánh về Ngụy Tuyên đỉnh đầu. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, song trưởng nâng quá đỉnh đầu, tự có linh lực hội tụ, chống đối Doanh Nguyên cái này một ngút trời mà rơi trường pháp. Ầm. Ngụy Tuyên đứng thẳng mặt đất, lần thứ hai lại thổ địa nứt toát, khiến cho hắn nửa người cũng hãm sâu đi vào. Bởi vì Doanh Nguyên đem tự thân lực đạo tụ tập ở một trường duyên cớ, khiến Ngụy Tuyên đỉnh đầu cảm thấy mạc đại áp lực, có máu tươi theo cái trán từ trên mũi nhỏ xuống. Doanh Nguyên làm dáng, cấp tốc đổi chiêu, ở giữa lộn mèo, lăn na gì, thừa dịp cơ hội đá ra nhất cước, thẳng bên trong Ngụy Tuyên ngực bụng. Phúc. Ngụy Tuyên miệng phun máu tươi, bay ngược về như. Lại đến, lại một lần nữa va chạm bắt đầu. Hai người như cũng là lựa chọn đấu đá lung tung, quyền đến chân đá, không có cái gì đẹp đẽ suy nghĩ. Ở từng đoàn mấy hơi trong thời gian, song phương vung quyền không dưới 100 lần. Lấy quyền trái đối với hữu quyền hay là ngược lại. Cuối cùng, Ngụy Tuyên trưởng quyền trực tiếp đánh ở Doanh Nguyên tâm mạch, mà người sau một kế bãi quyền, trực tiếp đập chúng ở Ngụy Tuyên đầu lâu bên trên. Doanh Nguyên lại một lần bay ngược về như, tâm mạch mơ hồ làm đau, ở rơi trên mặt đất lúc, hắn đã không chịu được tâm mạch giàn vặn, mà bắt đầu phun máu phè phè. Ngụy Tuyên cũng không dễ chịu, đầu được một quyền, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Một lát không nghe được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, ý thức cũng bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Không ngoài dự tính nói, nếu là cái này thời điểm, người nào lấy phút chốc công phu vọt tới đối phương trước mắt, cũng là đủ muốn đối phương tính mạng. Tại phía xa trên đầu thành đứng thẳng Bàng Thống chú ý tới tình cảnh này, thế nhưng đại trận khởi động muốn mấy cái hô hấp thời gian có thể hoàn thành, trong lúc này, phòng trường Ngụy Tuyên đã khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu phòng bị lên. Doanh Nguyên mượn bên cạnh cắm ở mặt đất nhân hoàng kiếm, gian nan đứng dậy. Ngụy Tuyên đã sớm đứng dậy, bất quá ý thức hình thái còn chưa triệt để khôi phục thanh thản. Tiên kỳ tiêu hao đã gần như, Doanh Nguyên cũng không có ý định cùng hắn hao tổn. Ngụy Tuyên căn bản cũng không biết rõ, Doanh Nguyên kỳ thực một mực ở kéo dài tới nhân hoàng kiếm hội tụ linh lực tích lũy tới trình độ nhất định. Không sai, là nhân hoàng kiếm ở hội tụ linh khí. Từ lúc vừa bắt đầu, Doanh Nguyên đem người hoàng kiếm cắm ở mặt đất dụ ý, chính là muốn để kiếm này hấp thu linh khí. Hạo nhiên một kiếm chính thức sử dụng phương pháp, không phải là muốn lấy tự thân làm môi giới, mà động dùng thiên địa linh khí, là lấy kiếm. Vì lẽ đó, tu luyện hạo nhiên một kiếm tiền đề, thủ nặng là kiếm. Đầu tiên, kiếm nhất định là muốn có linh trí, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, chất chứa thân kiếm. Thứ hai, kiếm cấp bậc càng cao, có thể phát huy ra uy lực chính là càng lớn. Bình thường đến nói, vũ khí đẳng cấp, phần lớn là chia làm phàm phẩm, linh phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm các loại. Không nghi ngờ chút nào, hệ thống giám đốc sản xuất hoàng kiếm, cấp bậc tất nhiên là không thấp. Tại phối hợp tự thân tu vi võ đạo, hoàn toàn có thể mang hạo nhiên một kiếm uy lực phát huy cự đại. Ngụy Tuyên nhìn thấy Doanh Nguyên cầm kiếm, có thể nhạy cảm giác được, hắn bốn phía linh khí dị thường nồng nặc, chính là giật mình nói, một mực ở cùng ta sát phạt, lúc nào tụ lại linh khí. Nhưng rất đáng tiếc là, Doanh Nguyên cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Ngụy Tuyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng là bắt đầu điều động tự thân sở hữu linh khí, chuẩn bị cùng Doanh Nguyên một chiêu phân thắng thua. Bởi vì hắn có chỗ phát giác, Doanh Nguyên cái này một chiêu, uy lực tuyệt đối không thấp. Ta có một kiếm, vị chi hạo nhiên. Thời khắc này, Doanh Nguyên tự thân khí thế lại biến. Nhân hoàng kiếm ở trước người đứng lơ lửng giữa không trung. Hàm Dương trên tường thành, hoặc là Ngụy Tuyên phía sau số lượng hàng trăm ngàn ngụy quân thiết kỵ, đều là nghe được một loại thanh âm, như là rút kiếm vang lên giòn giã. Thế nhưng là từ từ nghe tới, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Loại này hí dài tiếng, càng giống là một loại manh thu tiếng hô âm, giống như đáng kinh ngạc rít gào hoàn vũ. Khoảng cách gần, chỉ có Ngụy Tuyên nhìn thấy. Đó là Doanh Nguyên trên thân kiếm quay quanh một cái kim long thức tỉnh, ở vây quanh nhân hoàng kiếm xoay tròn, tham lam hấp thu bên trong đất trời linh lực. Ngụy Tuyên vì phòng ngừa Doanh Nguyên chiêu thức đại thành, lấy sát chiêu tấn công về phía hắn. Thế nhưng là còn chưa đi tới Doanh Nguyên trước mặt, đã bị một loại linh áp hạn chế lại chính mình tiến lên. Hắn giật nảy cả mình. chỉ được vận dụng bí pháp thiêu đốt thọ nguyên cùng Doanh Nguyên nhất chiến. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lại bị một vị tứ cảnh vũ phu bước đến cái này tình trạng. Thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết tác chiến có thể bằng đại cực hạn trình độ để cao mình thực lực. Một kiếm đứng giữa trời, bị linh vận bao phủ quấn quanh, phát sinh cực đại uy năng, chuẩn bị dựa vào này chiêu cùng Doanh Nguyên cứng đối cứng. Giống Doanh Nguyên nơi đó không biết tên manh thú tiếng hô âm càng lúc càng lớn, giống như rồng gầm hổ gầm. Nhân Hoàng kiếm từ từ lên phía giữa khoảng không, thân kiếm càng mơ hồ, đến cuối cùng đúng là hóa thành một thanh ngập trời cự kiếm. Sở hữu linh khí lăn, thiểm điện lao nhanh, dã thú gào thét dị tượng, toàn bộ không còn tồn tại. Bên trong đất trời, duy thấy một thanh cự kiếm đứng ở hư không, thân kiếm không gặp một tia sóng linh khí, thế nhưng chỉ bằng những đứng ở đó, thì có hư không run rộng vang vọng bên hai. Kiếm thế chi rộng rãi, giống như nhưng để bên trong đất trời nối liền một đường, đây là muốn lấy đại thế ép người, thần vị đứng chặn. Giết! Doanh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên tự thân sở hữu khí lực. Mà Ngụy Tuyên đã bị này chiêu dọa sợ, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đây là tứ cảnh vũ phu nắm giữ thực lực, thanh âm hắn đều tại run. Thế nhưng việc đã đến nước này, đã vô pháp lùi bước. Hắn cảm giác được, trôi này ngập trời cự kiếm khí tức đã khóa chặt chính mình. Ngụy Tuyên khẽ cắn răng, lần thứ hai từ đầu ngón tay bỏ ra một giọt tinh huyết, hòa vào xung hư trong kiếm. Trường kiếm uống máu, linh khí bạo động, uy lực tăng gấp đôi. Hy vọng có thể đủ dùng cái này chiêu chống lại Tần Quốc quốc quân sát chiêu. Ở Doanh Nguyên một chữ nói tận về sau, ngập trời cự kiếm chính là nghe tin tức mà hành động, giống như một đạo ngân hà từ phía trên 9 tầng trời mà đến, hạ xuống trần thế, văn trường trôi chảy. Hàm Dương thành đầu, Ngụy Quốc hơn 100.000 thiết kỵ, nhưng phàm là sở hữu quan tâm trận chiến này võ giả, đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng, trong tay lợi nhận đổ sát, ở hơi run. Tựa hồ là đang tại đập về phía Ngụy Tuyên đỉnh đầu trôi này ngập trời cự kiếm biểu thị thần phục tâm ý thiên địa có chính khí, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Đây là tại vì là hạo nhiên một kiếm làm ra tốt nhất giải thích. Ngay hôm đó, mắt thấy trận này đại chiến các võ giả, phòng trường đời này cũng rất khó quên trước mắt tình cảnh này. Bởi vì loại này mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời thiên địa đại thế, thật sự là quá mức to lớn mạnh mẽ. Cái này tựa hồ là một loại vô địch tư thế, thế muốn chém diệt toàn bộ kẻ địch. Hàm Dương thành trên những người kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân thượng cư nhiên như thế biến thái. Vào giờ phút này, đã vô pháp dùng lệnh người chấn động bốn chữ này để hình dung bọn họ hiện tại trợn mắt ngoác mồm giáng dấp. Ầm. Ngụy Tuyên một kiếm, cùng Hạo Nhiên một kiếm chạm vào nhau. Sóng linh lực chấn động cách xa mấy chục dặm, lớn, khắp nơi bừa bộn. Sau trận chiến, Doanh Nguyên lực kiệt, tay cầm Nhân Hoàng kiếm, nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, thầm nghĩ, chết đi. Nhưng mà, sau một lúc lâu, có câu một tay còn lại thân ảnh, từ Hạo Nhiên một kiếm đập ra trong hố lớn gian nan đứng dậy, dày đặc khủng bố cười, hắc. Không nghĩ tới đi, lão tử dùng chỉ riêng nửa đời thọ nguyên, sống sót. Hắn khải giác, đã phá toái, máu me khắp người, trên thân toàn bộ đều là thương, ngũ tạng lục phủ đều sắp đập vỡ tan. May mà thời khắc mấu chốt, ăn một viên đạo gia luyện tập cứu mạng đan dược. Vừa nãy một cái kia, thật sự là mệnh treo một đường a. Doanh Nguyên nghe tiếng giật nảy cả mình, ngươi lại có thể hy sinh thọ nguyên tinh huyết để đánh đổi, mà cường hóa bản thân lực sát thương đặc thù vũ khí. Loại vũ khí này, hắn chỉ ở một bộ sách cổ từng thấy ghi chép, cực kỳ tà môn. Một mực bị người trong chính đạo chơ chén. Ngụy Tuyên ra sức leo ra hố đất, cũng không quản lý mình bảo kiếm cùng đứt rời một tay, thở mạnh nói, không có, không sai. May mà bản soái chuẩn bị sung túc. Doanh Nguyên tứ chi đã vô lực, vô pháp lúc đích. Hắn thầm cười khổ, xem ra không riêng gì mình tại vì thế chiến chăm chú chuẩn bị. Ngay tại như vậy thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàm Dương thành trên đầu có câu thân ảnh đúng là mượn linh khí đứng lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng nói, trận lên đạo thân ảnh này chính là bản thống. Doanh Nguyên nghe tiếng cười to nói, ha ha, Ngụy Tuyên, hôm nay tính mạng ngươi nên tuyệt. Chương 36, Ngụy Tuyên cái chết. Tiên Tần chi triệu hoán quần hùng mới, tra tìm. Doanh Nguyên cùng Ngụy Tuyên hai người cũng rất ngoài ý muốn, mới vừa leo ra hố đất người sau tự giác an toàn, rồi lại tái ngộ sát cơ. Ngụy Tuyên bốn phía có phủ văn tràn ngập, là từ linh khí tạo thành, từ từ xem chi, toàn bộ đều là nho ra các loại kinh nghĩa. Thế nhưng loại này kinh văn lại có một loại sát cơ hiển lộ. Từ từ, những đùa chú này hóa thành dài mảnh, lẫn nhau đan dệt ở cùng một nơi, đúng là hội tụ thành một cái rất chữ. Nó xuất hiện, để đại chiến kết thúc về sau yên tĩnh lần thứ hai náo động lên. Đồng thời còn phát sinh dễ nghe lắng nghe thanh âm, lệ người không tự chủ mê muội. Thế nhưng Ngụy Tuyên tâm lý rất rõ ràng, càng làm mê người đổ bật, lại càng nguy hiểm. Hắn muốn chạy, không biết từ đâu đến khí lực, đúng là để hắn lên dây cót tinh thần, từ rách nát quần áo trong túi tìm tới một cái phủ, đem nó tỉnh lại. Ầm, giết chữ đánh về Ngụy Tuyên, có kinh thiên động địa âm thanh vang lên. Trong lúc nhất thời, phong trần cuồn cuộn mà tới. Doanh Nguyên che khuất nhãn cầu, phong trần như rồng quyển giống như vậy, càng lúc càng lớn. Làm hết thể đều kết thúc, Ngụy Tuyên không thấy tăm hơi, bị vanh thành cặn bã. Doanh Nguyên một trận kết đảm. Vừa mới cái kia giết chữ, cũng làm cho hắn nhận ra được tử vong khí tức. Tự hỏi coi như là thiên đế giáp thân thể, bị cái này giết chữ đánh vào người, cũng sống không. Cái này Doanh Nguyên, bị thương, so với mình còn nghiêm trọng, không thể bất tử, cũng không có lý do bất tử. Nhưng mà, đón lấy nghe được một câu nói, để hắn hoài nghi nhân sinh, hồi quân thượng, hắn không chết, mà là lợi dụng một loại đạo gia phủ. Chạy. Âm thanh này chủ nhân chính là bản thống. Hắn ở giữa không trung chỉ huy cái kia giết chữ thẳng hướng Ngụy Tuyên lúc, chính là đi tới Doanh Nguyên bên cạnh. Trả lời xong quân thượng hoang mang về sau, hắn liền vội vàng đem quân thượng dịu dắt đứng lên. Cái này đều có thể chạy, có còn lẽ trời hay không? Doanh Nguyên có chút không cam lòng, trả giá nhiều như vậy tâm huyết cùng tinh lực, như cũng là không thể lưu hắn lại sao? Quân thượng cứ việc yên tâm, vi thần có tự tin, chữ sát trận sát sát thực thực, là đánh ở trên người hắn, coi như hắn thừa nhận là dư uy, chỉ sợ cũng không sống được. Bàng thống đối với thủ đoạn mình rất có tự tin, coi như là có đạo gia phủ, thì lại làm sao? Nho gia giết chữ trận, thế nhưng là được xưng giàu có nhất sát khí uy lực trận thuật, chính là nho gia luyện khí sĩ thường dùng nhất đến một cái trận pháp. Một mặt khác chiến trường cũng đã phân ra thắng bại. Vị kia Ngụy quốc lao ông tóc trắng liền không có Ngụy Tuyên số may, hắn bị Lý Tồn Hiếu cứ thế mà sẽ thành hai nửa, máu me đầm địa a hùng hổ. Doanh Nguyên không nhịn được than thở một tiếng. Quân thượng, Ngụy quân lui quân. Bàng thống nhãn lực kinh người, nhìn thấy phương xa Ngụy quốc hơn 100.000 thiết kỵ đã quay đầu. Hứa Trừ bên kia nên thành công chứ? Nếu Ngụy Tuyên không có giết chết, Hứa Trừ bên kia cũng không thể thất bại nữa. Không phải vậy chính là làm không công một hồi. Đại khái rất nhanh sẽ có kết quả. Bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, Bàng thống không dám đem sự tình nói quá đầy đủ. Bọn họ hiện tại còn cũng không biết, Hứa Trừ không chỉ riêng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hiện tại đã sắp trở lại Hàm Dương thành bên trong. Ngụy quân thiết kỵ. Ngụy Tuyên nằm ở một chiếc trên chiến xa, liên tục miệng phun máu tươi. Quân bên trong có vị luyện khí sĩ, tên là Bác Ngạn, hắn một mực ở vì là Ngụy Tuyên chuyển vận linh lực, muốn nhờ vào đó duy trì tính mạng hắn. Hiện nay Ngụy Tuyên thật sự là quá thảm. Kỳ kinh bắt mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ cũng đã bị chấn đoạn. Toàn thân, khắp nơi đều là vết thương. Tiếng hít thở cũng càng gấp gáp. Bác Ngạn đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, thế nhưng hắn không dám nghỉ ngơi. Một khi hơi có ngừng lại, Ngụy Tuyên rất có thể liền sẽ chết. Tối thiểu, cũng phải chống được về doanh về sau. Thế nhưng là, khi bọn họ đi tới một mảnh trên gò núi lúc, bị trước mắt một màn xem há hốc mồm. Khắp nơi đều là nước. Chúng nó xem một đám chấn kinh con ngựa hoang giống như vậy, tại nguyên trước tiên đại doanh đóng quân khu vực buôn ba, không thể cản phá. Doanh trướng toàn bộ cũng bị hồng thủy trùng hủy. Các tướng sĩ ở cao hơn 1 mét hồng thủy bên trong giấy rủa. Vì sao không tiếp tục tiến lên? Thoi thóp Ngụy Tuyên, hỏi hướng về đang tại không chém làm chính mình chuyển vận linh lực Bác Ngạn. Bác Ngạn nhíu nhíu mày đầu, không dám trả lời. Nếu là quân sự, tuyệt đối không thể bởi vì ta mà đến chế quân cơ. Ngụy Tuyên thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí không lắng nghe, căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Bác Ngạn gật gù, dự định ăn ngay nói thật, nguyên soái, dường như là vị thủy vỡ đê. Ngụy Tuyên nghe tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại, lắc đầu một cái, mãnh liệt ho khan vài tiếng, đúng là ho ra một bùn máu. Nguyên soái, ngài hiện tại muốn làm chính là bình tĩnh. Bác Ngạn trên mặt đã bắt đầu có mồ hôi. Ngụy Tuyên cười khổ một tiếng, mở hai mắt ra, lần thứ hai ho ra máu tươi, sau đó tận chính mình cố gắng lớn nhất, nói ra một câu nói, thu nạp toàn quân, hướng bắc lui lại, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, không phải vậy, e sợ cho toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Bác Ngạn giật nảy cả mình, sự tình như thế vướng tay chân sao? Nguyên soái, đây là vì sao? Bác Ngạn muốn phải hiểu rõ tình hình. Nhưng mà, Ngụy Tuyên ý thức đã không còn tỉnh táo, chỉ là trong miệng vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, muốn chết, muốn chết. Mới bắt đầu lúc, Bác Ngạn cũng không hề nghe rõ Ngụy Tuyên lẩm bẩm lủ bộ. Đến mặt sau, hắn đem lỗ tai dán tại Ngụy Tuyên bên mép, mới xem như nghe rõ. Tiếng hít thở lúc có lúc không. Mãi đến tận cuối cùng, tiếng hít thở im bặt đi, Ngụy Tuyên cũng không còn tự lẩm bẩm. Một đời Hàn môn tướng quân, liền như vậy vẫn lạc. Chết không nhắm mắt. Nguyên soái qua đời. Bác Ngạn dùng hết đại khí nhất lực, nói ra hai chữ này. Có nên nói hay không xong, đều có một loại vô lực hư thoát cảm giác xông lên đầu. Đưa Nguyên soái, có vị tướng quân vươn mình xuống ngựa, một gối quỳ xuống. Sở hữu các tướng sĩ dồn dập noi theo hắn, cùng kêu lên nói, Nguyên soái lên đường bình an. Hồng thủy trước mặt, Bác Ngạn tìm tới Tào Thông, đem Ngụy Tuyên lúc sắp chết nói tới, nói cho hắn biết. Tào Thông hít sâu vào một hơi, tinh thần khí sảng. Vươn mình làm chủ tháng ngày đến. Hắn bắt đầu tập kết quân đội, lần này Hồng thủy khiến quân đội thương vong không nhỏ, sống sót người nhất định phải tận lực đi cấp cứu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy Nguyên soái mỗi một câu nói cũng rất có lý do, không thể không đi cẩn thận đối xử. Hàm Dương trên tường thành, Doanh Nguyên ngồi ở xe lăn. Hứa Trừ đã trở về phục mệnh. Bàng thống bắt đầu điều lệnh tăng quân, Lý tướng quân, mệnh ngươi dẫn theo 10 vạn người ngựa, đuổi sát địch nhân chủ lực Tiêu tướng quân, mệnh ngươi dẫn theo 3 vạn kỵ binh, ở đi về Bắc địa quận quan đạo trên mai phủ. Hứa Trừ tướng quân, mệnh ngươi dẫn theo dưới trướng Hồ Bí, nghiêm phòng tử thủ yêu tộc hồi viên. Ba vị tướng quân, tại hạ sẽ cùng quân thượng, xin đợi các vị chiến thắng trở về. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quân sư cứ việc yên tâm. Lần đi, tất nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Các tướng sĩ nhân tâm tăng gọn, rốt cục đến nên tuyệt địa đại phản công thời khắc. Thật vất vả chờ đến cái này thời cơ, cũng không thể không công lãng phí hết. Ngồi ở trên đầu thành Doanh Uyên, mắt thấy thiên quân vạn mã các tướng sĩ đi ra khỏi thành. Bàng thống chắp tay nói, quân thượng yên tâm, bọn họ lần đi, dầu gì cũng có thể đem chấn kinh Ngụy quân trọng thương. Hy vọng như thế chứ? Doanh Uyên có chút lo lắng. Hắn nhớ tới một chuyện, hỏi hướng về Bàng thống, tiên sinh hôm nay ở thành bên ngoài triển khai cái kia trận thuật, nhưng chỉ có vài ngày trước ngươi chuyên tâm nghiên cứu trận thuật. Bàng thống gật gù, không sai, quân thượng có thể hiểu thành, cái kia giết chữ trận là xúc giảm bản. Chính thức đại trận, uy lực muốn so với cái này chữ sát trận cường đại hơn. Như thế nào tăng tải? Tức thiên địa nhân, vừa nay bất quá chính là nhân phát sát cơ lòng trời lỡ đất thôi. Doanh Nguyên sâu sắc khiếp sợ, trận này uy lực đúng là kinh người. Đây vẫn chỉ là quân sư một người triển khai trận pháp, nếu là mấy vạn người cùng một nơi triển khai đây. Bàng thống cười nói, cho dù vi thần trận pháp lại quá với kinh người, cũng kém xa quân thượng triển khai cái kia chiêu hạo nhiên một kiếm. Doanh Nguyên nghe tiếng cười ha hả, nghe phượng số đính hót, thật sự là có một phong vị khác. Cười cười, đột nhiên ho khan hai tiếng. Đem phượng sổ Lý Uyển Thanh bọn họ đều là giật mình. Doanh Nguyên nhìn thấy bọn họ hoang mang vẻ mặt, mỉm cười, vung vung tay, không ngại, chỉ lát nữa là phải đại thắng Ngụy quân, vì vậy có chút kích động thôi. Chương 36, Ngụy Tuyên cái chết. Liền có thể nhìn thấy, yêu thích tiên tần chi triệu hoán quần hùng hướng về. Chương 37, đại hoạch toàn thắng giờ thân sơ, Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh đại quân, cùng Ngụy quân chủ lực ở một mảnh trên đồi núi quyết chiến. Bởi vì Tào Thông sơ trưởng đại quyền, thêm vào nạn thủy cùng Ngụy Tuyên thân tử một chuyện tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến sĩ khí hạ, vì lẽ đó không dám cùng quân tần đối kháng chính diện, chỉ huy quân đội chạy trối chết. Lý Tồn Hiếu đổi tận cùng không vông. Tào Thông hướng về yêu tộc cầu viện, thế nhưng chưa từng được yêu tộc đáp lại. Hai quân ở đi qua một vùng thung lũng thời điểm, Tào Thông rốt cục không thể nhịn được nữa, quay đầu ngựa lại, cùng với đại chiến. Nhưng mà, không đủ nửa khắc công phu, được xưng kinh thường các quốc gia ngụy võ tốt, liền bị Lý Tồn Hiếu giết một người ngựa ngựa lận. Tào Thông kinh hãi cùng cực, vội vã chạy trốn. Lý Tồn Hiếu vẫn đi sát đằng sau. Giờ dậu sơ, Tào Thông đi tới một chỗ quan đạo, tao nộ quân tần mai phục, Tiêu Hoài Ngọc đứng ở một mảnh trên đỉnh ngọn núi, hướng về ngụy quân lớn tiếng nói, người đầu hàng không giết. Có binh sĩ được nghe đời này âm thanh, đúng là quăng mũ cởi giáp. Tào Thông tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem tên kia có ý đầu hàng tướng sĩ chém giết, mất mặt xấu hổ đồ vật. Toàn quân thấy vậy đều sợ hãi, không một người còn dám lòng sinh đầu hàng tâm ý ta ngụy võ tốt, từ dương danh các quốc gia bắt đầu, liền từ không tham sống sợ chết người. Bọn các ngươi tiểu bối, thiết kế hại ta ngụy quân, sớm muộn có một ngày, ác gặp trời phạt. Tuy nhiên trong lòng kiên đảm, thế nhưng ngoài miệng không thể yếu thế. Thế nhưng Tiêu Hoài Ngọc chẳng muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ bắn cung. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, che khuất bầu trời mũi tên bay về phía ngụy quân. Trong lúc nhất thời, làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Liền ngay cả Tào Thông cũng trúng tên. Hắn biết rõ, nơi này không thể ở lâu. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, về phía trước tấn công. Chỉ có mau chóng rời đi nơi này, mới có thể thoát khỏi mạo hiểm. Cái này thời điểm, Tiêu Hoài Ngọc đã lanh binh xuống núi cốc, chuẩn bị cùng Tào Thông quyết chiến. Lý Tồn Hiếu cũng chạy tới. Tả Hưu giáp công, một hồi đại chiến hạ xuống, đánh cho Ngụy Võ tốt hoài nghi nhân sinh. Bất quá, cuối cùng Tào Thông hay là xuất lĩnh lấy tàn binh bại tướng chạy. Không có cách nào, Ngụy quân số lượng đông đảo, muốn đem một lòng muốn chạy Ngụy quân chủ tướng triệt để lưu lại, thật không phải chuyện dễ. Trận chiến này, không nghi ngờ chút nào, cho là quân Tần đại thắng. Chúng tướng sĩ trở về thành, điều tra chiến tổn, cuối cùng được ra, trận chiến này, chúng tiêu diệt Ngụy quân 16 vạn. Ngụy quân đã là nguyên khí đại thương. Đây vẫn chỉ là nằm ở trên vùng đất này thi thể, còn có rất nhiều bởi vì bị hồng thủy tách ra, mà vô pháp trở về đại bộ đội quân lính tàn mạng. Ngày mai giữa trưa, trải qua một đêm khôi phục nguyên khí, Doanh Nguyên thương thế đã gần như khôi phục, thế nhưng vẫn như cũ vẫn chưa thể ra trận giết địch. Bất quá, trong mấy ngày, Hàm Dương thành nên đều sẽ không còn có cái gì chiến sự phát sinh. Hắn ở đêm qua liền đem cái chiến báo thông tần quốc các, để cảnh nội sở hữu bách tính cùng một nơi cùng vui mừng. Cũng là ở đêm qua, Hàm Dương thành bên trong các nhà các hộ đều là thả lên pháo hoa pháo cối, đến chúc mừng trận này không dễ có đại thắng. Trận thắng lợi này để bọn hắn nhìn thấy tần quốc tương lai hy vọng. Các giang hồ môn phái cũng đã lục tục chạy tới Hàm Dương thành, trong đó có bao quát Lý Uyển Thanh tương ứng Thiên Tuyển thánh địa. Doanh Nguyên để bảng thống tiếp kiến những này giang hồ môn phái tử đệ. Hắn là có chút tức giận, vì lẽ đó không có tự mình đi thấy. Không tới sớm không tới trễ, nhìn thấy thắng lợi, lại nghe tin tức tới rồi. Bất quá, đây chỉ là bước thứ nhất thắng lợi mà thôi, tiếp đó còn có rất nhiều trận chiến muốn đánh. Thành bên trong chuẩn bị đại khánh 3 ngày. Những cái giang hồ môn phái tử đệ cũng là bắt kịp một cái tốt thời điểm. Chứ những này vừa tới võ giả ra, hầu như toàn thành võ giả, cũng đối với Doanh Nguyên có một loại gần như nóng rực cung bái cùng sùng kính. Thành bên ngoài trận đại chiến kia, nhiều lần muốn tìm hoặc là cùng người nói về lúc, bọn họ liền mãi mãi cũng không thể quên được quân thượng cái kia vĩ đại dáng người cùng vô cùng kỳ diệu sát chiêu. Quả thực là quá kinh người. Doanh Nguyên đổi một thân thường phục, chỉ làm cho Hứa Trừ theo mình tại thành bên trong đi dạo. Bởi vì hôm nay Hàm Dương thành bên trong rất náo nhiệt, giống như là muốn từ từ khôi phục sinh cơ. Hắn yêu thích loại này náo nhiệt, có thể làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cũng là hắn muốn đi hoàn thành thần thánh sứ mệnh. Một người ở thung lũng nhất lúc, coi như là mỗi ngày bị người phỉ nhổ, chửi rủa, đánh nhau, thậm chí là nhân cách trên sỉ nhục về sau, ở hắn đến có thể quan sát chúng sinh thời điểm, trong lòng hắn cũng sẽ từ từ thả xuống đã từng cái kia đoạn đau đớn thê thảm trải qua, mà lần nữa tân trang trên chúng sinh hai chữ. Bởi vì những cái thung lũng lúc trải qua đều sẽ hóa thành kinh nghiệm, để tư tưởng đi thăng hoa, để cảnh giới đi tăng cao. Thằng nếu không phải là như thế, chỉ có thể chứng minh hắn trở thành năm đó ở thung lũng kỳ lúc chính mình phiền chán nhất những người kia. Tối thiểu Doanh Nguyên không có trở thành những người kia. Thật hy vọng Hàm Dương vẫn có thể duy trì loại này rầm rộ. Ngày xưa Hàm Dương thành ở Hứa Trừ trong lòng là điêu linh, cả một con trong đường phố cũng thấy không được một người, trừ phi là gặp phải chuyện gì. Thế nhưng hôm nay đường đi, dòng người nối liền không dứt. Lúc này Hàm Dương thành dáng dấp, mới cùng trong lòng hắn trong ảo tưởng dáng vẻ, không khác nhau chút nào. Sẽ có một ngày như thế. Doanh Nguyên đem chính mình trang phục thành một cái nghèo hèn thư sinh, dẫn đến rất nhiều người đều không có chú ý tới mình khuôn mặt. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Bởi vì Hàm Dương thành bên trong, có rất nhiều người, đều gặp chính mình. Vạn nhất nhận ra mình, không thể thiếu sẽ có phiền phức. Nhất định sẽ có, quả. Ta xin thề. Doanh Nguyên cái kia kiên định ánh mắt, từ lâu nhìn về phía Hứa Trừ. Hứa Trừ vừa định chắp tay nói cái gì, đã bị Doanh Nguyên ngăn lại, nhiều người phức tạp, chú ý thân phận. Hắn gật gù. Đại khánh 3 ngày trong lúc, để ngươi theo ta, sẽ có hay không có chút không mấy vui vẻ. Doanh Nguyên trêu ghẹo nói. Hứa Trừ nét ra miệng rộng cười nói, sẽ không, vừa nãy ta cùng mấy vị quân bên trong tướng sĩ nói cẩn thận, buổi tối cùng đi ra đi uống rượu. Doanh Nguyên cười to nói, vậy được, buổi tối sẽ không để ngươi bồi tiếp ta. Mấy ngày nay chơi thoải mái, qua mấy ngày, phòng trừng còn có trận chiến muốn đánh. Ngài là chỉ mất? Hứa Trử do hỏi. Doanh Nguyên gật gù, không sai. Mất một ngày không thu phục, ta viên này tâm luôn là ăn ngủ không yên. Ngay tại hai người lời nói trong lúc, lại đột nhiên xông vào một vị dáng dấp tuấn tú, có đại gia quy tắc đạo đức nữ tử, hướng về Doanh Nguyên sâu sắc chắp tay, tiểu nữ tử gặp qua quân thượng. Thanh âm nói chuyện rất nhỏ, cũng không làm kinh động bên người người đi đường. Nàng nhìn thấy quân thượng mặc đồ này, chính là trong lòng dĩ nhiên hiểu ra. Ngươi là? Doanh Nguyên đối với người con gái trước mắt này có chút quen mắt, nhưng liền là nghĩ không ra. Tiểu nữ tử tên gọi Tạ Quân Nghi, gia phụ chính là giết chấp Tạ Câu. Nàng tự báo gia môn. Doanh Nguyên nhất thời có chút lúng túng. Người này tên chính mình quen thuộc. Thật giống đã từng, chính mình còn trước mặt mọi người đùa giỡn qua nàng. Đúng, có như thế chuyện gì? Nhưng khi lúc, thật sự là không có cách nào a. Thái tử ngay tại bên người, nếu chính mình biểu hiện cùng chính nhân quân tử mở dạng, khẳng định sẽ bị thái tử chú ý tới, do đó dẫn lên hắn coi trọng. Không lợi cho mình lúc đó từ ô dấu rốt, nhẫn nhục sống tạm bợ chiến lược phương châm. Người ở nơi này làm chi? Vì là giảm bớt lúng túng, Doanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là chủ động nói chuyện. Tả Quân Nghi chắp tay nói, thành bên trong đại khánh ba ngày, tiểu nữ tử đang định cùng mấy vị cùng chung chí hướng bằng hữu thưởng thức trà luận đạo, quân thượng phải cho ta nhóm một ít chỉ điểm sao? Doanh Nguyên lắc đầu nói, không cần, quả nhân sau đó còn muốn hồi cùng nghị sự. Tả Quân Nghi biểu hiện có chút cô đơn, qua trong giây lát chính là muốn lên một chuyện, trong con ngươi thả ra khát vọng biểu hiện, quân thượng, tiểu nữ tử cả gan, hy vọng một hồi ngài mà bảo, để làm vì chúng ta những người trẻ tuổi này cố gắng mà dùng, không biết quân thượng có hay không có thời gian này. Mà bảo, Doanh Nguyên quả đoán từ chối, hắn không muốn đem thời gian lãng phí đến trên loại chuyện này. Tả Quân Nghi chắp tay nói, quân thượng, ta những bằng hữu kia có rất nhiều đều là tự phát tham dự nghĩa quân, coi như là tận trung bị nước, hy vọng quân thượng có thể xem tại bọn họ cũng vì quốc gia quang đầu lâu tung nhiệt huyết mức có thể thưởng chúng ta một trường mà bảo. Các nàng những này thanh niên tài tuấn hiện tại cũng rất sùng bái Doanh Nguyên. Ồ, đã như vậy, quả nhân lãng phí một ít thời gian ngược lại cũng không sao. Nếu là vì quốc gia từng góp sức, đã đáng giá Doanh Nguyên đối xử như thế. Có thể có giấy bút. Nghe được quân thượng câu hỏi, Tả Quân Nghi trong lòng vui vẻ, vội vã để đứng ở đằng xa tỷ nữ chuẩn bị bút giấy. Doanh Nguyên thấy cảnh này, có chút buồn cười. Làm sao như là kiếp trước thế giới bên trong, rất nhiều ngốc nghếch tiểu muội muội ở trên đường cái gặp phải ngôi sao, hướng về hắn yêu cầu ký tên một dạng. Chờ tỷ nữ mang giấy bút tới, Doanh Nguyên dùng xấu kim thể viết câu nói tiếp theo, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hà lai. Nếu là vì là cố gắng người trẻ tuổi, như vậy lời nói này cũng là hợp với tình hình. Chỉ bất quá, tìm ta người trẻ tuổi này đến cố gắng những người trẻ tuổi khác, như vậy thật thích hợp sao? Hay là nói, ở cái này Tả Quân Nghi trong lòng, mình đã lão. Vừa bắt đầu, Tả Quân Nghi nhìn thấy quân thượng cái kia tuấn mỹ, liền như là thấy cái gì không được hiếm thấy chân bảo giống như vậy, có chút mở cờ trong bụng. Đến cuối cùng, nàng nhìn thấy hoàn chỉnh một câu nói, chăm chú thưởng thức một phen, nhưng sinh lên một chút thương cảm. Bởi vì câu này cảnh thế cách ngôn, giống như là quân thượng chính hắn chân thực khắc họa. Khi còn trẻ trải qua đau khổ, sau khi lớn lên còn muốn nhẫn nhục mang vác. Cái này không phải là trời cao đối với hắn một loại ma luyện sao? Quân thượng, thật sự là rất khó khăn. Khi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện quân thượng đã đi xa. Nàng nhìn quân thượng bóng lưng, sâu sắc chắp tay nói, tần quốc có ngài, quả nhiên là không nổi. Bên cạnh tỷ nữ có chút không rõ, nàng cũng không biết Doanh Nguyên thân phận chân thật, hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, cái kia làm cho ngài yêu cầu mặc bảo thư sinh, rốt cuộc là ai vậy? Tả Quân Nghi cười một tiếng, giống như tự lẩm bẩm nói, hắn a, hắn là một vị vĩ nhân. Chương 38. Ngọn núi ra ra vương cung tuyên chính điện. Bàng thống đang tại hiệp trợ Doanh Nguyên xử lý chính vụ. Những người còn lại đều tại vui mừng uống cổ vũ tham gia đại khánh. Chờ trông chất chính vụ gần như xử lý xong sau đó, Doanh Nguyên lắc đầu cười nói, lần thứ nhất xử lý chính vụ, có chút mới lạ, nếu là không có tiên sinh giúp đỡ, chỉ sợ quả nhân cô lập khó chống. Bàng thống thả xuống một quyển tấu chương, nét ra miệng rộng, cười hát hát nói, quân thượng nặng lời, vi thần chẳng qua là tận thần tử bản phận thôi. Có thể đạt được quốc quân khen, cố nhiên cao hứng, thế nhưng là, cái này đối với mình mà nói, lại càng là một loại khiêu chiến. Chỉ có đầy đủ thể hiện xuất từ giá trị con người giá trị, có thể ở quốc quân nơi này đủ tuyệt đối địa vị, bằng không, chính mình bụng đầy kinh luân, chỉ sợ rất khó chiếm được dùng võ chi địa. Tiên sinh, đón lấy chúng ta muốn làm sự tình, cần phải so với xử lý những này tấu chương khó hơn nhiều. Doanh Nguyên rộng mở đứng dậy, đi tới cửa cung điện, chắp hai tay sau lưng, nhìn về chân trời chỗ xa xa hồng nhật, suy nghĩ xuất thần. Bàng thống đi tới quốc quân phía sau, chắp tay nói, quân thượng trong lòng có thể có lập kế hoạch. Hắn biết rõ quân thượng ám chỉ cái gì. Doanh Nguyên nói, thừa thắng xông lên, đại khánh mấy ngày nay, hẳn phải là ngụy quân nhân tâm bên ngoài nhất nóng nảy mấy ngày nay, đại khánh, quả nhân tự mình dẫn 15 vạn đại quân, đi trước thu phục Bắc quận. Trong triều nên sắp xếp người nào tọa trấn? Bàng thống vấn đề, để Doanh Nguyên đắn đo suy nghĩ lên. Thế nhưng là một lát qua đi, hắn phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề. Trong ngắn hạn, thật giống cũng không có cái gì tin cậy người có thể để hắn tọa trấn triều đình. Thế nhưng nếu chính mình không đi thân trình, chỉ sợ không chỉ riêng ngụy nhân sẽ xem thường chính mình, liền ngay cả người thần đều muốn xem thường chính mình. Thật đúng là tiến tối lưỡng nan. Gần nhất yêu tộc có động tác gì? Doanh Nguyên hỏi. Bàng thống hồi đáp, căn cứ phía trước thám tử báo lại, yêu tộc có lùi quân ý đồ. Hợp tình lý. Doanh Nguyên thở ô một tiếng, ngụy tuyên thân tử, để ngông cuồng tự đại ngụy võ tốt sĩ khí đổ nát, yêu tộc tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không được cái gì lợi ích, chẳng bằng rút quân. Bàng thống nói, ban đầu vi thần còn lo lắng, yêu tộc sẽ vì bọn họ chủ soái báo thù mà nhằm vào chúng ta, bây giờ nghĩ lại là lo ngại. Nói tóm lại, yêu tộc rút quân đối với chúng ta chỉ có lợi, không có hại. Đón đến, Doanh Nguyên đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngươi cảm thấy Tả Khâu người này có thể tín nhiệm sao? Bàng thống cao mày nói, khó mà nói, người này thực sự không phải là chung với một người, mà là chung với một quốc gia. Doanh Nguyên đăm chiêu, ngươi nói là hắn đối với quả nhân cũng không phải rất trung thành, bất quá đối với ta Tần quốc lại là vạn phần trung tâm. Không sai. Bàng thống trịnh trọng nói, Tả Khâu là một cái có thể đúng lúc phân tích lợi và hại người, trong lòng có bố cục, có lòng dạ bất quá, không có cái gì dạ tâm, bởi vì hắn rất xem trọng sống sót. Nếu xem trọng sống sót, hắn liền sẽ không lựa chọn một ít cực đoan sự tình. Doanh Nguyên gật gù, đi giúp quả nhân đem vị này tướng quốc đại nhân tới đi. Hắn là bởi vì Tả Quân nghi cô bé này, muốn tìm Tả Khâu vị này thừa tướng. Rõ ràng, tựa hồ cho tới bây giờ, chỉ có hắn có thể đáng giá tín nhiệm. Văn võ ba quan đều là xoay trái xoay phải lợi ích đổ, không thể tin. Tả Khâu cũng không thể tin, thế nhưng đáng giá lợi dụng. Bàng thống ôm quyền xin cáo lui. Thời gian uống cạn chén trà. Tả Khâu đến. Chẳng biết vì sao, Doanh Nguyên lần này nhìn thấy Tả Khâu, phát giác hắn tựa hồ già yếu rất nhiều. Thừa tướng đại nhân, đại khánh ngày còn muốn gọi ngươi lại đây, bị liên lụy với. Doanh Nguyên đem hắn đến tuyên chính điện bên trong trên ghế ngồi xuống. Tả Khâu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vì là quân thượng phân ưu, chính là làm thần tử bản phận, an lộc vua trung thành nỗi lo, theo lý thường cần làm. Doanh Nguyên tự mình làm Tả Khâu cũng một chén nước trà, cười nói, quả nhân ngươi đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Tả Khâu nghe được quốc quân câu nói này, như thế như gặp đại địch, trực tiếp rộng mở đứng dậy, sâu sắc chắp tay nói, quân thượng, chết sát vi thần. Doanh Nguyên vung vung tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, ngươi không cần sốt sắng, quả nhân so với linh công còn xem như hòa ái. Lúc này mới không mất một lúc, Tả Khâu đã là đầu đầy mồ hôi. Có lẽ là biết rõ hành động như vậy có sai lầm thể thống, hắn vội vã lau chùi cái chán mồ hôi, ngồi nghiêm chỉnh lên. Doanh Nguyên mở miệng nói, ít ngày nữa quả nhân liền đem tự mình xuất lĩnh đại quân thân chinh, thu phục mất địa. Mất nếu không phải thu hồi lại, sau này Hàm Dương đem vô hiểm khả thủ. Thế nhưng quả nhân đi lần này, đem không người tọa trấn Hàm Dương, quả nhân nghĩ đến muốn về sau, cảm thấy ngươi là một vị có thể chịu được làm chức trách lớn trọng thần, không biết ở đây thời khắc nguy cấp, quả nhân có thể hay không tín nhiệm ngươi. Tả Khâu lần thứ hai từ hoa lê làm bằng gỗ trên băng ghế đứng dậy, chắp tay nói, quân thượng yên tâm, vi thần tất nhiên vì là quân thượng cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Gần nhất khoảng thời gian này, Doanh Nguyên chỉ bằng những nghe được câu này, cũng đã không biết bao nhiêu lần, vậy được, quả nhân tạm thời tin ngươi một lần. Chờ quả nhân đi rồi, Hàm Dương liền giao cho ngươi, có thể có áp lực. Tả Khâu nói, linh công tại nhiệm du ngoạn trong lúc, nhiều lần từng để lao phu quản lý đô thành chính vụ, mỗi lần hoàn toàn xử lý thích đáng ngay ngắn rõ ràng, quân thượng cứ việc yên tâm chính là, có lao phu, đô thành tuyệt đối sẽ không phát sinh loạn gì. Doanh Nguyên thỏa mãn gật gù, như vậy rất tốt, Hàm Dương liền xin nhờ cho Tả công. Chờ Tả Khâu ly khai tuyên chính điện sau đó, Doanh Nguyên một mực ở cân nhắc, có hay không muốn tuyển chọn một người lưu ở Hàm Dương xử lý quân sự, dùng cái này đến càng tốt hơn kiểm chế hắn. Thế nhưng cân nhắc hồi lâu, trước sau không có thí sinh thích hợp. Hiện tại thật đúng là dùng người chi thu, nhất là thống soái cấp bậc tướng lãnh, lại càng là thật là ít ỏi. Phóng tầm mắt toàn quân, cũng chỉ có Bàng thống một người có thể đảm nhận làm thống soái, thế nhưng hắn dù sao cũng là một vị văn thần a. Xem ra, hay là muốn cầu viện hệ thống. Doanh Nguyên chìm đắm ở trong ý thức, đem hệ thống tỉnh lại. Liếc mắt nhìn chính mình ngu ngốc giá trị, cũng không tệ lắm. 103 miễn cưỡng đủ một cái triệu hoán số lần. Chỉ bất quá lần này, không thể nặng triệu hoán sát phạt lực kinh người võ tướng, phải cần triệu hoán đi ra một vị thống soái cấp tướng lãnh. Hệ thống, hỏi hiện tại, quả nhân triệu hoán một vị ngũ cảnh cấp bậc võ tướng, chú trọng thống soái, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể triệu hoán thành công? Doanh Nguyên căn bản là không có ý thức đến một điểm, đó chính là triệu hoán giá trị càng ngày càng khó kiếm lời. Nhất là đại bại Ngụy quân, Tần quốc quốc lực so với quốc nạn lúc bộc phát có tăng trưởng rõ rệt, dẫn đến triệu hoán giá trị tích lũy càng chậm. Thế nhưng điều này cũng không có cách nào, quốc lực càng yếu quốc gia đều sẽ rất dễ dàng tích lũy triệu hoán trị, thế nhưng theo quốc lực mạnh mẽ, triệu hoán giá trị không chỉ riêng có dãy, liền ngay cả triệu hoán số lần cần thiết triệu hoán giá trị đều sẽ tương ứng tăng cường. Dù sao, đối với game thủ mà nói, tân thủ thôn luôn là dễ dàng nhất. Rời tân thủ thôn, đến cấp bậc nhất định, đánh quái thăng cấp đều sẽ càng ngày càng gian nan. Hệ thống trả lời, ra ngoài hắn dự liệu, triệu hoán thống soái cấp bậc tướng lãnh hay là ngũ cảnh võ giả, tỷ lệ thành công chỉ có 10 có xác suất cao nhất thất bại, không đề nghị túc chủ mạo muội triệu hoán. Doanh Nguyên hít sâu vào một hơi, quả nhiên, so với triệu hoán Lý Tồn Hiếu thời điểm, xác suất còn thấp hơn. Cái này kỳ thực không thể trách hệ thống, theo quốc gia đẳng cấp hoặc là thực lực đề bạn, hệ thống sẽ tự động phân biệt dựa theo ngầm thừa nhận trình tự, tăng cao hay là hạ thấp bị triệu hoán tỷ lệ thành công. Bốn cảnh đây, lùi một bước trời cao biển rộng, ngũ cảnh cường giả không được, bốn cảnh đều có thể chứ? Hệ thống, bốn cảnh thống soái hình võ tướng, triệu hoán tỷ lệ thành công là 60. 60 có thể, tối thiểu đạt tiêu chuẩn. Bị triệu hoán đi ra tướng lãnh, lại không phải là không thể tu luyện thăng cấp. Cùng lắm chậm một chút chính là. Huống chi, làm nhất quân thống soái, tự thân lên trận giết địch số lần, dù sao không nhiều. Doanh Nguyên khẽ cắn răng, vừa quan tâm, nói, hệ thống, giúp ta triệu hoán đi. Bốn cảnh cấp bậc thống soái hình võ tướng. Hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở, đang tại dựa theo túc chủ ý chí triệu hoán. Chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán đến một vị bốn cảnh đỉnh phong thống soái hình võ tướng. Nên bị triệu hoán võ tướng họ Nhạc, tên Phi, chữ Bằng Cử. Nam Tống Trung Hưng tứ tướng bên trong. Võ đạo tu luyện tiềm lực, không giới hạn. Cái này không giới hạn, đại biểu có vô hạn độ khả thi. Nhạc Phi, Trung Quốc lịch sử trên nổi danh nhà quân sự, thư pháp gia, anh hùng dân tộc, chính là hiếm có nhân tài, nhìn túc chủ nhiều hơn trọng dụng. Hiện nay chồng vào thân phận, chính là một vị du tẩu thiên hạ binh gia tán tu, bởi vì đam mê thư pháp duyên cớ, ở một lần tùy tùng bằng hữu tụ hội, nhìn thấy Tạ Quân Nghi thu được túc chủ mặc bảo sau mà lưu luyến quên về, bởi vậy đối với túc chủ ngài sản sinh dày đặc hứng thú, với ngày gần đây đều sẽ nương nhờ vào túc chủ cũng muốn lưu ở ngài dưới trướng hiệu lực, túc chủ không nên nóng lòng. Chương 39. Thu phục mất ở chỗ nào nhà mạnh Nhạc Phi. Doanh Nguyên bị rung động thật sâu ở phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cảm giác mình đã bị vận mệnh chi thần quan tâm. Này cơ mở nở vận khí cũng quá được rồi. Đơn đả độc đấu, cho dù là cùng cảnh giới, Nhạc Phi cũng không phải là Lý Tồn Hiếu đối thủ. Thế nhưng luận hành quân tác chiến, nhất là chỉ huy đại binh đoàn tác chiến, Lý Tồn Hiếu căn bản không thể nào là Nhạc Phi đối thủ. Đây là chú trọng thuộc tính tác dụng triệu hoán. Gần nhất mấy lần tới nay triệu hoán, Doanh Nguyên cảm thấy chính mình vận khí cũng rất bị thiên. Đầu tiên là bản thống, sau đó Lý Tồn Hiếu, Hứa Chử, bây giờ lại tới một cái Nhạc Phi, liền chỉ nói riêng cái đội hình này, ở Chu Vương thất quản trị các quốc gia, cũng rất khó tìm đến có thể đối kháng người. Đây là Doanh Nguyên vào trước là chủ tư niệm. Hắn căn bản là không có cân nhắc đến, đây là dị thế giới, mỗi một cái quốc gia văn võ bá quan, luôn có thể tìm ra một vị hoặc là nhiều vị, có thể bắt kịp hắn triệu hoán đi ra một người nào đó. Dù sao, đây là nhân tài xuất hiện lớp lớp đại tranh chi thế, các loại kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, ở trên thế giới này, cũng có thể danh lưu thiên cổ tuyệt thế nhân tài. Doanh Nguyên chỉ cần là dựa vào hệ thống triệu hoán đi ra những nhân kiệt đó, mà làm được xưng bá thiên hạ, trên bản chất mà nói, là thuộc về nghịch thiên cải mệnh, thật là khó khăn một chuyện. Thiên hạ này bất kỳ một quốc gia nào cương vực, cũng có thể so ra mà vượt Doanh Nguyên kiếp trước Hoa Hạ lãnh thổ khổng lồ nhất thời kỳ. Hơn nữa nhân số cũng so với Hoa Hạ muốn bao nhiêu. Tại nhiều như vậy người số đến mà nói, thế giới này xuất hiện như là Nhạc Phi dạng này nhân tài xác suất, biết. Bất kể nói thế nào, hiện nay Nhạc Phi sắp đến, xác thực có thể hóa giải Doanh Nguyên không người nào có thể dùng lúng túng tình trạng. Thu phục mất ở chỗ nào nhà mạnh, Nam Tống Thang Âm tìm Nhạc Phi. Đem hệ thống màn hình đóng, Doanh Nguyên giãn gân cốt một cái, đi tới tuyên chính điện, cảm thấy cuối thu khí sảng, rất tốt dễ chịu. Hắn vốn là muốn một người ở trong vương cung đi một chút, dù sao hiếm thấy thanh tĩnh nhàn nhã. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa xuất hiện ý nghĩ này về sau, liền gặp được Hứa Chử mang theo Thiên Tuyển Thánh Nữ Lý Uyển Thanh đi tới. Doanh Nguyên hiếu kỳ nói, các ngươi tới đây làm chi? Hứa Chử còn chưa mở miệng, Lý Uyển Thanh chính là chắp tay nói, dân nữ là muốn quân thượng, cùng gia sư cùng mấy vị giang hồ trưởng bối gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần? Doanh Nguyên nghi ngờ nói, quả nhân không phải là để quân sư đi cố gắng chiêu đãi những người kia sao? Vì sao còn muốn quả nhân đi bảo? Lý Uyển Thanh chắp tay nói, quân thượng có chỗ không biết, lần này tới rồi gấp rút tiếp viện Hàm Dương Lục Đại Thánh Địa trưởng giáo cũng lại đây, bọn họ dù sao cũng là giang hồ người đứng đầu người, nếu là quân thượng không đi gặp trên mới thấy, có hay không không tốt lắm. Không tốt lắm? Hừ, theo quả nhân đến xem, không có gì không được. Doanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, tức đến nổ phổi, phất tay áo chuẩn bị trở về tuyên chính điện bên trong. Thành công đem Nhạc Phi triệu hoán đi ra vui sướng, nhất thời bị đánh bay hết. Chỉ là giang hồ môn phái, có tư cách gì ở quả nhân trước mặt hung hăng? Còn để quả nhân tự mình đi thấy, cho bọn họ mặt. Tương lai quốc nạn đi qua, quả nhân nhất định tìm thời cơ, dựa vào đi dạo thiên hạ lý do, tới một lần ngựa đạp giang hồ. Khiến cái này cái gọi là giang hồ các bậc tông sư xem nhìn một lát, ai mới là đại tần chủ nhân. Lý Uyển Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hiện lộ sốt ruột vẻ mặt. Hôm nay tới đây, là gia sư dặn dò. Nàng vốn không đồng ý tới. Bởi vì nàng biết rõ dựa theo quân thượng tính cách mà nói, hắn khẳng định sẽ tức giận. Quả thật đúng là không sai, nhất làm cho chính mình lo lắng sợ hai sự tình, hay là phát sinh. Ngay tại nàng tay chân luống cuống thời khắc mấu chốt, Hứa Chử nói quên nhủ, quân thượng, ta cảm thấy có thể đem bọn họ kêu đến nhìn tới mới thấy, ta nghe nói, bọn họ nên vì quân thượng thu phục mất, cống hiến chính mình sức mọn. Vừa mới chuyển thân thể đi tới tuyên chính điện cửa Doanh Nguyên đột nhiên nghỉ chân, chậm rãi lại xoay người lại, nhìn Hứa Chử, cười nói, hôm nay ngươi cái này lỗ mạng hắn tử, sao như thế sẽ nói. Cũng được, liền theo ý kiến của ngươi, để bọn hắn lục đại thánh địa trưởng giáo, tới đây gặp gỡ quả nhân đi, đúng, nhớ tới đem Tồn Hiếu kêu đến. Muốn cho chính mình tự mình đi thấy bọn họ. Không có cửa đâu. Bọn họ chạy tới ngược lại là có thể. Rõ, bệ hạ. Hứa Chử mang theo Lý Uyển Thanh trở lại. Người sau chạy, ba bước vừa nghiêng đầu, liên tiếp nhìn lại quốc quân. Thế nhưng Doanh Nguyên đối với nàng xem thường. Vào đúng lúc này, Lý Uyển Thanh khá là oan ức, trong lòng lẩm bẩm nói, nhiều ngày đến vì hắn xuất sinh nhập tử hảo cảm, chỉ sợ hôm nay lại về không. Doanh Nguyên đem Lý Tồn Hiếu kêu đến mục đích rất đơn giản, hắn nghe nói, cái này lục đại trưởng giáo, có hai vị đã đến ngũ cảnh võ phu cảnh giới, nếu là không có Lý Tồn Hiếu ở bên cạnh mình trấn chẳng tử, e sợ vẫn đúng là trấn giữ không được những này, tự khoe là tu vi võ đạo kinh người giang hồ tông sư. Tân quốc cảnh nội, có lục đại thánh địa. Theo thứ tự là Thiên Tuyển Thánh Địa, trưởng giáo Lý Thanh Hà; Thiên Xu Thánh Địa, trưởng giáo Trử Văn Dương; Ngọc Hành Thánh Địa, trưởng giáo Tang Long Anh Khiết; Khai Dương Thánh Địa, trưởng giáo Thương Đại Hải; Diêu Quang Thánh Địa, trưởng giáo Mạnh Tuân; Huyền Dương Thánh Địa, trưởng giáo Kỳ Tiêu. Cái này lục đại thánh địa, sau lưng đều không có chư tử bách gia bối cảnh, bất quá sát sát thực là tần quốc cảnh nội trên giang hồ thực lực mạnh mẽ nhất 6 tòa giang hồ môn phái. Cái này lục đại tông môn, cũng chính là dám ở tần quốc khu vực xưng là thánh địa thôi. Đệ tử của hắn ra ngoài du lịch thời điểm, cũng không dám lấy thánh địa đệ tử tự xưng. Bởi vì thánh địa hai chữ thật sự là quá nặng. Thí dụ như Lý Uyển Thanh, nàng đi biệt quốc du lịch lúc cũng chỉ dám xưng hô như vậy chính mình, tại hạ Lý Uyển Thanh, chính là Tần Quốc Thiên Tuyển phái trưởng giáo Lý Thanh Hà quan môn đại đệ tử. Liền thánh nữ hai chữ cũng không dám để. chỉ lo dẫn lên không cần thiết mầm họa. Kỳ thực, lấy tiền Tần Quốc thị có thất đại thánh địa. Bất quá về sau có một vị đệ tử ra ngoài mài giũa, gây sự tình, dẫn ra người đến nhà sau lưng lão tổ đứng ra. Vị này không biết tên lão tổ đây, liền không tiếc trèo non lội suối, vượt qua mấy nước, đi tới Tần Quốc, đem tòa kia thánh địa nổ tận gốc. Giết sạch người ta thánh địa trên các đệ tử về sau, vị lão tổ này lưu lại một câu nói, thật sự là cái gì a miêu a cẩu địa phương rách nát, cũng dám tự xưng thánh địa. Từ đó về sau, cái này lục đại thánh địa chính là yêu cầu nghiêm khắc đệ tử ra Tần Quốc, không cho phép lấy thánh địa đệ tử tự xưng, phải hiểu được đây điều. Mà cái này lục đại trưởng giáo, lấy Lý Thanh Hà, Trử Văn Dương, Kỷ Tiêu ba người, vì là ngũ cảnh võ phu. Sáu người nhận được quốc quân chỉ lệnh, lòng không cam tình không nguyện đi tới tuyên chính điện. Bọn họ vẫn cho rằng, thân phận mình không nên chịu đến quốc quân lần này xem thường. Làm bọn họ cảm thấy phẫn nộ hoặc là giật mình sự tình, còn ở đằng sau. Bọn họ sáu người nhìn thấy Doanh Uyên, bọn chúng đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng dấp. Doanh Uyên trầm mặc không hề có một tiếng động, chuyên tâm ở một chương trên tờ giấy trắng viết chữ. Đứng ở một bên Lý Tuần Hiếu, trợn tròn đôi mắt nói, lớn mật, bọn ngươi nhìn thấy quân thượng, vì sao không quỳ? Sáu người nhìn nhau, phi thường không hiểu quốc quân hành động này. Trừ Văn Dương khẽ cười nói, ngươi xem rõ ràng, đứng ở trước mặt ngươi chính là lục đại thánh địa trưởng giáo. Chúng ta nhìn tới đại quốc quân, cũng chưa từng quỳ xuống quá. Lý Tuần Hiếu nổi giận đùng đùng, muốn động thủ. Doanh Uyên ho khan một tiếng, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, sau đó nhìn về phía Trừ Văn Dương, nghiêm túc nghiêm mặt nói, ngươi nói các ngươi sáu người, cho dù là nhìn thấy tiền nhiệm quốc quân, cũng không có quỳ xuống quá, đúng không? Trừ Văn Dương cho dù là ở tự phụ, cho nên quốc quân mặt mũi, hay là muốn cho, chỉ thấy hắn hơi chắp tay nói, chính là, chúng ta sáu người đều là người trong giang hồ, không bị triều đình quy củ câu thúc. Doanh Uyên vừa nghe, lúc này cười lạnh nói, ngươi cũng nói, đó là đã từng, hiện nay Tần Quốc từ lâu cải thiên hóa nhật, trước kia bộ lễ nghi đặt ở hôm nay đã không thể dùng. Hiện tại, quả nhân thân là Tần Quốc quốc quân, các ngươi nhìn thấy quả nhân, nhất định phải được ủy. Sáu người nghe tiếng về sau, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó chịu. Vị này quốc quân xảy ra chuyện gì? Lẫn nhau cho cái hạ bậc thang, làm sao được đả lần tới? Lúc trước Linh Công đảm nhiệm Tần Quốc quốc quân thời điểm, cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình. A Lý Thanh Hà mở miệng nói, quân thượng, chúng ta đều là trợ giúp ngài thu phục mất mà đến, hay là trước trao đổi chính sự quan trọng, những này phàm tục lễ tiết, sau đó hỏi đến cũng được. Ở Hàm Dương thành, vẫn cẩn thận thận trọng một chút được, hơn nữa, trước mắt thế nhưng là quốc quân, quan hệ khiến cho quá cương, cũng có coi. Thế nhưng Doanh Uyên nhưng không thèm quan tâm mọi người, chỉ nghe được hắn khịt mũi con thường nói, chính sự. Đối với quả nhân mà nói, đây là chính sự. Các ngươi có mấy người, tự khoe là Tần Quốc chính đạo thủ lĩnh, trong ngày lấy một đại tông sư tự xưng, như vậy quả nhân muốn hỏi một chút các ngươi, quốc nạn phủ đầu lúc, các ngươi chính đang làm gì? Sáu người vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Doanh Uyên cướp lời nói, để quả nhân nói cho các ngươi đi. Các ngươi có mấy người, đều tại xem chừng, đều tại làm rùa đen rút đầu. Quốc nạn phủ đầu a. Vạn Tiên Bách tính sắp bị Ngụy quân gót sắt đập lên, có thể các ngươi, nhưng bởi vì bản thân chi tư, mà trông trước trông sau, do dự không quyết định, đưa Bách tính rơi vào thủy hỏa bên trong, mặc kệ không hỏi. Các ngươi tại sao sẽ làm như vậy đây? Bởi vì các ngươi sợ chết. Bởi vì các ngươi những này chính đạo thủ lĩnh, tâm lý rất minh bạch, rất rõ ràng, Ngụy quân một khi công phá Hàm Dương, Tần Quốc liền xong. Các ngươi sợ đến tội Ngụy quốc, do đó bị tai họa ngập đầu. Chỉ bằng các ngươi còn dám tự khoe là tông sư. Xấu hổ sao? Xấu hổ sao? E lệ sao? Các ngươi vẫn xứng vì là người Tần sao? Đừng quên, các ngươi tông phái kiến lập ở quốc gia nào lãnh thổ bên trên? Là ai cho các ngươi tông phái tiền hương khói, nuôi sống các ngươi? Là Tần Quốc, là Tần Quốc dân chúng. Trong ngày thường các ngươi thu lấy hiếu kính tiền cùng tiền hương khói thời điểm, đối với bách tính nói cái gì sẽ che chở một phương, khó nói các ngươi chính là như thế che chở. Hiện nay Tần Quốc thắng lợi trong tầm mắt, đã không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì thời điểm, các ngươi ngược lại là mỗi một người đều nhảy ra. Hả? Đánh cho bản tính rất tốt ta. Tương lai quả nhân có phải hay không ở trên sách sử còn muốn nhớ các ngươi một số, là bởi vì ngươi nhóm tồn tại, mới khiến cho Tần Quốc miễn bị tai họa ngập đầu. Tự hỏi mình một chút đi. Các ngươi có mặt để quả nhân nhớ sao? Một đám mất mặt xấu hổ đồ vật, còn dám ở quả nhân trước mặt nói ẩu nói tả. Không biết cái gọi là. Thao thao bất tuyệt kết thúc. Doanh Uyên thở dài một hơi, nói thầm một tiếng, thoải mái. Chương 40. Trấn áp sáu bá chủ. Sáu người nghe tiếng sắc mặt đại biến, từng người hít vào một ngụm khí lạnh, một gương mặt mở mịt thất thố mặt, cực giống từng đoạn một đầu đứng sừng sững trên mặt đất. Bọn họ thán phục với quốc quân ngôn ngữ. Vừa bắt đầu, bọn họ xác thực đều là đứng ở tông môn lợi ích góc độ trên cân nhắc, không có coi trọng quốc gia hòa phúc, nhưng cái này không có nghĩa là mấy người bọn hắn chính là hạng người ham sống sợ chết. Quân thượng, chúng ta thực là có khó khăn khó nói, bất quá ngài vừa nãy cái kia lời nói, quả thật có chút quá nặng. Ta nóng ánh kiệt xuất là nữ lưu, ngôn từ tuy nhiên khách khí, thế nhưng ngữ khí nhưng giấu giếm không thích. Dù là ai đều có thể nghe được. Nàng lời nói này, ở Doanh Nguyên nghe tới, lại là có chút uy hiếp chính mình ý tứ ở bên trong, nỗi niềm khó nói. Đại nạn phủ đầu, muốn chỉ lo thân mình, đều có thể nói thẳng, không cần giấu giấu diêm diếm. Các ngươi nếu là nói ra, quả nhân còn có thể mời các ngươi là đầu hán tử, đáng tiếc à, dám làm không dám chịu, thật sự là mất mặt xấu hổ. Sáu người sắc mặt lại biến. Lý Thanh Hà âm thanh lạnh lùng nói, xem ra quân thượng, là thật không cần chúng ta trợ giúp. Quả nhân đã nói tới đủ rõ ràng, không cần. Doanh Nguyên ngữ khí, dĩ nhiên ẩn chứa sắc cơ. Vậy được. Quấy rầy, chúng ta ngày mai liền trở về tông môn, từ đây không hỏi chuyện thế tục. Lý Thanh Hà bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện cung điện ở ngoài đã có lít nha lít nhít cùng tiễn thủ đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thương Đại Hải tính cách lô mãng, nói thẳng hỏi, ngươi đây là ý gì? Khó nói Miếu Đường muốn cùng giang hồ khai chiến hay sao? Khai chiến? Doanh Nguyên châm chọc một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng quả nhân viên chiến. Nếu quân thượng không nghĩ sinh thêm sự cố, chẳng bằng chuyện hôm nay khi tất cả làm không có phát sinh làm sao? Mạnh Tuân tâm tư thâm trầm, hắn không muốn cùng quốc gia quan hệ huyên náo quá cường, muốn cho song phương một nấc thang dưới. Doanh Nguyên cười to nói, sinh thêm sự cố. Quả nhân từ Nam Phương khởi bình tới nay đến nay, liền từ chưa sợ quá sự tình. Hôm nay các ngươi muốn đi cũng đi không? Nếu như không đem 6 người này qua trương khí diễm đè xuống, e sợ cho tương lai giang hồ liền sẽ cùng Miếu Đường chia đều thiên hạ. Đây là từ xưa đến nay bất kỳ một đời quân chủ cũng không muốn nhìn thấy sự tình. 6 người giờ khắc này đều là không tự chủ được nhíu mày. Tuyên chính điện bên trong, không khí đều tựa hồ bắt đầu đọc lại, trở nên 10 phần ngột ngạt. Tiên tính không hề có một tiếng động. Chốc lát nữa, Trừ Văn Dương yếu thế nói, chúng ta đều lấy biết sai, đến đó đều thối lui một bước, quân thượng chớ giận. Suy nghĩ rất lâu, hiện tại còn không phải cùng quốc quân náo tách ra thời điểm, bọn họ cũng muốn vượt qua quốc nạn, để đại tần bình yên vô sự. Dù sao, làm một vị võ giả, đối với quốc gia mình vẫn còn có chút yêu quý. Kỷ Tiêu phụ hòa nói, quân thượng, trước mắt trung độ quốc nạn mới là đúng lý. Doanh Nguyên đã vững vàng nắm chặt nhân hoàng kiếm, hiện lộ sắc cơ, tốt, muốn cho quả nhân chớ giận, cũng rất đơn giản, cho quả nhân quỳ xuống đến, hôm nay, quả nhân liền xá miễn các ngươi bất kính chi tội, bằng không, giết. Nói ra một chữ cuối cùng lúc, hắn vẻ mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc. 6 người không tự chủ được rút lui một bước về đằng sau. Mà lúc này, Lý Tồn Hiếu cùng Doanh Nguyên đã lấy ra binh khí. Tựa hồ, một hồi đại chiến, sắp sửa động một cái liền bùng nổ. Lý Thanh Hà ôm quyền nói, quân thượng, chẳng lẽ nếu thực như thế? Doanh Nguyên lạnh lùng nói, quả nhân cũng từng giết ngũ cảnh. Hôm nay các ngươi nếu không phải quỷ, đừng hòng sống sót ly khai vương cung. Lời nói này đã phi thường kiên quyết. 6 người đưa mắt nhìn nhau. Trải qua một phen kịch liệt tâm lý hoạt động, Mạnh Tuân trước tiên quỷ giảm xuống, đồng thời ôm quyền nói, hy vọng quân thượng hôm nay sẽ không đối với ta Diêu Quang Thánh Địa ghi hận trong lòng. Hắn là một người thông minh, coi như là giang hồ thế lực có mạnh đến đâu, đều vô pháp cùng quốc gia chống lại. Húng chi trước mắt vị này quốc quân, sắp thực giết qua ngũ cảnh, hơn nữa có người nói còn không chỉ một vị. Ngụy quốc nhất quân chủ soái Ngụy Tuyên chính là chết ở trong tay hắn. Đối mặt loại này cường thế quân chủ, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc, bằng không, ở tương lai, toàn bộ tông môn sợ là đều sẽ bởi vì hôm nay cùng hắn sản sinh đối kháng mà bị diệt cửa. Lý Thanh Hà liếc mắt nhìn quỳ rạp xuống Mạnh Tuân, không dám tin tưởng nói, ngươi, Mạnh Minh, ngươi không khỏi quá. Còn lại 4 người đều là đối với Mạnh Tuân xem thường. Mạnh Tuân nói, Lý Minh, nói cho cùng, chúng ta đều là giang hồ thảo mãng, là dân, cổ ngữ có lời, dân không đấu với quan. Huống chi, dân gặp vua mà quỳ, tại hạ cảm thấy không có cái gì có thể mất mặt, hơn nữa, trước mắt vị này chỉ thế chi quân, sắp thực cũng nên phải chúng ta vừa quỳ. Doanh Nguyên lặng yên không lên tiếng, ở nhìn kỹ những người khác động tác. Lúc này, Lý Thanh Hà đột nhiên nghĩ đến đồ đệ mình Lý Huyền Thanh đối với vị quân chủ này đánh giá. Hắn là một vị từ xưa xưa nay không từng xuất hiện, tương lai khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện người. Lý Huyền Thanh là mình quan môn đại đệ tử, lại càng là thiên tuyển thánh địa thánh nữ, tính cách làm sao, tự nhiên là không có ai so với mình càng thêm hiểu biết. Liền ngay cả chính mình đệ tử nói hết ra như thế mấy câu nói đến đánh giá hắn, có thể thấy được, hắn vô cùng có khả năng là đại tần tương lai trung hưng chi chủ. Đối mặt loại này quân chủ, duy nhất phương pháp tối ưu nhất chính là yếu thế, nói chung không được cùng với trở mặt. Nghĩ tới đây lúc, Lý Thanh Hà cũng lại không có chút gì do dự, lựa chọn dứt khoát kiên quyết quỳ rạp xuống, ta thiên tuyển thánh địa nguyện lấy quân thượng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn thấy đã có 2 người quỳ xuống Doanh Nguyên, hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay một hồi đại chiến đã không thể tránh được, xem ra chính mình hay là đánh giá cao bọn họ đảm lượng. 4 người lần thứ 2 ngây người, tình thế này càng xem càng không ổn. A Lục đại trưởng môn Trừ Văn Dương cùng Lý Thanh Hà quan hệ cá nhân tốt nhất, nhìn thấy bạn tốt mình cũng quỳ, hắn thẳng thắn cũng không còn quyết chống, vì vậy cũng quỳ xuống tới. Từng đoàn nháy mắt cơ vu, liền quỳ xuống đến 3 vị tông sư. Còn lại 3 vị, suy nghĩ chốc lát, chính là cũng quỳ xuống tới. Vì là vấn đề mặt mũi, mà để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, thấy thế nào, chuyện này cũng không quá có lợi. 6 người cùng nhau quỳ gối mặt đất, đúng là tả hữu liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra một câu, chúng ta nguyện lấy quân thượng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Doanh Nguyên trong lòng thở ra một hơi. Muốn thật sự là đánh nhau, sẽ cùng bằng tần quốc nội bộ gặp sự cố, bất lợi cho đón lấy chính mình kế hoạch. Bọn họ có thể chịu thua, cố nhiên là một chuyện tốt. Đều đứng lên đi. Quả nhân cũng không phải không thông tình thấy người, các ngươi xuống tổ kiến võ giả đại quân, ít ngày nữa tùy tùng quả nhân thu phục mất tiến tới đi. Doanh Nguyên vẫy vẫy ống tay áo, quay lưng 6 người, đứng chắp tay. 6 người tướng kế gật đầu, lục tục đứng dậy, ly khai tuyên chính điện. Trong lúc nhất thời, quân thượng lực áp lục đại giang hồ bá chủ sự tích ở tần quốc cảnh nội lưu truyền rộng rãi, khiến cho nhân tâm phân chấn. Sở hữu dân chúng đều tại suy đoán, quân thượng cảnh giới thực lực cao bao nhiêu. Vì để ở trong lòng bất tính, dùng Doanh Nguyên hình tượng càng cao hơn lớn, bàng thống cố ý có thể cảm hóa đem quốc quân chu sát 2 vị địch quân ngũ cảnh cường giả sự tích truyền bá ra ngoài. Dân chúng biểu thị, đối với quân thượng đã vô pháp đơn giản dùng khâm phục 2 chữ để hình dung. Xem ra, tần quốc thật sự là muốn phục hưng, có như thế một vị võ lực vô địch quân chủ, sau này tần quốc còn sợ bị người bắt nạt sao? Cái này là một chuyện tốt ta. Đương nhiên, đây đều là đến tiếp sau việc. Hiện nay tuyên chính điện bên trong, Lý Tồn Hiếu đối diện quốc quân biểu thị chính mình kính nể tâm tình, quân thượng ngươi vừa nãy thật sự là quá lợi hại, vẹn vẹn dựa vào mấy câu nói, liền đem lục đại tông sư đè ép, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Doanh Nguyên mị mị hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc, các nước khó triệt để đi qua, quả nhân sớm muộn có một ngày sẽ đem những này thất thất bát bát giang hồ môn phái thu sạch nhặt một lần, để bọn hắn từ nay về sau cũng thần phục tại triều đình dưới chân. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, quân thượng thánh minh. Sáu người đi sau đó đi tới một chỗ không người khu vực bí mật thương nghị. Bọn họ luôn hành bất nhất, có mấy người đối với Doanh Nguyên thái độ rất không thân thiện. Thế nhưng là cãi vã lại đây cãi vã đi qua, bọn họ vẫn chỉ có thể lựa chọn tạm thời cùng triều đình thỏa hiệp. Cũng không phải người ngu, lục đại môn phái ngầm đều có ân oán, hơn nữa cũng không phải như ở bề ngoài như vậy thống nhất. Vạn nhất có một người trong đó môn phái chọc giận triều đình, nói không chừng những người khác tông môn đều sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Kết quả là sáu người này cũng không còn bởi vì chuyện này tranh chấp. Doanh Nguyên cường thế thái độ thật sự là để bọn hắn kết đàm. Có mấy người chính là như vậy, ngươi càng là khách khí với hắn, hắn lại càng là lấy loại này khách khí để làm là nâng lên chính mình giá trị con người tư bản, từ từ trở nên hung hăng càng quái, không coi ai ra gì. Nếu ngươi lấy cường thế đối với đó, ngươi liền sẽ phát hiện hắn rất nhanh sẽ chịu thua. Doanh Nguyên chính là nhìn thấu điểm này, hắn mới sẽ đối với những người này lựa chọn cực kỳ cường thế thái độ. Trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì chính mình là Tần Quốc quốc quân, mỗi tiếng nói cử động cũng đại diện cho Tần Quốc thái độ. Đối mặt thế tới hung hăng ngụy võ tốt, Doanh Nguyên lựa chọn cường thế, đối diện với mấy cái này cái gọi là giang hồ thế lực, Doanh Nguyên đương nhiên phải tướng mạnh thế kiên trì tới cùng. Chương 41. Tại Hạ Nhạc Phi Thiên Tuyển Thánh Nữ Lý Uyển Thanh biết rõ tuyên chính điện bên trong chuyện phát sinh về sau, một trương tuấn tú mặt cười, nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu. Nàng không muốn nhìn thấy chính mình tông môn cùng quốc quân đứng ở phía đối lập. May mắn, sự tình cũng không có phát triển đến trình độ đó. Sau 3 ngày, Doanh Nguyên tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân xuất trình, đem tiêu vượt qua Minh vị đại tướng quân này lưu ở Hàm Dương. Võ giả tạo thành một nhánh 3000 người đội ngũ này lực chiến đấu so với Hứa Chử dưới trướng 800 hổ bí chiến lực cao hơn nữa, đương nhiên, hiện tại không có 800 người. Bất quá, bởi vì bọn họ những võ giả này phần lớn là không có đi lên chiến trường chim non, cho nên vẫn là phải cẩn thận sử dụng. Vạn nhất bởi vì bọn họ đánh bại một hồi chiến dịch, có thể liền được không bù mất. Vừa bắt đầu, Tiêu Hoài Ngọc phải không đồng ý lưu thủ ở Hàm Dương. Thật vất vả có lần Bắc phạt thu phục mất thời cơ, chính là tích góp quân công, đại triển thân thủ tuyệt hảo thời khắc, nếu cái này thời điểm cùng Bắc phạt quân đội chạy đứng dây, rõ ràng không phải là chuyện tốt lành gì. Lưu thủ ở Hàm Dương, có thể có công lao gì? Doanh Nguyên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy xuất hiện ở chính trước, liền đối với hắn nói một câu nói như vậy, Hàm Dương thành liên quan đến quốc bản, không có bất kỳ cái gì một hồi chiến dịch có thể so với được Hàm Dương thành tầm quan trọng. Bảo vệ Hàm Dương, thông qua chính là công, chờ quả nhân trở về, cho ngươi thăng quan tiến tước. Bất đắc dĩ, Tiêu Hoài Ngọc không thể làm gì khác hơn là lĩnh quân lệnh, xuất lĩnh thành bên trong còn lại dư 1 vạn tướng sĩ bảo vệ Hàm Dương thành. Doanh Nguyên là ở yêu tộc rút quân mới quyết ý bắc phạt. Không phải vậy, bên người có một nhánh to lớn yêu tộc quân đoàn mắt nhìn chằm chằm, hắn luôn cảm thấy không yên lòng. Vạn nhất yêu tộc cùng ngụy quân thả xuống lẫn nhau thành kiến, tả hữu giáp công chính mình, vậy coi như không dễ chịu. Bắc địa quận chính là chấn giữ Tần Quốc bắc phương quân sự trọng trấn. Nay quận bốn bề toàn núi, có năm ngựa về long tư thế, khá là kỳ lạ. Cái gọi là năm ngựa về long, bất cẩn chính là chỉ về long nhìn tổ phong nước địa thế. Bất quá nơi này nhìn tổ huyệt, muốn so với kỳ tha địa khu kỳ lạ hơn rất. Ở rất nhiều năm trước, có vị Tần Quốc quốc quân chính là vừa ý nơi này tuyệt hảo phong thủy địa thế, cho nên mới dự định kiến tạo một khu nhà châu quận. Sau đó liền thì có bắc địa. Ở 5 tháng trước, bị ngụy quân chiếm lĩnh. Bắc quận thành bên trong 30 vạn bách tính vi thảm giết hại. Có thể nói như vậy, hiện nay bắc địa quận trừ ngụy quân ở đóng quân ra, liền không có cái gì sinh cơ. Quân sư, kế hoạch thế nào? Tới gần bắc quận, Doanh Nguyên hướng về bảng thống dò hỏi. Vị này Phượng Sồ tiên sinh trong lúc nhất thời cũng không có cái gì kế sách hay, quân thượng còn cần nhìn bắc quận hiện nay tình huống xác thực. Doanh Nguyên trịnh trọng gật gù, căn cứ tham báo báo lại, bắc địa quận hiện nay có 8 vạn ngụy quân tướng sĩ nghiêm phòng tử thủ, thủ tướng chính là Tào Thông. Nhìn rằng dốc, hắn là muốn cùng chúng ta làm lần gắng sức cuối cùng. Bất quá, khiến quả nhân cảm thấy vướng tay chân vấn đề là, Tề quốc quốc đô ở hôm qua bị công phá, quốc quân hướng nam chạy trốn. Bàng thống cũng nghe nói tin tức này, Tề quốc chính là công quốc, ngụy quốc chủ yếu binh lực một mực ở nhằm vào tam đại công quốc, chúng ta nơi này áp lực trái lại nhỏ không ít. Chỉ bất quá, nếu là Tề quốc thật bị ngụy quốc tiêu diệt, sợ là chúng ta sẽ đối mặt với ngụy quốc chính thức chủ lực binh đoàn chèn ép. Vì lẽ đó nhất định phải ở thời gian ngắn nhất thu phục mất, sau đó tích xúc lực lượng, chuẩn bị thời khắc đối mặt ngụy quốc phản công. Đương nhiên, còn có một cái càng tốt hơn kết cục, ngụy quốc không có đem Tề quốc đánh hạ đến, trái lại bởi vì ở Tề quốc chiến tranh đại bại. Doanh Nguyên đem sự tình lợi và hại nói hết ra. Nếu như ngụy quốc ở Tề quốc đại bại, Tần quốc tự nhiên liền không có áp lực gì. Bọn họ ở bắc địa quận thành bên ngoài 50 dặm nơi dựng trại đóng quân. Ở khoảng cách thành trấn gần như vậy địa phương dựng trại đóng quân, chính là muốn cho ngụy quân tướng sĩ tạo thành áp lực. Chỉ cần ngụy quân nhân tâm di động, quân Tần khoảng cách thắng lợi liền gần một phần. Đại doanh vừa xây xong, có tham báo chính là bẩm báo Doanh Nguyên, nói có người cầu kiến, có công thành kế sách dâng lên. Doanh Nguyên nhất thời đến hứng thú, vốn định ra doanh nhìn, đột nhiên trong đầu nhớ tới một chuyện. Người tới có phải hay không là Nhạc Phi đây? Giấu trong lòng ý nghĩ này, Doanh Nguyên lập tức đi ngoài doanh trại. Hứa Chử theo sát phía sau. Đi tới ngoài doanh trại, Doanh Nguyên nhìn thấy một người, người này vóc người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, đặc biệt là cặp mắt kia lấp lánh có thần, làm người nhìn mà sinh kính. Giữa hai lông mày tràn ngập chính khí. Chỉ nhìn bên ngoài, liền cảm thấy người này không thể khinh thường. Ngươi là người phương nào? Doanh Uyên tự mình hỏi. Người tới không phải người khác, chính là Nhạc Phi. Hắn ở nhìn thấy Doanh Uyên, nhìn thấy hắn thân một bên người đối với hắn tôn sùng tâm ý, chính là đoán được thân phận của hắn, vì vậy hướng về hắn chắp tay nói, tại hạ Nhạc Phi, bởi vì cảm giác Ngụy Quốc quốc quân làm điều ngang ngược, cưỡng bức thiên hạ, tàn hại bách tính, vì lẽ đó, bay lấy thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình, du tẩu thiên hạ, muốn tìm Minh quân, đối kháng Ngụy quốc hung bạo quyền. Khắp vùng Tần quốc lúc, biết được quốc quân ngài chính là chỉ thế chi quân, trung hưng chi chủ, chuyên tới để đầu nhập vào, hy vọng có thể ở quân thượng ngài dưới trướng hiệu lực. Hắn nói vậy lời nói, Doanh Uyên đã sớm biết, bởi vì đây là hệ thống cho hắn ngầm thừa nhận thân phận. Nhìn thấy Nhạc Phi, cố nhiên mừng rỡ, thế nhưng ở trước mặt mọi người, không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình. Không phải vậy, không có cách nào giải thích. Quả nhân nghe thám báo nói, ngươi có công thành kế sách, có thể nói nghe một chút. Doanh Uyên phất phất ống tay áo, vương giả bá khí, bộc lộ tài năng. Đây là ở lâu bên trên tạo thành khí tức. Nay cố vương giả chi khí, để Nhạc Phi trong lòng dùng mình, không hổ là Tần quốc quốc quân, quả nhiên là người cũng như tên, Uyên này giống như vạn vật chi tông. Có người nhắc nhở quốc quân nói, quân thượng, người này đường đi không rõ, chỉ bằng vào một cái miệng, không thể tin a. Doanh Uyên bước cằm nói, tự nhiên, quả nhân trong lòng hiểu rõ. Người kia nghe quân thượng ngữ khí có chút không vui, liền tức thời câm miệng. Nhạc Phi đúng mực chắp tay nói, tại hạ có trên dưới hai sách, không biết quốc quân muốn nghe một loại nào. Hai sách? Doanh Uyên có chút giật mình, hiện tại liền ngay cả bảng thống còn không nghĩ tới tuyệt hảo phương pháp, cái này Nhạc Phi lại muốn đến hai loại mưu kế, không hổ là Nhạc Vũ Mục. Được lắm, trên dưới hai sách, theo quả nhân tiến vào doanh trướng tới. Doanh Uyên xoay người, hứa chử làm một cái thủ thế. Nhạc Phi lại hỉ. Đế trong lều, Doanh Uyên ngồi ở chủ vị, đồng thời còn tự thân Nhạc Phi ngồi xuống. Bàng thống ngồi ở một bên, không chút biến sắc. Trong lều không ngoại nhân, ngươi có thể lớn mật nói ra ngươi trên dưới hai sách. Doanh Uyên mở miệng nói. Nhạc Phi gật gù, đứng dậy đầu tiên là hướng về quốc quân chắp tay, sau đó nghiêm mặt nói, thượng sách, đối với Bắc Địa quận vây nhưng không đánh, tập kích bất ngờ thượng âm, Hoài Quốc hai quận, này hai quận trưởng thành binh lữ ít, một khi đánh hạ cái này hai quận, không khác nào là đoạn địch quân lương thảo khởi nguồn, đợi một thời gian, tất phá ngụy quân. Doanh Uyên liếc mắt nhìn bàng thống. Giờ khắc này hắn đang tại suy nghĩ sâu sắc, quá chốc lát gật gù, nói, có thể được. Còn có hạ sách, cùng nhau nói đến. Doanh Uyên chân thành nói. Nhạc Phi tiếp tục nói, cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Cái này kế thứ nhất chính là công tâm kế sách, nhưng để thân ở Bắc Địa Ngụy quân dao động quân tâm, do đó làm cho quân ta đại thắng, mà cái gọi là hạ sách chính là công thành kế sách. Thứ nhất, không tiếc bất cứ giá nào, lấy hỏa công phá hoại thành tường. Thứ hai, lấy đường hầm thuật phá hoại thành phòng kết cấu. Thứ ba, bốn phía vây công, lấy bị phá hư thành tường phương hướng làm chủ công, còn lại ba mặt đánh nghi binh. Thế nhưng toàn bộ đều muốn làm được chủ công dáng vẻ cho địch quân xem, đây là vây ba thả một. Thứ tư, lấy dày đặc hỏa mũi tên áp chế thành bên trên thủ quân, để chúng tướng sĩ có thể ở hỏa mũi tên dưới sự che chở cường công thành tường. Kế này thời gian sử dụng ngắn nhất, đại khái có thể ở trong vòng 15 ngày đánh hạ Bắc quận. Doanh Uyên nghe đến mê mẩn. Bàng thống giơ tay tán dương nói, được, tốt, chúc mừng quân thượng lại vì ta Tần quốc tăng một suất tài. Cái này công thành bốn sách xác thực có thể áp dụng đến Bắc quận, nói cách khác có thể được, hơn nữa tỷ lệ thành công rất lớn. Đối với hiện nay quân Tần mà nói, thiếu sót nhất chính là thời gian, vì lẽ đó Doanh Uyên không có cách nào dùng đầu thứ nhất mưu kế, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Bắc quận, đem ngụy quân đuổi ra Tần quốc, như vậy có thể chuyên tâm chiêu binh mãi mã, vì là sau này khả năng sẽ phát sinh đại chiến thắng được chậm trùng thời gian. Vì lẽ đó, Doanh Uyên một cách tự nhiên bỏ qua thượng sách, lấy Nhạc Phi hạ sách, dựa theo quân sư nói, cái này công thành bốn sách, thật là hiện nay mà nói, thu phục Bắc quận phương pháp tối ưu nhất. Các tướng sĩ cũng rất tín phục bàng thống, vì lẽ đó, Doanh Uyên muốn mượn dùng bàng thống miệng, đến để các tướng sĩ tín phục Nhạc Phi. Không phải vậy, chính mình một cái dẫn đạo, nếu như mạo muội bắt đầu dùng Nhạc Phi, sẽ đưa tới một ít nói bóng nói gió. Chương 42. Công thành quân Tần đã ở thành bên ngoài đóng quân nhiều ngày, nhưng chậm chạp không gặp có công thành dấu hiệu, khiến Tào Thông có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay hắn vẫn chưa nhàn rỗi, một mực ở mệnh lệnh các tướng sĩ chủ bị thủ thành lúc sử dụng công cụ. Tỷ như các loại khúc cây cùng lôi thạch, cũng tự nhiên bao quát một ít bay bó đuốc, dầu hỏa các loại. Nói chung, nhưng phàm là thủ thành lúc có thể đủ đến công cụ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tào Thông không thể so Ngụy Tuyên, liền ngay cả người sau đang đối mặt Tần quốc quốc quân thời điểm, đều là lũ chiến lũ bại, càng không nói đến hắn. So với chút điểm này, hắn vẫn còn có chút tự mình biết mình. Quân Tần những ngày gần đây, đều tại cộng đồng thương thảo một cái hoàn chỉnh công thành kế hoạch, lấy Nhạc Phi bốn sách làm trụ cột. Bọn họ quan sát hồi lâu, cuối cùng phát hiện, Bắc quận Nam môn thành trì, bởi vì lần trước Ngụy quân công thành duyên cớ, dẫn đến nơi đó có chút hư hao. Có thể từ thành tường hư hao địa phương trước tiên tới tay, dù sao có thể bất đi rất nhiều chuyện. Mỗi lần các tướng sĩ tụ hội một nhà, thương thảo đủ loại công thành phương án lúc, Doanh Nguyên đều sẽ để Nhạc Phi nói năng thoải mái, ở bàng thống tiến cử dưới, các tướng sĩ từ từ đối với Nhạc Phi sản sinh hiệu biết cùng tính phục. Bất kể nói thế nào, người ta đối với hành quân tác chiến chuyện như vậy, là thật sở trường. Tự hỏi mình, chính mình khoảng cách Nhạc Phi, còn là có chút chênh lệch. Cuối cùng công thành phương án đã quyết định, tấn công Bắc quận cũng là tại đây mấy ngày trong thời gian. Doanh Nguyên cùng Nhạc Phi cưỡi lên ngựa tốt, ra doanh đi dạo. Từ khi ở Bắc quận thành trước dựng trại đóng quân, người trước liền thường xuyên ra doanh, lâu dần, liền cho toàn quân các tướng sĩ tâm lý tạo thành một loại ấn tượng, quốc quân tựa hồ đối với giải phóng Bắc quận sự tình cũng không làm sao để bụng, đầu tiên bài trừ, vị này xưa nay hiển mình quốc quân, không thể nào là ngu ngốc. Thứ hai, nếu bài trừ ngu ngốc, như vậy thì chỉ có thể nói rõ, quốc quân đối công đánh Bắc quận sự tình đã là định liệu trước, cho nên mới sẽ có như vậy nhàn tình nhã trí. Hai người bọn họ đi tới một chỗ chân núi hạ thân sau có hổ bí tướng sĩ đi sát đằng sau, dùng để hộ vệ quốc quân an toàn. Thu đông mùa vụ, thường xuyên sẽ có sương mù. Bọn họ ngẩng đầu nhìn mắt, nhìn về phía trước mắt cao sơn, phát hiện cái kia lụa mỏng giống như sương mù, cũng sớm đã đem sơn thể bao phủ, mây mù bao phủ, phản phất là cho cả tòa núi phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhạc Phi không nhịn được cảm thán nói, thật đúng là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Doanh Nguyên thất vọng mất mát nói, ở Ngụy quân không có tới tấn công ta Tần quốc trước, Tần quốc có rất nhiều so với cái này còn cần mỹ lệ nhân gian tiên cảnh, nơi đó linh khí đầy đủ, xứng là thịnh thế. Có thể từ khi Ngụy quân đến từ về sau, loại này nhân gian tiên cảnh liền bị rất nhiều phá hoại, dẫn đến rất nhiều nơi cũng không có sinh cơ. Ở hắn trong ấn tượng, Bắc quận vẫn là một tòa rất đẹp thành trấn. Dù sao có năm ngựa về Long Thiên Nhiên bố cục, linh khí chi thịnh, trực tiếp khí vận hội tụ Tần đô Hàm Dương. Nhưng bây giờ thì sao? Ngụy quân đến từ về sau, chỉ có vẹn vẹn mấy chỗ có thể tra tìm năm đó Bắc quận thịnh diện mạo. Quân thượng yên tâm, Ngụy quốc hung hăng ngang ngược không quá lâu. Nhạc Phi kiên định nói. Doanh Nguyên cười ha ha hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Nhạc Phi ôm quyền nói, hồi quân thượng, thuộc hạ tại đến ta Tần quốc trước, từng tra tìm còn lại Đại Chu 11 quốc phong diện mạo, trên căn bản, cùng Ngụy quốc duy trì hợp mình quan hệ quốc gia, cũng chỉ có Việt quốc, Nô quốc, Cử nước, nói cách khác, tính cả ta Tần quốc ở bên trong, Ngụy quốc ở trên vùng đất này, tổng cộng gây thù hẳn 9 tên. Dù cho Ngụy quốc lực lượng thật rất mạnh mẽ, thế nhưng là đồng thời đối mặt 9 cái quốc gia, trừ phi là ở cực trong thời gian ngắn, có thể làm được nhất thống thiên hạ. Thế nhưng hiện tại rõ ràng, Ngụy quốc cũng không có thực lực này cùng thời cơ, chỉ bằng những chỉ cần tấn công ta Tần quốc, Ngụy quốc cũng đã lãng phí mấy tháng thời gian, muốn dựa vào thời gian ngắn nhất bên trong thủ thắng Cửu quốc, căn bản chính là ở nói chuyện biệt vông. Lâu dần, Ngụy quốc tất nhiên bởi vì tự lực khó chống hoặc là trong nước các loại vấn đề mà lựa chọn lui binh. Nhạc Phi trả lời rất đúng trọng tâm, bởi vì hắn nói chuyện này trước đó, Doanh Nguyên hãy cùng bảng thống thảo luận qua. Ngụy quân ưu thế là có, bọn họ có cường hãn quân đội, cường đại quốc lực, thế nhưng là khiếm khuyết cũng rất rõ ràng, vô pháp đem chiến cục trải quá rộng, vô pháp đem chiến tuyến kéo đến quá dài, không phải vậy tiếp tế, lương thảo vận chuyển trở đều là vấn đề. Chỉ cần thời gian đủ dài, cũng đủ để kéo đổ Ngụy quân, khiến cho tự sụp đổ. Thế nhưng là Ngụy quốc một sâu phương trầm, hướng về đều là lấy chiến dưỡng chiến. Mỗi khi đánh hạ nước khác một tòa thành trấn, đều sẽ tiến hành điên cuồng cướp bóc. Đại Chu là thuộc về vương quốc. Ở Đại Chu phía dưới có tam đại công quốc, theo thứ tự là Tề quốc, Ngụy quốc, Tấn quốc. Tề quốc quản trị, lại có tam đại hầu quốc, theo thứ tự là Tấn quốc, Triệu quốc, Lương quốc. Ngụy quốc quản trị có Việt quốc, Nô quốc, Cử nước. Cho tới Tấn quốc quản trị, lại có Hàn quốc, Thái quốc cùng Đại quốc. Hiện nay, Ngụy quốc địch nhân chính là Đại Chu, công quốc cùng, công quốc Tấn cùng với hai đại công quốc quản trị nước phụ thuộc. Đại Chu chỉnh thể cương vực, đâu chỉ 10 triệu dặm, chỉ bằng những một cái công quốc diện tích, chính là Tần quốc gấp 3-4 lần không ngừng. Húng chi, công quốc độc nhất cương vực diện tích ra, còn có tam đại hầu quốc. Đối với Tần quốc mà nói, Ngụy quốc là một tòa quái vật khổng lồ, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Ngụy quốc điều đi một nhánh đối phó Tần quốc quân đội, ở toàn bộ Ngụy quốc sở hữu trong quân đội cũng bất quá chỉ có thể xếp tới nhị lưu thôi, thậm chí nếu không có yêu tộc trợ trận, phòng trường nhị lưu cũng rất khó đứng hàng. Hai người chuyện phiếm chốc lát, trở về doanh. Doanh Nguyên sở dĩ đơn độc muốn gọi Nhạc Phi đi ra đi dạo, chủ yếu là có hai điểm. Thứ nhất, để những người khác tướng lãnh đối với Nhạc Phi muốn sản sinh coi trọng. Thứ hai, tăng mạnh quân thần cảm tình. Tuy nhiên từ hệ thống bên trong hồi đoái ra người đến vật, độ trung thành đều là tối cao, mà vô pháp thay đổi, thế nhưng quân thần cảm tình lại là mặt khác một hồi thuyết pháp. Cũng tỉ như nói, có chủ của một nước là chân chính về mặt ý nghĩa người cô đơn, thế nhưng có chủ của một nước có một đám hiểu chính mình thật tử, ở trung hạ xuống cũng rất hòa hợp. Trở lại quân doanh, Doanh Nguyên tướng quân bên trong sở hữu tướng lãnh cùng với lục đại thánh địa trưởng môn hết thảy đều đến, hắn muốn bắt đầu sắp xếp công thành sự tình nghị. Chờ đợi nhiều ngày như vậy cũng là thời điểm. Chư vị nói bậy, những ngày gần đây cũng đã khát khao khó nhịn chứ? Doanh Nguyên trêu ghẹo chúng nhân nói. Mọi người nghe tiếng lúc này cười ha hả, đây là Doanh Nguyên cố ý hành động. Trước khi đại chiến, bầu không khí nhất định phải làm tốt, không phải vậy đẩy trên áp lực chiến trường cũng không làm một chuyện tốt. Hứa Chử có ở đó không? Doanh Nguyên nhìn về phía đám người bên trong một vị khôi ngô đại hán. Hứa Chử hướng phía trước vừa đứng, dùng thô dày giọng nói chắp tay nói, có ta. Doanh Nguyên vô vô bả vai hắn, cười nói, những ngày gần đây thân thể lại khỏe mạnh không ít. Mọi người lần thứ hai cười phá lên. Hứa Chử thật không tiện sờ sờ chính mình sau gáy, sau đó liền nghe đến quốc quân nghiêm mà nói, mệnh ngươi dẫn theo dưới trướng hổ bí lấy hỏa công phá hoại thành tường, tiểm hộ võ giả đại quân lấy địa đạo chiến thuật phá hoại thành phòng kết cấu. Hứa Chử trịnh trọng chắp tay nói, mặt tướng linh mệnh. Liên quan với hắn nhiệm vụ, Doanh Nguyên là đắn đo suy nghĩ quá. Bắc quận Nam môn mặc dù có thiếu hụt, thế nhưng không thể để cho địch quân chú ý tới, chính mình là chạy sự thiếu sót này tới. Không phải vậy, bọn họ liền sẽ đối với coi trọng Nam môn phòng ngự, không lợi cho mình đón lấy kế hoạch phát triển. Sáu vị thánh địa trưởng giáo, quả nhân vừa nãy nói vậy các ngươi cũng nghe đến. Các ngươi là võ giả, cũng không tinh thông công thành lớp địa chi thuật, vì lẽ đó quả nhân đem lớn nhất địa phương an toàn giao cho các ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng từng người vũ khí thần thông, đào ra một cái địa đạo, dùng Nam môn thành tường thiếu hụt mở rộng, không biết các ngươi có thể hay không có thể tại trong vòng 3 ngày hoàn thành cái kế hoạch này. Doanh Nguyên vẻ mặt rất là ngưng trọng, hắn có chút không yên lòng võ giả quân đội, lo lắng bọn họ sẽ bởi vì lúc trước không vui mà làm ra một ít mờ ám. Thế nhưng lúc đến bây giờ, cái này 6 vị thánh địa trưởng giáo sớm đã đem trước chuyện phát sinh ném ra sau đầu. Bọn họ đều là võ giả, mà võ giả đều là có huyết tính. Bảo vệ quốc gia chuyện như vậy, bọn họ một khi quyết định, liền sẽ không tiếp tất cả trước phó sau kế. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, tướng kế gật đầu, từ Lý Thanh Hà mở miệng nói, quân thượng cứ việc yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ mặt nam thành tưởng kết cấu phá hoại, khiến cho sụt xuống, vì ta đại quân công thành, cung cấp một phần bảo đảm. Doanh Nguyên nghe được hắn trả lời, thỏa mãn gật gù, xoay người nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, nói, Tồn Hiếu, ngươi dũng vũ hơn người, quả nhân cho ngươi 10 vạn đại quân, từ ngày mai bắt đầu, tấn công địch quân còn lại ba mặt thành môn, khả năng có thể làm chức trách lớn. Lý Tồn Hiếu chắp tay quả quyết nói, quân thượng cứ việc yên tâm, Tồn Hiếu vạn tử bất tử. Được. Nhạc Phi, tuy nhiên ngươi mới vừa vào ta quân tần không lâu, thế nhưng quả nhân biết rõ ngươi, chính là hiếm có tướng tài, đầu này công thành kế hoạch là ngươi nghĩ đi ra, cuối cùng một khâu, lẽ ra phải do ngươi tới hoàn thành. Quả nhân cho ngươi 5 vạn đại quân, ở thời cơ chín muồi, đánh mạnh Nam Môn, một lần cầm xuống Bắc quận. Doanh Nguyên chăm chú nhìn về phía Nhạc Phi, đây là chính mình cho Nhạc Phi một cái thời cơ. Nhạc Phi đồng dạng hiểu được, cái này thời cơ kiếm cũng dễ. Hắn nghiêm túc thận trọng nói, quân thượng yên tâm, bay tất hoàn thành sứ mệnh. Doanh Nguyên mặt không hề cảm xúc hướng về mọi người gật gù, quả nhân sẽ chờ các ngươi chuyển đến tin tức tốt, trên dưới một lòng, đánh hạ Bắc quận, triệt để đem Ngụy quân đuổi ra tần địa. Lời vừa nói ra, mọi người cùng chắp tay nói, quân thượng vạn tuế. Đại tần vạn tuế. Cái này tám chữ là từ Bàng Thống trước tiên mở miệng, những người khác mới sẽ như thế chỉnh tề như một hô lên. Có thể bất kể như thế nào, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện nói ra cái này tám chữ, bao quát lục đại thánh địa trưởng giáo. Bởi vì quốc quân vừa mới chỉ điểm Giang Sơn giáng dấp, đã in dấu thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ, lái đi không được. Chương 43. Chiến lên vì hoàn thành quốc quân bàn giao trọng trách, Lý Thanh Hà không tiếc đại giới, đến tần quốc cảnh nội Bắc Phương một vùng nổi danh trộm mộ. Vừa nghe vị này trộm mộ cực kỳ sở trường ngoạn phần quân mộ, đào đới thông đạo các loại, Doanh Nguyên liền cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn mặt hắn một lần. Từ Lý Thanh Hà dẫn theo hắn, đi tới đế trong lều, đi gặp quốc quân. Cái này trộm mộ phòng trường đời này cũng không nghĩ tới, có thể nhìn thấy tần quốc quốc quân. Đây chính là mấy cái đời cũng tu không đến phúc phận a. Liên như vậy sau đó, mình làm nghề này làm, cũng có thể quang minh chính đại thấy Thái Dương sao? Đi vào đế trướng, hắn nhìn thấy thân mang tráng lệ một vị khí vũ hiên ngang người chính ngồi ở chủ vị, chính là không chút do dự, lúc này hướng về hắn quỳ bái, thảo dân bái kiến quân thượng, cung chúc quân thượng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương, thanh xuân vĩnh trú, nhất thống Giang Sơn. Cái này trộm mộ mở màn liếc, để trong doanh trướng rất nhiều người đều mơ cười. Thế nhưng quân thượng ở đây, bọn họ không dám. Doanh Nguyên ngược lại là cười rộ lên, ngươi kẻ này ngược lại cũng có mấy phần thông tuệ, có thể đầu tiên nhìn nhận ra quả nhân đến, ngươi tên là gì? Trộm mộ bị gối mặt đất, ôn quyền nói, ta gọi Vương Phú Quý, bởi vì ta cái gì mộ cũng dám trộm, vì lẽ đó đồng hành lại gọi ta Vương Đại Đảm. Thời khắc này, trong doanh trướng chư tướng cũng không nhịn được nữa, dồn dập cười ha hả. Doanh Nguyên vung vung tay, chúng tướng không còn tiếng cười cười nói nói, hắn chăm chú xem xét này trước mắt vị này trộm mộ. Đầu tiên, hắn là một tên béo, trên mặt thịt chồng đến như di là Phật. Thứ hai, hắn có một con tóc ngắn. Ở cái này có thánh nhân giáo hóa, thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ khái niệm cổ thế giới bên trong, và những người khác so với, cái tên mập mạp này cùng thế tục có vẻ hoàn toàn không hợp. Có người nói hắn là bởi vì trộm mộ thuận tiện mới cắt tóc. Cuối cùng, hàng này con mắt rất nhỏ, cười rộ lên thời điểm, hai mắt có thể híp thành một cái dây. Quả nhân xem, sau đó ngươi bị danh không thể gọi Vương Đại Đảm, phải gọi Di Lạc Phật mới đúng. Doanh Nguyên rộng mở đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, lại tiếp tục nói, trong vòng 3 ngày, có thể hay không đào thông một cái địa đạo, đem Bắc quận thành tường lớn nền kết cấu phá hoại. Vương Phú Quý vỗ ngực một cái, tròn vo cái bụng nhất thời trên dưới lăn, quân thượng yên tâm, ta bản lĩnh sở trường chính là độ địa thuật, không cần 3 ngày, 2 đêm, 2 đêm thời gian, đủ ta đào một cái thông đạo đi ra. Nếu Lý Thanh Hà không thể tới hắn, chỉ sợ trong vòng 3 ngày, vẫn đúng là khó hoàn thành quân thượng bàn giao cho nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì có trước mắt cái tên mập mạp này tồn tại, mới khiến cho Lý Thanh Hà loại người hôm qua không chút do dự đáp ứng quân thượng nhận lệnh. Được, quả nhân tin từ ngươi, được chuyện, quả nhân để ngươi sau này có thể danh chính ngôn thuận trộm mộ. Doanh Nguyên cho hắn một cái nhận rõ. Vương Phú Quý mắt nhỏ bỗng nhiên trừng lớn, hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đời đời kiếp kiếp cũng chưa hoàn thành tâm nguyện, đến chính mình đây, rốt cục có thể hoàn thành. Sau này, trộm mộ một chuyến này, thật có thể gặp Thái Dương. Vương Phú Quý tâm tình có chút kích động, hắn không biết cái này thời điểm nên nói gì, có thể biểu đạt chính mình tâm tình, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy, dập đầu đi. Không có cái gì so với dập đầu càng thật sự. Một cái đầu không được liền đập 2 cái, không, 3 cái. Nhìn tên mập liên tục dập đầu dáng dấp, Doanh Nguyên cười ngăn lại, đem hắn tự mình dịu dắt đứng lên, ngự trọng tâm dài nói, ngươi cũng là người tần, hy vọng ngươi có thể hoàn thành quả nhân bản giao cho ngươi nhiệm vụ, trợ giúp ta đại tần vượt qua lần này khó cửa ải, ngươi đem công đức vô lượng. Bên trong trường giáo, đưa vị này Di Lạc Phật đi xuống nghỉ ngơi đi, đến đêm khuya, các ngươi liền đúng giờ khởi công. Lý Thanh Hà gật gù, chắp tay nói, thảo dân xin cáo lui. Doanh Nguyên mắt nhìn hai người bọn họ ra doanh trướng, sau đó hướng về Bàng Thống nói, Tồn Hiếu lúc này cũng nhanh muốn công thành, quân sư có muốn hay không theo quả nhân cùng đi vào nhìn. Bàng Thống thả ra trong tay thường xuyên yêu cầu lật xem một quyển sách, nói, cũng tốt, lần đầu thấy Lý tướng quân công thành, đương nhiên phải cẩn thận quan sát một phen. Hai người tới doanh trướng ở ngoài một chỗ gò núi, ở đây có thể nhìn thấy Bắc quận thành toàn cảnh. Bọn họ cũng chú ý tới, giờ khắc này Lý Tồn Hiếu đang tại công thành. Hắn tự mình đối địch chỉ huy, 10 phần bá khí. Trước phó sau kế các tướng sĩ, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, đánh mạnh Bắc quận. Một hồi đại chiến, nhiệt hỏa hướng lên trời.
Tuy ý có thể thấy được có quân tần tướng sĩ thân thể ngã xuống, để Doanh Nguyên nhìn ra có chút đau lòng, Lý Tồn Hiếu chiến lược có phải hay không tồn tại một vài vấn đề. Doanh Nguyên để Lý Tồn Hiếu phụ trách đánh nghi binh thành môn, mà người sau đưa ra một cái công thành ngữ kế. Tức, không phân ngày đêm công thành thiêu chiến, khi thì tam cửa cùng một nơi đánh mạnh, khi thì chủ công một cái thành môn, khi thì ba tòa thành môn toàn bộ đánh nghi binh. Hứa Chử cũng phối hợp hắn chiến lược, đối với nam môn khi thì hẹp khi thì tùng. Cái này phương pháp, tuy nhiên có thể ở rất lớn trình độ trên mê hoặc địch quân, thậm chí để địch quân vô pháp nghỉ ngơi, mệt nhọc không thể tả, thế nhưng cũng sẽ cho phe mình tạo thành rất lớn quá nhiều, thì như đánh mạnh bắc có lúc tạo thành thương vong. Bàng thống trầm tư chốc lát, chính là nói thẳng nói, quân thượng, từ xưa đến nay, phàm là chiến tranh, liền không có không hề người chết. Tuy nhiên, nay cùng để các tướng sĩ chịu chết không khác nhau gì cả, nhưng cũng có thể đủ rất lớn trình độ hạ thấp địch quân chiến lực, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tất cả liền nước chảy thành sông. Doanh Nguyên nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, quả nhân hiện tại mới xem như minh bạch, như thế nào nhất tướng công thành vạn quốc khô. Bàng thống bắt đầu trầm mặc. Doanh Nguyên mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Tồn Hiếu một người một mình giết tới đầu tường, một bộ hồng bảo đem trên tường thành ngụy quân bức lui cực xa. Tồn Hiếu lại một mình công lên đầu thành, thật là thế chi hổ tướng. Doanh Nguyên không nhịn được than thở, tự hỏi mình, đổi lại chính mình, e sợ không làm được trình độ như thế. Tuy nói cuối cùng Lý Tồn Hiếu vẫn bị liên tục không ngừng ngụy quân bức dưới đầu tường, thế nhưng hắn tự mình không tiếc sinh mệnh cường công đầu tường, không khác nào là cho ngụy quân một tin tức. Đó chính là quân tần công thành là chăm chú. So với Lý Tồn Hiếu chủ công một mặt thành trấn, nam môn động tĩnh liền nhỏ quá nhiều. Hứa Chử bên này cũng chỉ là một ít trò đùa trẻ con mà thôi. Hắn biết rõ chính mình nên làm như thế nào. Chính mình nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là đối nam môn đầu tường thủ quân tạo thành ảnh hưởng, hấp dẫn bọn họ chú ý lực mà thôi. Vì lẽ đó, căn cứ hổ bí dũng sĩ một cái cũng không thể thiếu nguyên tắc, Hứa Chử là chỉ bắn tên viết công, tuyệt không đánh gần. Có tướng sĩ cảm thấy chi này ngụy quân có chút kỳ quái, liền nói cho hiện nay lâm thời chủ soái Tào Thông. Tào Thông tự mình đi cửa nam liếc mắt nhìn, chính là khẽ cười nói, bọn họ chi này quân tần, chân thực mục đích thực sự không phải là công thành, hẳn là muốn cho ta thủ quân không được an bình, do đó hạ thấp chúng ta thủ thành chiến lược thôi, không cần quá mức coi trọng gặp lại. Nếu Thông soái cũng nói như vậy, bọn họ những cái làm tiểu binh, tự nhiên là không có ý kiến gì. Tào Thông suy đoán, trên bản chất cũng không có cái gì sai lầm lớn, đổi lại là người nào cũng sẽ như vậy cảm giác. Chỉ bất quá, đã như thế, liền hoàn toàn rơi vào quân tần âm mưu ở trong. Tào Thông không dám cùng Lý Tồn Hiếu chính diện cứng rắn, chỉ là Lý Tồn Hiếu ở đâu mặt thành tượng, hắn liền để bản bộ dưới trướng chú nặng cái nào mặt đầu tường phòng ngự. Chương 44, thu phục Bắc quận, 1, chương 44, thu phục Bắc quận, thượng, chẳng qua là trận chiến mở màn, liền để Lý Tồn Hiếu ở hai phe địch ta bên trong danh tiếng vang xa. Tất cả mọi người nói về đến hắn, đều là không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, than thở một tiếng thế chi hổ tướng. Không có ai so với Doanh Nguyên càng thêm hiểu biết Lý Tồn Hiếu chỗ lợi hại. Tướng bất quá Lý cũng không phải là hư truyền. Đến tương lai Lý Tồn Hiếu cảnh giới càng cao thâm thời khắc, tất nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Doanh Nguyên rất chờ mong cái này một ngày có thể sớm một chút đến. Ngày đó ban đêm, hai bọn họ đang tại thương thảo quân sự. Dưới màn đêm, Bắc quận thành đèn đuốc sáng choang. Đây là Tào Thông chỉ lo quân tần nhân màn đêm sắp đánh lén, cố ý làm như vậy. Hắn để các tướng sĩ giơ lên cao cây đuốc, đem tất cả có thể chiếu sáng đồ vật đều là dùng tới. Có thể ở rất lớn trình độ bên trên, nhìn thấy quân tần binh sĩ động tác, làm bọn họ không chỗ che thân. Nhìn thấy trong bóng đêm Bắc quận giống như ban ngày một màn, Doanh Nguyên khẽ cười nói, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thiệt thòi cái này Tào Thông còn tùy tùng Ngụy Tuyên nhiều năm. Tào Thông cái này cách làm, mặc dù có lợi, thế nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Đó chính là cho quân tần một cái có thể gây ra hỗn loạn thời cơ, để sở hữu Ngụy quân thủ tướng nhóm ở tối nay đều sẽ không được an bình, không chiếm được hài lòng nghỉ ngơi, lực chiến đấu tự nhiên sẽ có giảm xuống. Lý Tồn Hiếu nói, quân thượng, có mặt tướng lãnh binh dùng phòng một lần chứ? Nếu Ngụy quân cũng đã làm tốt phòng ngự tư thái, tự nhiên không thể để cho bọn họ cái này cố kính tùng chế xuống. Để bọn hắn thời khắc đầu căng thẳng thành một sợi dây, là có thể cho Hứa Chử cùng võ giả liên minh đại quân sáng tạo thời cơ. Doanh Nguyên nghe tiếng lắc đầu một cái, không cần, đánh nghi binh, để bọn hắn vô pháp nghỉ ngơi là đủ. Bọn họ hiện tại đã làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, nếu chúng ta mạnh mẽ tấn công, trái lại bị coi thường. Cần biết rõ một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý, chỉ cần nhiều lần đánh nghi binh, để bọn hắn khó lòng phòng bị chờ đợi thời cơ, liền có thể để bọn hắn thành phá người vong. Lý Tồn Hiếu gật gù, xuống sắp xếp. Lần thứ nhất đánh nghi binh, Tào Thông như gặp đại địch, vội vã để canh giữ ở đầu tường các tướng sĩ lên tinh thần, ứng đối địch tới đánh. Ai biết, Lý Tồn Hiếu chỉ là ở dưới thành mắng trận. Điểm danh muốn Tào Thông ra khỏi thành nhất chiến. Tào Thông tự nhiên không nên. Thế nhưng là, chỉ mắng trận cũng không tới tấn công, để Tào Thông lòng sinh tức giận, này, thô bỉ hắn tử, xấu xa cùng cực, có bản lĩnh, công thành tử xem. Lần này nếu ngươi còn có thể công thượng thành đến, bộ tướng quân đem tòa này Bắc quận thành chắp tay nhường cho. Lý Tồn Hiếu nghe được khiêu khích, tự nhiên tức đến nổ phổi, thế nhưng hắn rõ ràng trên thân chỉ trích, quân thượng lúc trước cũng sớm đã lệnh cấm, hắn là sẽ không tại làm một mình vẫn khởi chiến đấu việc, tác tử, hưu hiện miệng lưỡi lợi hại, bất quá chỉ là ruộng đất và nhà cửa nô, sao dám ở đây hung hăng ngang ngược. Tới tới tới, ra khỏi thành cùng ta đại chiến 300 lần hợp, xem ta làm sao chém ngươi đầu lâu tế tiểu. Tào Thông hừ lạnh nói, vô pháp công tới, liền đừng đội lại nói mạnh miệng, để cho các ngươi vị kia quốc quân Doanh Nguyên quỳ gối trước thành, gọi ta vài tiếng ra ra, ta ngược lại là có thể ra khỏi thành đi nhận hắn người cháu này. Đại gia ngược lại đều là đã đến không chết không thôi mức độ, ngoài miệng lưu đức sự tình, tự nhiên không cần phải đi làm.
người khác chửi mình không đáng kể, thế nhưng vừa nghe đến người khác mắng chủ công, Lý Tồn Hiếu cái này tính khí hung bạo liền lên đến, một thân sát khí từ từ tràn ngập ra, trong đêm giá rét, để hai phe địch ta đều là trong nháy mắt cảm giác một loại đông xương tâm ý nô. Người mẹ thì vậy. Nói xong câu đó, Lý Tồn Hiếu nỗ lực bình phục tâm tình, âm thầm thề, sớm muộn có một ngày giết ngươi, để ngươi đầu lâu cho quân thượng làm bổ tiểu. Hắn xoay người chính là ly khai nơi này. Tào Thông nhìn thấy quân Tần lui lại dáng dấp, cười to nói, hạ hạ, bọn họ bị bổn tướng quân Thần Uy bức bách, đã chạy trối chết. Ngụy quân các tướng sĩ nhất thời vui mừng uống cổ vũ lên, lục tục lớn tiếng hô lên Tào tướng quân vạn tuế, chờ bạch trần ý đồ. Tào Thông cũng không có để ý ở Lý Tồn Hiếu mắng trận trong lúc, Tào Thông căn bản cũng không có nghĩ tới. Từ quân Tần đại doanh phương hướng bắt đầu, có một cái lòng đất thông đạo đang tại chậm rãi mở ra Nam Môn thành tường. Tốc độ tiến triển nhanh chóng, lệnh người liễu lưới. Có rất nhiều võ giả nhìn thấy Vương Mập Mạp đào đường hầm thủ đoạn, đều là khá là chấn động. Loại này độ địa thuật, bọn họ chỉ ở một ít trong cổ thư từng thấy ghi chép. Nói là, nhưng phàm là ở Đại Quốc Đạo Môn, đều sẽ có các loại thần kỳ thần thông. Mà cái này độ địa thuật chính là thuộc về một loại. Khi bọn họ hỏi tên Mập hắn là làm sao biết cái này cửa độ địa thuật, tên Mập trực tiếp bật thốt lên, tổ truyền. Cái này thần thông, trên căn bản không có gì mơ ước, bởi vì bình thường cũng chưa dùng tới. Vì lẽ đó tên Mập mới sẽ công khai nói ra. Chỉ là độ địa thuật, những này xuất thân danh môn đại phái các đệ tử, cũng chính là cảm thấy đầu tiên nhìn rất ngạc nhiên mà thôi. Doanh Nguyên tự mình đến kiểm tra Vương Mập Mạp thổ công tác nghiệp, phát hiện tiến triển so với chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hắn liền đối với tên Mập khen vài câu. Vậy sẽ khiến tên Mập nhiệt tình càng thêm 10 phần. Vừa nghĩ tới đời đời kiếp kiếp cũng không hoàn thành tâm nguyện, liền muốn ở chính mình đây thực hiện thời điểm, hắn liền bắt đầu muốn liều lĩnh. Lần thứ 2 công thành, như cũng vẫn là đánh nghi binh. Hay là Lý Tồn Hiếu ở dưới thành mắng trận, vẫn còn không có mắng quá Tào Thông. Lần này Lý Tồn Hiếu có chút buồn bực, hắn tìm tới quân thượng, mở miệng nói, quân thượng, mặt tướng sợ Ngụy quân còn chưa tới Tam Mạc Kiệt, chúng ta chính là sĩ khí giảm xuống. Doanh Nguyên nghe tiếng cười nói, là bởi vì mắng bất quá địch quân. Lý Tồn Hiếu đột nhiên túi đầu trầm mặc không nói. Doanh Nguyên bình thản nói, quả nhân biết rõ ngươi trong lòng tức giận, thế nhưng cái này thời điểm, chính là muốn để Ngụy quân tiêu căng, chỉ có bọn họ cảm thấy, chúng ta phải không dám công thành, ngươi nhiệm vụ mới xem như hoàn thành. Lý Tồn Hiếu ngẩng đầu nhìn một chút quốc quân nhíu mày đầu. Như thế bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng dạng rộng rãi sáng sủa. Hắn dường như là đoán được một ít gì. Địch quân càng ngày càng hung hăng, chính mình quân liền sẽ càng ngày càng tức giận. Bây giờ làm cái phẫn nộ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể dùng chiến lược tăng gấp đôi. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, mặt tướng minh bạch. Doanh Nguyên lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật gù. Suốt cả đêm, Lý Tồn Hiếu chỉ thực tế công thành một lần, hay là đánh tới một nửa, liền giả bộ bại lui. Đây càng vì là trợ chướng Ngụy quân khoa trương khí diễm. Doanh Nguyên muốn nhìn đến chính là cái này kết quả. Ngày mai, Lý Tồn Hiếu để dàn bật một đêm các tướng sĩ nghỉ ngơi, lại đổi một doanh tướng sĩ tiếp tục ban đêm đả phát, vòng đi vòng lại, để Ngụy quân hệ bại không thể tả đồng thời, còn để bọn hắn cảm thấy quân Tần cũng chỉ như vậy. Bọn họ dần dần tìm trở về Ngụy võ tốt loại kia thiên hạ vô địch bá khí, thậm chí liền ngay cả Tào Thông cũng chìm đắm ở thắng lợi vui sướng ở trong. Vương Mập Mạp đào thông đạo việc cần kỹ thuật, chỉ có ở buổi tối tiến hành thời điểm mới sẽ không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vì lẽ đó ở ban ngày thời điểm, trên căn bản đều là đang nghỉ ngơi. Bất quá, Doanh Nguyên đã từng gặp qua hắn bản lĩnh, tin tưởng hắn có thể ở tối nay liền đem thông đạo đào xong, sau đó hợp mưu hợp sức, đem chọn tòa Bắc quận trong tường thành kết cấu phá hoại. Đơn giản chính là hủy địa cơ, để thành tường có chỗ sụt xuống. Đến thời điểm đó chính là quyết chiến thời khắc. Doanh Nguyên đem Thiên Đế kích nhiều lần lau chùi, Nhạc Phi ở bên cạnh hắn làm bạn. Nhìn thấy quốc quân lần này hành vi, khiến hắn biết quyết chiến thời kỳ liền muốn đến. Đây là chính mình trận chiến đầu tiên, cũng chính là thành danh cuộc chiến, không thể sai sót. Chương 45, thu phục Bắc quận 2, chương 45, thu phục Bắc quận hạ, giờ hợi trưa. Nhạc Phi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, ẩn nấp ở màn đêm bên trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng công thành tư thế. Mặt khác 3 tòa trong cửa thành đã có kinh thiên đại chiến bạo phát. Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đang tại tấn công thành môn. Không có đánh nghi binh, toàn bộ đều là chủ công. Bọn họ dạng này xử lý, là rất lớn trình độ vì là Nhạc Phi tại đánh nhiệm hộ. Phía trước các tướng sĩ ở quang đầu lâu tung nhiệt huyết, vậy sẽ khiến Nhạc Phi ở vô hình bên trong cảm giác được tự thân áp lực. Nếu là đánh chiếm Nam Môn không được, chỉ sợ chiến dịch này công thành cuộc chiến đều sẽ hao binh tổn tướng, dã tràng xe cát. Rõ ràng Tần Quốc là thua không nổi. Nơi khác chiến hỏa ngập trời, Nam Môn bên này cũng không kém. Hứa Chử dưới trướng 800 hồ bí cùng nhau ở ngoài cửa thành khiêu chiến, chỉ mắng không đánh. Ngươi muốn hỏi hắn tại sao không đánh, nguyên nhân chỉ có một. Tuy nói 800 hổ bí vượt xa đồng dạng binh sĩ, nhưng dù sao chỉ có 800 người mà thôi. 800 người công thành, thương vong đều sẽ rất lớn. Tào Thông chính là bởi vì nhìn thấy chỉ là mấy trăm người ở thành bên ngoài khiêu chiến, mới cũng không quan tâm đến. 800 người, cho dù mỗi cái có bản lĩnh ngất trời, có thể lật lên cái gì sóng gió. Hứa Chử bọn họ chỉ là yểm hộ mà thôi, chính thức sát chiêu, vẫn phải là xem Nhạc Phi dưới trướng 5 vạn tinh binh tướng tài. Võ giả đại quân đã đem thông đạo đào được thành dưới đáy, không có bất kỳ cái gì một vị Ngụy quân tướng sĩ chú ý giờ khắc này, bọn họ cả người cũng tập trung ở ngoại trừ Nam Môn ở ngoài nó 3 tòa tường thành phía trên, căn bản là không có quá nhiều cân nhắc, liền Hứa Chử cái này mấy trăm người, có thể có cái gì thành tựu. Bọn họ ở thông đạo phía dưới chôn xong thuốc nổ. Những này hỏa dược đều là tên Mập căn cứ chế tác pháo hoa nguyên lý, bí mật điều phối, uy lực cự đại, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ầm. Một tiếng vang động trời, cả tòa mặt Nam thành tường đổ nát hơn nữa. Sở hữu thủ thành Ngụy quân các tướng sĩ cũng giật mình. bọn họ chấn động với Nam Môn phát sinh dị động. Tào Thông biết rõ tin tức này, đại niệm một tiếng không được. Hắn biết rõ, chính mình trung kế, đây nhất định là quân Tần làm, không phải vậy tốt tốt một tòa thành tường, nói thế nào sụp đổ gục xuống đây. Hắn hiện tại đã lòng rối như tơ vò, không biết như thế nào cho phải, vì ngăn ngừa quân Tần bước kế tiếp lại có động tác gì, hắn tự mình lãnh binh ra trận, tử thủ Nam Môn. Thế nhưng cái này thời điểm, hết thảy đều đã gắn liền với thời gian đã chậm. Nhạc Phi đã xuất lĩnh lấy đại quân vọt tới Nam Môn. Ở Tào Thông tới rồi thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới, liên tục không ngừng quân Tần mà tới. Trong lòng thở dài, bại. Tiếng chém giết nhất thời chấn thiên động địa. Nhạc Phi ở Lý Tổn Hiếu công thành lúc, Tàng Diêu liếc nhìn đến Tào Thông một chút, liền đem hắn dáng dấp sâu sắc ghi tạc trong đầu. Hắn nhìn thấy Tào Thông lĩnh quân đánh tới, không nói lời gì, chính là hướng hắn đánh tới. Hai quân đánh với, thương vong người nhiều vô số kể. Nhạc Phi cùng Tào Thông hai người cảnh giới tương đương, ác chiến ở cùng một nơi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bất quá, mắt sáng nhìn qua, Nhạc Phi thương pháp xảo trá thái quái, lại là gắt gao khắc chế Tào Thông đại đao. Quân Tần trong doanh trướng, ở Nhạc Phi quyết định nhằm phía Nam Môn một khắc đó lên, Doanh Nguyên thân hình chính là động. Vững vàng nắm chặt tiên đế kích một khắc đó, như sát thần trên đời. Võ giả quân đội nhóm đã lui lại tới. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy quốc quân một thân quân phục, trước mặt hướng đi Nam Môn thời điểm, chính là không chút do dự đứng ở quốc quân phía sau. Lại đây càng ngày càng nhiều. Với bắt đầu chỉ có Lý Huyền Thanh cùng Lý Thanh Hà chờ rất ít mấy người. Sau đó, toàn bộ võ giả quân đội đều là lại đây. Tối nay trận đại chiến này, nếu không phải tham dự, sợ đem tiếc nuối cả đời. Đối với bọn hắn cử động, Doanh Nguyên không có bất kỳ cái gì lưu ý thắng bại đã định, bọn họ tham dự, chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Doanh Nguyên giết tới đầu tường, nhìn thấy Nhạc Phi đang cùng Tào Thông quyết chiến, chính là trực tiếp xông tới. Chỉ là một chiêu lực phách hoa sơn liền đem Tào Thông vũ khí chém nước, đem hắn chế phục. Vừa bắt đầu, Tào Thông còn có chút không phục, cố sức chửi nói, lấy hai địch một, tính là gì anh hùng hảo hán? Doanh Nguyên cười nhạo nói, đây là sa trường, ngươi cho ta nói đạo nghĩa giang hồ, không cảm thấy không khỏi cũng quá buồn cười không? Tào Thông vừa định phản kháng thời điểm, đã bị mấy vị tướng sĩ đè xuống đất chế phục. Doanh Nguyên vận chuyển nội kình, lớn tiếng nói, ta chính là Tần Quốc quốc quân, ta đã xem bọn các ngươi chủ tướng Tào Thông chế phục, nếu là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Nếu là tước vũ khí người đầu hàng, không giết. Tào Thông thân thể kịch liệt giằng co. Đáng tiếc, hết thảy đều là đồ làm chuyện vô ích. Hắn rất không cam tâm. Rõ ràng là một mảnh đại hảo cục thế, chỉ cần mình bảo vệ Bắc quận trường một tháng, viện quân liền sẽ tới, nhưng là bây giờ, hết thảy đều làm đến quá nhanh, làm mình xoay sở không kịp đề phòng, Ngụy quân hảo nhi lang nhóm, chúng ta chính là thượng đẳng công quốc, há có thể hướng phía dưới các loại. Ô, nói được nửa câu, đã bị Nhạc Phi gắt gao che miệng. Doanh Nguyên nhất cước giẫm nát Tào Thông trên mặt, mà không chút thay đổi nói, tướng bên thua, còn dám chó sủa. Rất nhiều lượng Ngụy quân các tướng sĩ, bắt đầu từ từ bỏ chống lại. Quân Tần quá mạnh mẽ, cùng bọn hắn trước mới vừa xâm lược Tần quốc lúc, gặp phải thật giống căn bản cũng không phải một nhánh quân đội. Chi này quân Tần lực chiến đấu, đem bọn hắn tâm lý phòng tuyến triệt để phá tan. Bọn họ lại không phải người ngu, chủ soái cũng bị bắt làm tù binh, người ta quân Tần có binh nhiều tướng mạnh, trận này chiến phải đánh thế nào? Còn có thể đánh sao? Đầu hàng bảo toàn tính mạng tính toán. Cứ như vậy, một cái, hai cái, cho đến hơn vạn dư Ngụy quân tướng sĩ bắt đầu quăng mũ cởi giáp. Cũng có người biết rõ như thế nào nước nhà, trung thành tư tưởng khá là nồng nặng, lựa chọn đến liều chết phản kháng. Thế nhưng hậu quả có thể nghĩ. Cũng có người muốn ra khỏi thành chạy trốn, thế nhưng đều không có chạy qua Tần quốc cung nỏ. Doanh Nguyên thấy vậy, liền đã biết tối nay đại hoạch toàn thắng, Bắc địa quận đã thu phục. Hơn nữa, ở Tần quốc cảnh nội Ngụy quân hữu sinh lực lượng, từ đó một đêm qua đi sẽ không còn tồn tại. 8 vạn Ngụy quân hàng binh bị quân Tần giam giữ ở thành bên trong một chỗ trên đất trống. Doanh Nguyên hành tẩu ở Bắc quận thành bên trong đường phố. Bắc quận thành đã là một tòa thành trống không, khắp nơi đều tràn ngập thi thể mùi hôi thối, khắp nơi cũng đều là đốt cháy và cướp bóc dấu vết. Doanh Nguyên càng xem, cái này trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hai nước ở giữa chiến tranh, vì cái gì liên lụy bần dân? Cái này thời điểm, Bàng Thống đi tới Doanh Nguyên bên người, dò hỏi, quân thượng, những tù binh kia nên làm gì? Thả bọn họ trở lại? Hiển nhiên không thể. Để bọn hắn ở lại chỗ này, hoặc là giữ chức Tần quốc dân phu. Trước tạm không nói bọn họ có hay không tụ chúng gây sự, liền chỉ cần một cái, lương thực vấn đề, liền khốn nhiễu Tần quốc. Không phải là nuôi không nổi cái này 8 vạn người, mà là, đến cùng có đáng giá hay không được nuôi vấn đề. Hiện nay, Tần quốc trên dưới cũng không có cần dân phu địa phương, nếu là đem bọn hắn đặt ở quân bên trong, cũng xử lý không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Doanh Nguyên trong lòng có lập kế hoạch, để chúng ta quân Tần tướng sĩ đầu đội vải trắng, liền nói, chính là lễ tế bị bọn họ giết hại đầy thành bách tính, đang cho bọn hắn hảo tiểu thức ăn ngon kêu gọi, chờ rượu qua ba lượt, liền đem bọn họ toàn bộ chu sát đi. Hắn làm ra cái này lựa chọn, cũng rất gian nan. Thế nhưng quốc cựu gia hận cùng tự thân điều kiện bày ở nơi này, Doanh Nguyên không có lựa chọn khác. Bàng Thống nghe tiếng, trong lòng sững sờ, quá sẽ chậm đang nghi thần, chắp tay nói, nếu không, liền nói là vi thần ý tứ chứ. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, quả quyết nói, không cần, 8 vạn cái nhân mạng, quả nhân còn đọc được lên, chết rồi, bọn họ nếu là hóa thành quỷ hồn nghĩ đến trả thù, liền cứ việc để cho bọn họ tới. Bàng Thống túi đầu không tiếp tục nói nữa. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tần quốc quốc quân đồng ý trên lưng khoản này miễn nợ. Đem Tào Thông mang tới. Doanh Nguyên hướng về bên cạnh một vị thân vệ nói, cái kia thân vệ gật gù, đại khái là thời gian uống cạn chén trà, cả người đẫm máu Tào Thông, liền bị mang tới Doanh Nguyên trước mặt. Muốn chém giết muốn giúp thịt, phiền các ngươi cho thông khoái, ở đây dằn mặt người, tính toán là ý gì đây? Tào Thông nhìn Doanh Nguyên, khinh bị cười cười. Doanh Nguyên lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là chân hắn tử, quả nhân hỏi ngươi, Ngụy Tuyên giới đồ thành lệnh, ai tới chấp hành? Tào Thông khá là bi tráng cười cười, chính là lão tử. Doanh Nguyên hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm nói, ngàn đao bầm thây, đem vụn vặt huyết đủ, chôn ở thành này phía dưới, quả nhân muốn cho hắn vĩnh viễn bị 30 vạn bách tính linh hồn dây dưa. Tào Thông mặt lộ vẻ sợ hãi, có thể hay không cho thông khoái? Câu nói này hoàn toàn là hắn hô lên tới. Doanh Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hướng về bảng thông nói, đem cái kia Ngụy quân 8 vạn giáp sĩ giết sạch toàn bộ đi. Bọn họ trên thân có chúng ta Tần quốc con dân máu tươi, không sống được. Bàng thống trịnh trọng chắp tay nói, vì thần tuân mệnh. Vừa bắt đầu, hắn là nghĩ từ chính mình hạ lệnh, vì là quân thượng gánh chịu phần nợ máu này. Không phải vậy, sát phu chuyện như vậy nói ra đi, tóm lại phải không em hay. Thế nhưng Doanh Nguyên không để ý cái này 8 vạn tù binh, giữ lại sẽ là Tần quốc phiền toái. Tần quốc còn có mất chưa thu phục, cũng không thời gian này, chuyên môn rút ra nhân lực vật lực đi đối xử những tù binh này. Cứ như vậy, Ngụy quốc các tướng sĩ đang ăn người hoàn mỹ sinh cuối cùng một bữa cơm, liền bắt đầu bị quân Tần giết hại. Doanh Nguyên để quân Tần các tướng sĩ tựa đầu đều dùng vải trắng bịt kín, chỉ lộ ra con mắt, mà chính mình thì là cái gì cũng không có mang, nhìn tận mắt cái này 8 vạn người làm sao chết đi. Dạng này xử lý chính là muốn khiến cái này bị tàn sát người biết rõ là ai hạ mệnh lệnh giết bọn họ, tương lai muốn tìm ai trả thù. Còn có càng quan trọng một cái nguyên nhân, chưa mang vải trắng người, trừ chính mình ra đều là Ngụy quân tướng sĩ, cũng phải giết. Trang diện tương đối bi tráng, Doanh Nguyên suýt nữa phải nhận không được. Thế nhưng hắn hết cách rồi, một chút điểm phương pháp đều không có. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn cho thật kỹ quả nhân đi. Là quả nhân giết các ngươi, nếu muốn trả thù, tìm đến quả nhân. Doanh Nguyên đang bị giết hại Ngụy quân các tướng sĩ trước mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì Ngụy quốc hàng binh chưa từng chuẩn bị, lại không có dụng cụ, thúc thủ liền giết, dòng dã 8 vạn Ngụy quân, một đêm đều tận. Doanh Nguyên hoàn thành trong đời tương đối trọng đại một lần sắp bén. Ngoại trừ nhân tố khác không cân nhắc, Doanh Nguyên dạng này xử lý, cũng là muốn vì là Bắc quận thành 30 vạn dân chúng báo thù rửa hận. Chương 46. Tiếp tục gia trình. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng mông lung. Bắc quận thành, buồn bã khổ gào thét thanh âm không dứt. Từng vị Ngụy quân tướng sĩ thi thể ngã xuống, để Doanh Nguyên cảm nhận được cái gì gọi là thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn như cũ vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Doanh Nguyên hạ chỉ, mệnh công bộ thượng thư Tạ Hoàn hỏa tốc chạy tới Bắc quận, chủ trì nơi này trọng kiến công tác. Có người đem thánh chỉ đưa tới Hàm Dương về sau, bàng thống cười khổ nói, quân thượng, sớm biết cái kia 8 vạn Ngụy quân binh sĩ ngược lại là có thể giữ lại, để bọn hắn trọng kiến Bắc quận, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Doanh Nguyên nghe tiếng, lắc đầu nói, Ngụy quân tướng sĩ xưa nay cao ngạo, tự khoe là thiên quốc thừa bang, ngươi cảm thấy bọn họ thật sẽ cam tâm thần phục với chúng ta sao? Vạn nhất sẽ có một ngày tụ chúng tạo phản sinh sự, lại nên làm gì? Phá mà phân có, cái kia cũng sẽ trở thành một loại bất lợi nhân tố, bất kể như thế nào, đối với hiện nay Tần quốc mà nói, cũng không thích hợp lưu lại cái này 8 vạn Ngụy binh sĩ. Tào Thông hôm qua bị ngàn đao bầm thây, tắt thở với cuối cùng một đao, trước khi chết trải qua mạc đại giàn vặn, sau đó lại sẽ thân thể hắn cắt thành đại đại hạ hạ ngàn dư khối, mai táng Bắc quận thành dưới. Tử tướng chi thảm, xứng là cực hình. Ở Bắc quận tuyên bố thu phục ngày thứ 3, Doanh Nguyên liền mệnh toàn quân tướng sĩ tụ hội một nhà, thương lượng đón lấy chiến sự. Đại Tần còn có 6 quận không thể thu phục, căn cứ tìm hiểu mà đến tình báo biết được, mỗi nhất quận chí ít sẽ có hơn vạn tên thủ thành Ngụy quân tướng sĩ. Thượng Âm, Hoài Cốc, Hán Dương, Nam Thương, này tứ quận ở Bắc quận thành đông bắc phương hướng, trong đó, Thượng Âm, Hoài Cốc hai quận bị Lăng Vân Sơn mạch vây quanh. Sơn mạch này liên miên ngàn dặm, bởi vì ở thu đông mùa vụ, sẽ xuất hiện bị vân hải bao phủ kỳ quan, vì lẽ đó, bị người đời thói quen gọi là Lăng Vân Sơn mạch. Nói cách khác, muốn tấn công cái này trên âm quận hoặc là trong lòng cấp quận, nhất định phải vượt qua Lăng Vân Sơn mạch. Thế nhưng đầu này sơn mạch, kỳ hiểm cực kỳ, nguy phong sừng sững giống như rút mà lên, trùng trùng điệp điệp. Tại hành quân dọc đường cực dễ dàng tao ngộ mai phục. Một khi gặp phải mai phục, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, tấn công tứ quận thành hiện nay việc cấp bách. Thế nhưng, nên do ai tới nắm giữ ân xoáy đây? Mọi người chần chờ. Tấn công tứ quận, tình thế hiểm trở, bọn họ rất sợ chính mình không chịu nổi trọng trách. Thấy mọi người lặng yên không lên tiếng, Doanh Nguyên chính là nói, không ai đồng ý lĩnh quân nắm giữ ân xoáy sao? Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía bàng thống. Người sau cảm giác được quốc quân ánh mắt, vừa định đứng dậy, đã bị Nhạc Phi cướp lời nói, "Quân thượng, bay nguyện đi." Bàng cử. Doanh Nguyên trầm tư chốc lát, bật thốt lên, "Ngươi cũng đã biết, tấn công tứ quận tầm quan trọng sao? Dù cho Vân Gia quận cùng Dài Dương quận không cần thu phục, cũng nhất định phải đem tứ quận bắt được, này tứ quận chính là ta Tần quốc nơi hiểm yếu, nếu là ngươi chuyến này hao binh tổ tướng, vô pháp thu phục tứ quận, không cần quả nhân nói, ngươi cũng biết là cái gì hậu quả chứ?" Nhạc Phi trịnh trọng ôm quyền nói, "Quân thượng yên tâm, lần đi, bay so với thu phục cửu thổ. Nếu không, ca nguyện quân pháp xử trí. Cái này thì tương đương với là ở lập quân lệnh trạng." Doanh Nguyên khen ngợi giống như gật đầu nói, "Được, quả nhân cho ngươi 10 vạn đại quân, Lý Tồn Hiếu tướng quân đảm nhiệm phó soái, tức khắc lên, xuất binh tứ quận, khôi phục cửu thổ." Lý Tồn Hiếu không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Trải qua những ngày này ở chung, hắn đã sớm biết, Nhạc Phi cực sẽ lãnh binh tác chiến, hắn dụng binh tiên phú, trên mình, lần này lại là hắn chủ động anh, vì lẽ đó, hắn lần này làm nhất quân thống soái, chính mình không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai bọn họ cùng nhau ôm quyền nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Sau đó, liền xuống điều binh khiển tướng. Doanh Nguyên hướng về còn lại tướng sĩ nói, còn lại người theo quả nhân thu phục Vân Gia quận cùng Dài Dương quận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể đánh hạ hai quận, sau đó lên phía bắc đi hiệp trợ Nhạc Nguyên soái thu phục tứ quận. Mọi người kiên định ôm quyền nói, mặt tướng có thể lĩnh mệnh. Được, lui xuống trước đi đi, dùng qua cơm trưa về sau liền xuất phát. Chúng tướng sĩ dồn dập xuống sắp xếp binh sĩ. Doanh Nguyên nhìn về phía bàn thống, nói: "Quân sư, liền làm phiền ngài tọa trấn Bắc Quận đi, quả nhân lưu lại cho ngươi một bàn người, nếu là lần đi, ta cùng với Nhạc Phi tao ngộ hiểm cảnh, còn có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Bàn thống nói: "Sao không để vi thần lãnh binh đánh hạ hai quận?" Doanh Nguyên lắc đầu nói: "Hai quận chi, cũng không có cái gì cường hãn chi địch, vẫn để cho quả nhân đi thôi. Bắc quận thành không giống với nơi khác, nếu như ta cùng Nhạc Phi thật ở tiền tuyến gặp phải phiền phức, lấy quân sư chi thông tuệ, cũng có thể nghĩ đến giải quyết phiền phức phương pháp, tối thiểu còn có thể cho quả nhân một cái dựa vào. Bắc quận thành vừa thu phục, xác thực cần một người ở đây giữ nhà. Mà người này lại không thể là Hứa Trử như vậy lô mãng hán tử, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bàng thống thích hợp. Về phần mình, làm vua của một nước, nếu như có thể tham dự thu phục mất chiến tranh, ở dân tâm bên trong, địa vị hẳn là nước lên thì thuyền lên. Đây là Doanh Nguyên vô cùng cần thiết." Bàng thống đại khái là đoán được quốc quân ý tứ, hắn chắp tay nói: "Vi thần lưu thủ Bắc quận cũng có thể, chỉ bất quá, hy vọng quân thượng có thể đáp ứng vi thần một cái yêu cầu." Doanh Nguyên hơi cao mày, nói: "Quân sư nói rõ." Bàng thống nói: "Hy vọng quân thượng ngài tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, xông pha chiến đấu, như gặp hai quân giao chiến, đại khái có thể sai phái dưới trướng tướng sĩ vì là ngài ra sức, dù sao, ngài an nguy liên quan đến tần quốc thịnh suy, không thể sai sót à." Doanh Nguyên còn tưởng rằng là sự tình khác, hắn trịnh trọng gật đầu nói: "Quân sư cứ yên tâm đi, quả nhân biết rõ chuyện gì có thể vì sự tình gì không thể làm, dù sao, quả nhân hiện tại không riêng gì vì chính mình mà sống, còn đang vì tần quốc dân chúng mà sống." Bàng thống chắp tay không nói gì. Sau giờ ngọ, đại quân xuất chinh, bao cắt đầy trời cổ đạo. Doanh Nguyên cùng Nhạc Phi ở một đạo cửa ngã ba từng người dừng lại. "Bàng cử, chuyến này cần phải cẩn tắc vô ưu." Doanh Nguyên không nhịn được dặn dò. Nhạc Phi trịnh trọng việc nói: "Mong rằng quân thượng ngài có thể ngàn vạn muốn bảo trọng thân thể." Doanh Nguyên gật gù, sau đó liền phóng ngựa chỉ chạy. Nhạc Phi phía sau có 5 vạn thiết kỵ tùy tùng Doanh Nguyên thân hình lướt động. Vương giả chi sư, mênh mông cuồn cuộn. Thời gian cấp bách, Nhạc Phi tiếp tục hướng sớm định ra phương hướng tiếp tục tiến lên. Làm đi tới một vùng núi thời gian, Nhạc Phi lần thứ hai dừng bước lại, nhìn chỗ xa xa lộ ra tầng mây dây núi, có chút làm người nhìn mà phát khiếp cảm giác. "Tôn Hiếu, chúng ta cũng ở đây phân binh đi, ngươi dẫn theo 5 vạn người ngựa, từ đông bắc phương hướng tiến quân, có thể đến thẳng trong lòng cốc quận còn trên âm quận, liền giao cho ta đi." Nhạc Phi ánh mắt có chút nghiêm trọng. Lý Tôn Hiếu khó hiểu nói: "Hợp binh một chỗ, chẳng phải là càng có thể cấp tốc giải quyết trong đó một tòa thành trấn?" Nhạc Phi lắc đầu nói: "Chúng ta lộ tuyến cần khắp vùng mấy tòa cao sơn, trên đường vạn nhất nếu gặp phải phục binh không quan sát, sợ là sẽ có toàn quân bị diệt mạo hiểm. Chúng ta được quân thượng giao phó, đương nhiên phải cẩn thận làm đầu. Bất kể nói thế nào, trứng gà không thể thả ở một cái trong giỏ sách, cho dù ta cái này một đống bị đánh nát, còn có ngươi cái này một đống, chúng ta không đến nỗi binh bại như núi đổ, đây cũng là ổn thỏa nhất thu phục mất địa phương phương pháp." Lý Tồn Hiếu gật gù: "Vậy được, cứ dựa theo nguyên soái ý tứ đến làm, ta lĩnh nghĩa quân tiến công trong lòng cốc." Nhạc Phi nói: "Được." Sắp phân binh thời gian, Lý Tồn Hiếu không nhịn được dặn dò: "Nhạc soái, cần phải bảo trọng." Nhạc Phi ôm quyền trả lời: "Bảo trọng." Doanh Nguyên tuyến đường hành quân, một mảnh đường bằng phẳng. Hắn đầu tiên nhằm vào thành trấn là Vân Gia quận. Ở Lăng Vân Sơn mạch ngoại vi, sơn mạch này gặp phải Vân Gia quận lúc, những cái được gọi là Vân Hải kỳ cảnh, chính là không còn tồn tại. Vì lẽ đó, thành này lại gọi là Vân Gia quận. Thế nhưng là, làm sắp đến Vân Gia quận thời điểm, Doanh Nguyên nhận được một cái tin tức, nói là Ngụy quân vì là thu nạp lực lượng, đem Vân Gia quận từ bỏ, chuẩn bị tập hợp 2 quận lực lượng phòng thủ, cố thủ Dài Dương quận. Nghe được tin tức này, Doanh Nguyên hơi kinh ngạc, nói cách khác, hiện tại Vân Gia quận đã không có địch quân. Tìm hiểu tin tức thám báo vương tin không có sai sót nói: "Hồi quân thượng, quả thật là như thế." Doanh Nguyên hướng về Hứa Trử cười to nói: "Cái này còn không có khai chiến, liền để chúng ta tự nhiên kiếm được nhất quận, thật sự là trời giúp quả nhân, trời giúp đại tần." Hứa Trử hiếm thấy đập một lần định loạn: "Ở ta trong lòng, quân thượng ngài chính là thiên." Chuyến này, Doanh Nguyên đem võ giả đại quân toàn bộ đặt ở Bắc quận thành, giao cho Bàng thống điều khiển. Thế nhưng, vẫn như cũ có mấy vị võ giả theo hắn cùng đi ra thành, như là Lý Huyền Thành, Lục Đại Thánh Địa một ít tinh anh đệ tử, đúng, còn bao gồm cái kia trộm mộ xuất thân vương mập mạp. Để hắn tùy tùng đại quân xuất chinh, là Thắng Nguyên cố ý sắp xếp. Cho tới Lý Huyền Thanh bọn họ, đều là tự phát hành vi. Doanh Nguyên cũng không có ngăn trở thế nào, đơn giản theo bọn họ. Chương 47. Phát khâu trung lang tướng Vân Gia quận có 13,000 dư tên Ngụy quốc thủ quân, toàn bộ chuyển đến Dài Dương. Doanh Nguyên trong lòng rất rõ ràng, bọn họ đây là dự định thu nạp tất cả có thể lợi dụng tư nguyên, ở Dài Dương làm liều chết một kích. Thế nhưng lời như vậy, Ngụy quân trên căn bản liền không có thể lùi chi địa. Đầu này mưu kế, trên bản chất mà nói, là ngu xuẩn. Bất quá, địch quân càng là ngu xuẩn, Doanh Nguyên liền càng là cao hứng. Đại quân đóng quân Vân Gia quận, nhìn thấy quận bên trong bách tính sinh hoạt khổ không thể tả. Vì là làm cho dân chúng tháng ngày khá hơn một chút, Doanh Nguyên ở vào thành, tuyên bố chuyện thứ nhất chính là mở kho phát thóc. Dân gian hướng về truyền lưu một câu nói: người có được dân tâm được thiên hạ. Cho dù mới vừa vào thành liền mở kho phát thóc, nhưng Doanh Nguyên vẫn như cũ cảm thấy làm được tất cả những thứ này còn chưa quá nhiều, không đủ để toàn thành bách tính cấp tốc từ chiến loạn sau cằn cỗi khôi phục như cũ. Chờ đại chiến kết thúc, bách nghiệp đại hưng, còn có rất nhiều chuyện cần chính mình đi xử lý. Cổ hướng về gần đây, hy vọng nhất dân chúng có thể được sống cuộc sống tốt, là một quốc gia đế vương, không phải vì đế vương cùng quốc gia phục vụ văn võ ba quan. Trên thực tế, trừ một ít danh lưu sử sách quan thanh liêm hoặc là danh thần gia, trên căn bản đại đa số thần dân đều muốn chỉ lo thân mình, không nghĩ kiêm tệ thiên hạ. Mà chỉ có hoàng đế, mỗi khi ban bố một cái chính lệnh lúc, tâm lý đều sẽ nghĩ đến dân chúng. Nguyên nhân rất đơn giản, để dân chúng tháng ngày quá không được, bọn họ liền sẽ tạo phản. Hay là ở lúc đó xem ra, một số đế vương chính sách cũng không phải cỡ nào sáng suốt, thậm chí còn bị một ít có lòng người lợi dụng điên đảo thị phi hắc bạch, thế nhưng là bất kể nói thế nào, nhất định là có không ít dân chúng chịu đến ân huệ. Chỉ bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, không hiểu ra sao thành sách lịch sử bên trong hư vân. Doanh Nguyên đánh chết chính mình cũng không tin, phía trên thế giới này thật là có ngốc nghếch ngu ngốc một quốc gia đế vương. Có thể lăn lộn đến chí tôn vị trí người, lại sao sẽ cam nguyện trở thành một cái hôn quân đây? Quá trình là mỹ hảo, chỉ bất quá kết quả, tạm được mà thôi. Quân thủ phủ. Doanh Nguyên đem Vương Mập Mạp kêu đến. Hắn mặc dù biết, đang tấn công Bắc có lúc, chính mình là công, thế nhưng ở nhìn thấy vua của một nước về sau, chính mình này điểm vẽ nhỏ công lao, liền bị chính mình ném ra sau đầu. Nhìn thấy hắn, hay là không tự chủ hai chân như nhũn ra. Doanh Nguyên để hắn không muốn như vậy câu thúc, tùy ý ngồi là đủ. Thế nhưng Vương Mập Mạp, như trước vẫn là không dám ngồi xuống. Chỉ là nơm nớp lo sợ cười ngây ngô. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Doanh Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhân tìm ngươi đến đây, là có một việc phải cho ngươi thương lượng. Sau đó, chỉ nghe rầm một tiếng. Vương Mập Mạp đúng là quỳ rạp xuống, dập đầu nói, quân thượng xin cứ việc phân phó. Ta Vương Mập Mạp coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếp. Doanh Nguyên cười nói, ngươi trước tiên yên tâm, quả nhân sẽ không để ngươi lên núi đào xuống biển lửa. Tên mập nghe tiếng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một ôm quyền dò hỏi, không biết quân thượng muốn cho ta làm cái gì. Doanh Nguyên nói, hiện nay Đại Tần vừa trải qua một hồi trước nay chưa từng có quốc nạn, kinh tế đã hoàn toàn bị đánh đổ, mà vượt qua đau khổ Đại Tần, bách nghiệp đại hưng, hết thảy đều cần tiền. Quả nhân biết rõ, làm các ngươi người này sở cầu bất quá chính là vàng bạc châu báu. Vì lẽ đó quả nhân muốn cho ngươi bản thân tổ kiến một nhánh chuyên môn dùng để trộm mộ quân đội, đem thu hoạch tài sản toàn bộ giao cho quốc khố xử lý. Đương nhiên, quả nhân là sẽ không bạc đãi ngươi. Tên mập nhất thời trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, quân thượng là chăm chú. Doanh Nguyên lập tức nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huống chi quả nhân chính là vua của một nước, há biết dỗ lừa ngươi. Giờ khắc này, tên mập nội tâm hết sức kích động, giống như là ba đảo hùng dũng đại hải, trợ giúp triều đình trộm mộ. Đây cũng chính là nói, chính mình trộm mộ là danh chính ngôn thuận, là quốc quân ban cho quyền lợi. Hơn nữa, quốc quân còn muốn cho mình tổ kiến một nhánh nhóm người trộm mộ, nhắc không, quân đội a. Chuyện tốt như thế, sẽ có một ngày thật có thể nện ở trên đầu mình. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Thấy Vương Mập Mạp vẻ mặt giật mình, nhưng thật lâu không đáp lời, Doanh Nguyên chính là cao mày nói, thế nào, ngươi không muốn? Tên mập nghe tiếng, từ chấn động ở trong phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng lắc đầu nói, đồng ý đồng ý, có chuyện tốt như thế, ta làm sao sẽ không muốn? Chính là cảm giác, tất cả những thứ này dường như là ở giống như nằm mơ. Doanh Nguyên gật gù, cười nói, vậy được. Đã như vậy, chờ đại chiến kết thúc, liền bắt đầu tổ kiến nhánh quân đội này. Những ngày gần đây, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nên làm gì tổ kiến nhánh quân đội này cụ thể chi tiết. Quân đội tên gọi quả nhân cũng đã nghĩ kỹ, tiểu kêu là Phát Khâu, ngươi nhậm chức trung lang tướng. Cái này quân đội sẽ là toàn bộ thiên hạ lần đầu tiên phong. Dù sao, hòa phần quật mộ việc này, từ xưa đến nay đế vương trên căn bản cũng làm quá, nhưng cũng không phải trắng trợn làm, sợ được người đời lên án. Thế nhưng Doanh Nguyên sẽ không sợ. Thẳng thắn tổ kiến một nhánh chuyên môn dùng để trộm mộ quân đội, nhánh quân đội này không chỉ riêng muốn cho người trong thiên hạ biết được, tương lai Doanh Nguyên còn muốn đem nó tái nhập sử sách. Phát Khâu, khai quật phần mộ. Tên mập tán thán nói, thật sự là một cái tên rất hay, quân thượng yên tâm, ta nhất định sẽ nắm lấy lần này thời cơ, không phụ lòng ngài mong đợi. Doanh Nguyên hỏi, nhánh quân đội này, ngươi đánh giá nhân số phải ở bao nhiêu thích hợp? Mập ngẫm lại trước tự mình nghĩ trộm, nhưng bởi vì nhân lực vấn đề không có trộm đại mộ, cuối cùng mở miệng nói, đại khái cần 1000 người chứ. Nói chuyện không có lực lượng, chủ yếu là hắn cảm thấy, có hay không 1000 người quá nhiều. Ai ngờ, quân thượng lại là đưa ra như vậy trả lời, 1000. Quá ít. Thu phục mất địa chi về sau, quả nhân cho ngươi 3000 danh lệnh, tất cả quân hưởng các loại, toàn bộ từ hộ bộ chi tiêu, ngươi liền phụ trách cho quả nhân an tâm huấn luyện tốt chi này trộm mộ quân đội, chờ sau này quốc gia giàu có, ở từ từ cho ngươi tăng phái nhân thủ. Vương Mập Mạp trong nháy mắt quỳ gối mặt đất, lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động nói, thảo dân đa tạ quân thượng tác thành, từ hôm nay về sau, phải làm quân thượng lá gan nao bôi điện. Doanh Nguyên cười tự mình đem tên mập dịu dắt đứng lên, chân thành nói, quả nhân nên ngươi mới đúng, là ngươi, để quả nhân phát hiện một cái phát tài con đường. Sau này cũng không cần ở quả nhân trước mặt tự xưng thảo dân, muốn tự xưng mặt tướng. Tên mập không có tiền đồ lau chùi khỏe mắt nước mắt, cảm động rối tinh rối mù nói, chưa. Mặt tướng tạ quân thượng long ân. Quả nhân đã mệnh từ giã tử cho ngươi chế tạo một cái thần khí, này thần khí tên là Phát Khâu ấn, trên có khắc có quốc quân chúc phúc, không gì kiêng kỵ bất tự. Chờ quả nhân giải quyết quốc nạn, xã tác ổn định, sẽ cử hành phong tiện nghi thức, kế thừa tần quốc quốc vận. Đến khi đó, ngươi khối này Phát Khâu ấn đều sẽ trở thành một kiện thần binh lợi khí, khí vận phụ thể, nhất ấn nơi tay, quỷ thần đều tránh. Nên đối với ngươi trộm mộ sẽ rất có ích lợi. Doanh Nguyên chậm rãi mở miệng nói, vừa bắt đầu, Phát Khâu ấn, Doanh Nguyên muốn là muốn từ hệ thống ở trong đổi lấy. Thế nhưng sau đó vừa nghĩ tới cái này Phát Khâu ấn cũng là lúc đó đế vương sai người chế tạo a. Vì sao mình liền không thể mệnh người khác chế tạo? Cần phải là hệ thống xuất phẩm bảo vật mới thơm, mới tốt. Chủ yếu vẫn là triệu hoán giá trị quá kiếm không dễ. Tên mập lần thứ hai mừng rỡ như điên, loại này tâm tình đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra tới. Phát Khâu ấn, nhiễm phải hoàng khí Phát Khâu ấn. Phàm là đại mộ bên trong, tất có âm linh thủ hộ, mà những này âm linh sợ nhất là cái gì? Chính là vương giả chi khí. Một khối dính vào hoàng đạo long khí đại ấn đều sẽ không gì không phá, chính thức về mặt ý nghĩa làm được quỷ thần phải sợ hai trình độ. Đến thời điểm đó, lợi dụng khối này đại ấn, hẳn là cũng có thể triệu hoán một chỗ thổ địa thần, do hỏi hắn nơi nào có đại mộ, còn không phải tay đến nhặt ra sự tình. Vương Mập Mạp hưng phấn ly khai nơi này, trở lại chỗ mình ở, hắn quyết định một đêm không ngủ, lấy thời gian ngắn nhất bên trong, đem kiến thiết trộm mộ quân đội suy nghĩ viết ra, cho quân thượng nhìn thấy chính mình thành ý cùng để tâm. Hắn về đến nhà, đem bên người mang theo tổ tông lệnh bài đặt ở trên một cái bàn, sau đó đối với hắn ba quỷ chín lại nói, ra, cha, bất tiếu tử tôn Vương Phú Quý ngày hôm nay tiền đồ. Có thể quang minh chính đại trộm mộ, sau này nếu ai nói ta trộm mộ là thấy không được ánh sáng, ta đem hắn răng tách ra. Vương Phú Quý đi rồi, Doanh Nguyên liền cùng giữ ở ngoài cửa Hứa Trừ nói, hy vọng tương lai cái này trộm mộ quân đội có thể giúp quả nhân, giúp Tân Quốc kiếm lời chút tiền tài đi. Hứa Trừ nói, xem tên mập thật giống đối với chuyện này rất có tự tin. Doanh Nguyên cười cười, nói, ngươi muốn là đời đời kiếp kiếp cũng làm cái này nghề, ngươi cũng sẽ đối với chuyện này rất tin tưởng. Cũng không biết rằng tại sao, Hứa Trừ luôn cảm thấy quân thượng những lời này là đang mắng chính mình.